Chương 227, Tam Tang chi địa, linh tổ Tang đạo chỉ Vân Thang cốc vị trí thuộc về Vân Dạ cùng Tang Dạ chỗ giáp giới, nhưng là Diêm Lập đứng ở trên không nhìn xuống một cái, căn bản không tìm được bất kỳ một điểm Vân Thang cốc tồn tại tung tích, hơn nữa chân chính Vân Thang cốc so với trước mắt này tung lũng cùng dãy núi còn muốn khổng lồ rất nhiều. Chớ tìm, trừ phi biết rõ cửa vào, nếu không từ bên ngoài căn bản không tìm được dấu vết tiểu bạch nói. Thật đúng là một chỗ thần bí địa phương, mấy tháng này giống như mộng bình thường. Diêm Lập nhìn một chút bàn tay mình, có khả năng cảm giác được rõ ràng lúc này bộ thân thể này chưa bao giờ quá cường đại. Cửu giá ở giữa hoàn cảnh không giống nhau lắm, toàn bộ Vân Giá toàn bộ đều là hùng hồn mang núi, nhưng là vừa rời đi Vân Giá chính là mênh mông bát ngát rừng rậm, chỉ là những cây cối này toàn bộ đều là một cái phẩm loại, đánh kim quang thuật bay nhanh ngàn dặm cũng không có thấy cái khác cây giống. Lớn cỡ bàn tay hơi mũi phi lá, dâu quai nón thân cây, đây chính là chỉ có Tang Giá mới sinh tồn bộ tăng thụ, thiên địa linh khí mặc dù không có thiên nguyên khoa trương như vậy nhưng cũng phi thường dư thừa. Tang Giá nơi này nhìn phi thường phi nhiêu à, hơn nữa cùng nhau đi tới cũng không thấy có cái gì dị thú làm giữ, nghĩ đến là một chỗ khó được tường hòa địa đi. Ai tiểu bạch thở dài một tiếng, cựu giã nơi nào có gì đó chân chính tường hòa địa, lời này hiểu thế nào? Diêm Lập có chút không hiểu. Trình Vân Giã trải rộng vô số đại sơn, mà ở trong đó sở dĩ được đặt tên là Tang Giã, cũng là bởi vì những thứ này tùy ý có thể thấy bồ tang thụ, chẳng lẽ cây nhiều không chính là bởi vì nơi này phì nhiêu sao? Chưa chắc, này bồ tang thụ sinh mệnh lực ương ngạnh đến khiến người khiếp sợ. Ngươi xem, tiểu bạch vừa nói một đạo linh lực đem cách đó không xa một viên khỏe mạnh đại thụ từ đó chặt đứt, cây cối sinh trưởng vô cùng chậm chạp, cho dù là vài chục năm đều không nhất định có thể thành hiện tại kích thước. Nhưng là này bị chặn ngang chặt đứt đại thụ quả nhiên tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục cao hơn nửa mét. Đây là chuyện gì xảy ra? Dáng dấp cũng quá nhanh đi. Ngươi xem bồ tang thụ trung quanh, Diêm Lập theo tiểu bạch chỉ điểm nhìn một chút, bồ tang thụ trung quanh nguyên bản thổ địa phi thường ướt át phì nhiêu, nhưng là bây giờ lại trở thành viên viên gió cát. Sở hữu lượng nước toàn bộ bị bồ tang thụ cắt đoạn, trên bầu trời linh khí cũng điên cuồng hướng bồ tang thụ tràn vào. Cái này nhìn như bình thường, bồ tang thụ quả nhiên tại cắt đoạn thổ địa lực lượng cùng thiên địa linh khí. Tang Giã xác thực rất màu mỡ, vô luận là hoàn cảnh vẫn là địa lợi đều thích hợp nhân tộc sinh tồn. Chỉ là đáng tiếc, này phi nhiêu đầu tiên thuộc về những thứ này bồ tang thụ, thứ yếu còn lại mới thuộc về nhân tộc. Không người nghĩ tới đem những thứ này Tang Giã mở đi ra tới sao? Nếu như nhổ tận gốc có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều đi. Đã từng có vị nhân tộc đại năng muốn hoàn toàn diệt trừ những thứ này bồ tang thụ, lấy đại thần thông thanh trừ gần phân nửa Tang Giã, nhưng là chuyện kinh khủng cũng xảy ra. Không có bồ tang thụ nửa Tang Giã phong cắt giả thiên, đại địa nước nẻ xuất hiện vô số địa nguyên, toàn bộ Tang Giã đều phá toái thành mấy khối, to khỏe dễ cây đâm hư Tang Giã giống như quần ma loạn vũ, cho đến mấy vị lãnh đời cường giả liên thủ mới chấn áp xuống này tràn bạo loạn. Từ nay về sau, không người nào dám tại như vậy phá hư bồ tang thụ, muốn Tang Giã ổn định, trước hết cho ăn no những thứ này tham lam bồ tang thụ, thế cũng được rồi. Tang Giã công nhận sự tình nguyên lai là như vậy, bồ tang thụ bên trong cũng không phải là toàn bộ đều là đơn độc cây giống, cũng còn có cái khác một ít cổ quái thực vật. Ba người hành tính mấy ngày sau, tại khổng lồ bồ tang trong rừng cây nhìn đến có một cái chu vi khoảng 10 dặm khó bụi gai, to khỏe trồng gai dây leo. Giống như mãng xà bình thường bò lổm lổm xoay quanh ở trên mặt đất, khá là đồ sộ. Mà ở này trong gai ở chính giữa còn dài một đóa hỏa hồng giống như liệt diễm hoa cái bồ, thế nhưng này một đóa hoa liền có tới 100 mét đường kính, chung quanh một người ôm hết độ lớn trong gai dây leo lấy chúng tinh cùng nguyệt thế vây quanh này đóa hoa này, nếu như Diêm Lập có thể sử dụng thiên nhãn thông mà nói liền có thể rất thấy rõ, này dây leo chùm cũng không phải là bình thường chi thực vật, mà là dâng trào lấy cổ quái linh lực. Bồ tang thụ tham lam cựu giã mọi người đều biết, phàm là có khả năng tại bồ tang thụ trong rừng cắm rễ, cơ hồ toàn bộ đều là chúng ta không chọc nổi đồ vật, tiểu bạch nói. Thật sao? Vậy chúng ta vẫn là đường vòng đi kia quái hoa dưới, có người Vũ Thiên nói. Theo Vũ Thiên chỉ điểm, Diêm Lập cũng nhìn thấy khổng lồ hỏa hồng trong đóa hoa gian khoanh chân ngồi lấy một cái tuổi xuân nữ tử, cô gái này một thân tử ý khí tức dần dần cùng này đóa hoa liền với nhau. Tại sao có thể có người ở nơi nào? Diêm Lập nghi ngờ nói. Không nghĩ đến mới vừa gia nhập Tang Giã là có thể thấy linh tu. Tiểu Bạch biết rõ Diêm Lập đối với cái đại lục này hiểu có thể xếp loại đến ngu si một loại kia, vì vậy tại hắn đặt câu hỏi trước cũng đã chủ động bắt đầu giải thích. Mỗi một gia từng cái đại bộ lạc gia tộc đều sẽ có chính mình đặc biệt phương thức tu luyện, đã từng Thiên Nguyên Phương tướng bộ lạc Ngũ Chú Thiên Tâm Quyết, Vân Giã trưởng Lưu Thị Bức Cường, Mục Giã Doanh Thị Thiên Đấu Chiến Pháp, mà này Tang Giã cũng có độc môn chi pháp. Tang Giã bởi vì có không tan núi, cùng Tang Thành, có Tang Cốc Tam gia chấn giữ thực lực cường hãn, vì vậy Tang Giã lại được xưng Tam Tang chi địa. Tại Tam Tang chi địa bình thường ngươi nhìn thấy tu luyện pháp đều khó tu luyện, bởi vì vô luận là linh khí vẫn là cái khác chất dinh dưỡng đều bị những thứ này cây dâu cùng kỳ quái thực vật cướp lướt, nhân tộc muốn tu luyện thành công cực kỳ khó khăn, vì vậy mới có này đặc biệt linh tu chi pháp. Cửu Giã cái khác mà có không ít đại yêu ẩn dấu, mà ở này Tang Giã bên trong yêu tộc thế lực yếu, bởi vì tại nhân tộc chưa từng đặt chân nơi này trước, nơi này chính là Hồng Vũ Đại Lục núi đá tinh quái chờ một chút hùng cứ chi địa. Những thứ kia tu luyện vô số năm núi đá tinh quái thực lực có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa, cùng trong cảnh giới mặc dù yêu tộc cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Nhưng là giống vậy bọn họ tu luyện cực kỳ khó khăn, ngàn năm vạn năm tài năng sinh ra nhiều chút linh trí, muốn tự tại thiên hạ càng là yêu cầu vô tận thời gian. Nghe ta sư phụ nói, trong tin đồn khai sáng linh tu pháp môn cường giả Tang đạo chỉ từng một mình đại chiến Tang Giã bên trong mạnh nhất một trong bá chủ Bồ Tang tổ thụ, trận chiến ấy kéo dài vài chục năm. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có Tang đạo chỉ cùng Bồ Tang tổ thụ, đạo sau đó Tang Giã bên trong mấy vị bá chủ ra hết, mà Tang đạo chỉ tiền bối bằng hữu cũng bắt đầu nhúng tay trận này loạn đấu, đem toàn bộ nhân tộc Vân Tang hai giã đều đánh tan cảnh. Tại thế thái càng ngày càng vô pháp khống chế thời điểm, một cái thần bí nhân xuất hiện điều đỉnh, hai người quyết định một hồi hồng vũ khiếp sợ đánh cuộc. Tiểu Bạch nói ánh mắt lửa nóng, chính là đánh cuộc này, để cho Tang đạo chỉ đời trước thành ta kinh nể nhất anh hùng, nhân tộc hoàn toàn xứng đáng đại hào kiệt gì đó đánh cuộc này khoa trương. Năm đó Tang đạo chỉ tiền bối đã là hoàng tôn cảnh giới tu vi, có thể nói là tạo hóa thông thiên, trong lúc nhấc tay hồng vũ cũng sẽ chấn động, tu luyện tới hoàng tôn cảnh giới càng là trải qua nhấp nhô gặp chắc trở mới trở thành hồng vũ hoàng. Nhưng là cường giả như vậy quả nhiên tự đi bên giải, tàn đi một thân tu vi, chỉ vì hướng Tang gia bên trong mấy vị bá chủ chứng minh linh tu chi đạo có thể được. Tang đạo chỉ tiền bối thiên phú cựu giả khó tìm, cùng một bụi cây mới vừa sản sinh ra linh trí huyết cây dâu dung hợp, thời gian ngàn năm lại vào hoàng tôn, hơn nữa sức chiến đấu càng là xa rất trước, đồng thời phong hoàng còn có kia một gốc huyết tang. Vì vậy Tang gia mấy vị bá chủ mới công nhận linh tu chi pháp, lúc này mới có tam tang chi địa người tu luyện sinh ra. Năm đó là một cái hồng vũ rối loạn nhân đại, Tang đạo chỉ tiền bối là nhân tộc mở ra mới nhất mạch tu luyện pháp, lớn mạnh nhân tộc, vì vậy cái kia anh hùng lớp lớp xuất hiện cường giả vô số năm đại bên trong, Tang đạo chỉ tiền bối thủy chung là nổi bật nhất một vị. Tiểu Bạch nói kích động, Diêm Lập nghe cũng kính nể bản phần, hắn tu luyện tới quy tiên cảnh muốn đột phá chân cảnh đều như vậy khó khăn, nhưng là một vị tu thành hoàng tôn cường giả quả nhiên lựa chọn binh giải, lớn như vậy quyết đoán đại hy sinh, Diêm Lập tự hỏi không làm được. Kia Tang đạo chỉ tiền bối còn sống không? Chết. Chết Vũ Thiên cũng thở dài một tiếng, mặc dù niên đại quá mức cứu viện, nhưng là Tang đạo chỉ đại danh nhưng ở tuyên cổ trong năm tháng theo hắn linh tổ danh hiệu dạng người rực rỡ. Niên đại đó nhân tộc bộc phát ra không ai sánh bằng sinh mệnh lực, quật cường tại trong lịch cảnh dãy rủa, vô số anh hùng hào kiệt đều chết trận, bao gồm Tang đạo chỉ. Đáng tiếc Tang đạo chỉ tiền bối đã bỏ mình nhưng lưu lại đứng đầu quang huy bóng lưng để cho chúng ta những thứ này hậu bối đi theo chiêm ngưỡng, nhưng là bụi cây kia huyết cây dâu cũng không có hoàn toàn chết đi, chỉ là lưu lại mấy phần sinh cơ bị không Tang núi mấy vị lao tổ chăm sóc. Mấy năm nay huyết cây dâu bởi vì năm đó thương thế mà sinh cơ tiệt thất, không Tang núi chi chủ từng mời ta sư phụ tới hy vọng sư phụ ta có khả năng vì đó luyện chế một quả đại dược, để cho huyết cây dâu tỏa ra sự sống. Đáng tiếc cho dù sư phụ ta đã là tông sư luyện đan cũng không thể cứu vãn. Chương 228, xuất thủ tương trợ, loạn chiến khóng đùi gai không xong, cô gái kia tựa hồ có nguy hiểm, Diêm Lập đột nhiên nói. Nguyên bản cô gái mặc áo tím này cùng đóa hoa này khí tức đang ở dung hợp, nhưng là bây giờ cô gái này thân thể không ngừng run rẩy, vô số khóng đùi gai cũng bắt đầu thu tác, một cây khổng lồ mang theo trồng cây mây đâm về phía cô gái này. Cô gái này cũng ý thức được nguy hiểm, ngoài thân một tầng linh lực vòng bảo vệ đem này cây mây ngăn trở. Nhưng là này khóng đùi gai cây mây vô cùng vô tận giống như quần ma loạn vũ, trong lúc nhất thời nguy cơ từ phía, lúc nào cũng có thể ngã ở trong đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Xem ra cô gái này không có thông qua khóng đùi gai khảo nghiệm, Tiểu Bạch nói, núi đá tinh quái tốn không ít năm tháng mới sinh ra linh trí, tự nhiên không chịu tùy tiện cùng nhân tộc người tu luyện định lập linh tu minh ước, vì vậy mới có lấy khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm thu được này khóng đùi gai công nhận mới có thể hoàn thành dung hợp. Vậy nếu là không làm được khảo nghiệm đây, này xinh đẹp nha đầu sẽ biến thành phân bón hoa cứu một mạng người hơn cả tạo ra 7 tầng phù đồ. Diêm Lập cơ hồ không có chút gì do dự, vọt thẳng vào cái này phương viên 10 dặm trong khóng đùi gai. Tiểu Bạch cũng không kịp ngăn lại, này khóng đùi gai có thể có như vậy kích thước, lấy hai người bọn họ thực lực sợ là cũng sẽ rơi vào trong đó, nhưng là nhìn đến Diêm Lập đã động thủ, hắn cũng chỉ có thể bị ép đứng tay. Diêm Lập tự kiềm chế thân thể cường đại, vì vậy không cố kỵ chút nào xông vào trong đó. Cảm giác được có người ngoài vọt vào chính mình lĩnh vực, vô số cây mây phóng lên cao che khuất bầu trời đem Diêm Lập bao vây. Hồng chân độ thế, sử dụng ra Minh Vương thân Diêm Lập không sợ hãi, một cây to lớn cây mây bí mật mang theo phong thanh quất tới, Diêm Lập giang bàn tay ra đem này cây mây bắt bỏ vào tay, khổng lồ lực đạo chuyển tới khiến hắn thân thể không ở lại nặng. Hoa thượng, ngươi muốn là muốn cứu người liền muốn biện pháp trợ giúp cô nương kia, ngàn vạn lần chớ sử dụng ma lực, nếu không sẽ chọc giận này khóng bụi gai, chàng này khảo nghiệm cũng sẽ diễn biến thành sinh tử chém giết. Tiểu Bạch đội mà nói. Diêm Lập vốn là muốn chặt đứt này một cây cây mây, nhưng là nghe được Tiểu Bạch mà nói sau không khỏi buông tay ra. Này có tới 10 dặm rộng lớn khóng bụi gai cây mây vô số, mà Diêm Lập bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự né tránh, liên tưởng muốn tới gần chính giữa đóa hoa đều phi thường khó khăn. Song quyền nan địch tứ thủ, những thứ này cây mây đã kích gió thổi không loạn, Diêm Lập một cái không quan sát bị cây mây quất trên người, cả người ngã vào rồi trong bùn đất. Đổi thành lúc trước, như vậy lực lượng cho dù sẽ không bị thương nặng hắn cũng sẽ tạo thành một ít bị thương nhẹ, nhưng là té xuống đất Diêm Lập nhìn một chút chính mình minh vương thân, loại trừ cảm giác một ít đau đớn ở ngoài quả nhiên không có bất kỳ dị thường. Một lần nữa nhảy lên một cái, tại tràn đầy thiên đẳng cái bên trong tìm không gian mượn cơ hội đến gần đàn bạc kia. Trên người bởi vì mặc lấy tơ tầm kim giáp, vì vậy thu được liên lụy, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều xuống hàng rồi nhiều cái cấp bậc. Tiểu Bạch có chút giật mình, hiện tại Diêm Lập thoạt nhìn giống như là một cái như thế nào đánh đều đánh không chết người, này cây mây hấp thu đại địa lực lượng, mỗi một lần lực lượng đều vô cùng hùng hồn, nhưng là nguyên nhất hòa thượng vô số lần bị cây mây quất bay, nhưng lại vô số lần bật lên, bằng vào thân thể kinh khủng không ngừng ép tới gần chính vị trí chính giữa. Tiểu Bạch cùng Diêm Lập bất đồng, hắn không có mạnh mẽ như vậy thân thể, hắn mặc dù sẽ bắt hoang hỏa long quyết, nhưng là này chú pháp cuồng bạo ẩn chứa hỏa pháp uy lực cùng khống đuổi gai như nước với lửa, một khi thi triển tất nhiên sẽ cùng chọc giận này khổng lồ khống đuổi gai, như vậy cái mất nhiều hơn cái được. Tiểu Bạch mới vừa bước vào này khống đuổi gai phạm vi cũng đã có chút hối hận. Nguyên nhất hòa thượng, ngươi là tên khốn kiếp nhưng là hại chết ta. Tiểu Bạch tốc độ so với mặc lấy tơ tầm kim giáp Diêm Lập tới còn có chỉ hơi không bằng, đối mặt vô tận cây mây mệt nhỏ cứng đối, mắt thấy phải bị cây mây đánh trúng lúc, nhưng là đợi rất lâu rồi đều không có cảm giác được đau đớn, này cây mây rơi vào Tiểu Bạch trên người lúc ngược lại dừng lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch mình cũng có chút hiếu kỳ. Tiểu Bạch xuề bàn tay ra, thử nghiệm đi sờ một chút này cây mây, núi đá tinh quái tuy không có chủ động đả kích người, cũng tuyệt đối không cho người tùy tiện đụng chạm, nhưng bây giờ, nhưng mặc cho Tiểu Bạch tay rơi ở trên người mình. Khi tay trưởng cùng cây mây đụng chạm lấy lúc, Tiểu Bạch cảm giác trong cơ thể mình phảng phất có một cỗ lực lượng khác bị tác động, trên người hiện ra một ít lục sắc quang mang. Cây mây tốc độ trở nên chậm, hành động cũng phi thường êm ái rơi vào Tiểu Bạch dưới chân, đem Tiểu Bạch nâng lên hướng chính giữa chô đóa hoa tiến lên. Che khuất bầu trời cây mây nhường ra một con đường, Tiểu Bạch liền như vậy dễ như trở bàn tay tiến vào 10 dặm khóm bụi gai khu vực trung tâm. Trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn, làm Tiểu Bạch đi tới nơi này khổng lồ hoa phụ cận lúc, hỏa hồng cánh hoa liễm lấy sóng linh lực, mà Vũ Thiên so với hắn còn trước một bước đi tới nơi này bên người đàn bà. Cô gái này trên trán hiện đầy mồ hôi lấm tấm, linh lực vòng bảo vệ tại cây mây dưới sự công kích tùy thời đều có thể phá thoái, hiển nhiên đã đến cực hạn. Ngươi như thế đi vào, Tiểu Bạch hỏi. Những thứ này cây mây đuổi kịp ta tốc độ, ta cứ như vậy xông vào. A Vũ Thiên như không có chuyện gì xảy ra vừa nói, làm một gốc cây mây tức thì rơi ở trên người hắn lúc, Vũ Thiên bên người vô căn cứ sinh ra một đạo của phòng, đem những thứ này cây mây thổi tới rồi một bên. Bây giờ Diêm Lập giống như mãng như bình thường tại khóm bụi gai mạnh mẽ đâm tới, gắng gượng mở ra loại trừ một con đường cuối cùng rơi vào bên cạnh hai người. Ngươi thật đúng là bạo lực, Vũ Thiên nói. Các ngươi như thế đi vào, Diêm Lập nguyên bản cho là mình sẽ là người thứ nhất đến, nhưng là không nghĩ đến là cái cuối cùng. Này khóm bụi gai đưa ta đi vào, chính ta bay vào, hai người trả lời một cái so với một cái của quái. Giúp thế nào, nàng loại này thần linh thí luyện chỉ là nhằm vào muốn thu phục hắn ký chủ, nếu như ngươi xuất thủ tương trợ, có lẽ cô gái này sẽ không chết trong tự tập, nhưng là cũng mãi mãi cũng không thể khi lấy được này trồng gai hoa công nhận. Hiện tại duy nhất có thể giúp được hắn chính là không nên để cho những cây có gai này chủ ảnh hưởng đến nàng trồng gai. Cây mây đã kích càng ngày càng điên cuồng, Diêm Lập đã đem linh lực cùng Minh Vương thân vận chuyển tới rồi cực hạn, Vũ Thiên xuất thủ cũng càng ngày càng thường xuyên, nhưng là những thứ này cây mây chỉ công kích hai người này, căn bản không nhìn Tiểu Bạch tồn tại. Tiểu Bạch cũng lười nhúng tay, ngồi ở một bên xem náo nhiệt, còn hỏi Diêm Lập nếu qua hồ lô đắc ý uống rượu, thỉnh thoảng ca ngợi một hồi Diêm Lập thân thể cường đại. Quá ác liệt, quá ác liệt. Diêm Lập nhìn đến Tiểu Bạch một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ cũng không khỏi được có loại muốn quất người xung động. Hai người liên thủ đem cô gái này bảo hộ ở chính giữa, nay có tới dài trăm thước đóa hoa càng ngày càng sôi nổi, mỗi một cánh hoa trên đều hiện lên một ít tử khí, những thứ này tử khí không có tiêu tan mà là vây quanh tại bên người đàn bà toàn bộ bị hắn hấp thu. Cây mây đả kích cuối cùng dừng lại, chu vi 10 dặm khóm bụi gai từ từ mềm nhũn đi xuống. Cô gái quần áo tím bao phủ tại một đoàn màu tím trong sương mù càng ngày càng cao quý bất phàm. Này cô gái trẻ tuổi bạch trẻ con trên da đầu tiên là xuất hiện nhàn nhạt trong gai hoa văn, này trong gai hoa văn bỏ khắp toàn thân tại nơi trán hội tụ thành một đóa màu tím hoa văn, cùng này 10 dặm khóm bụi gai cơ hồ giống nhau như lúc. Khóm bụi gai thần linh đã công nhận cô gái này thiên phú, lấy là ký chủ mở ra linh tu pháp môn, khóm bụi gai hoa văn rất nhanh nhận ở bên ngoài thân nhìn không ra bất kỳ vết tích, chỉ là cô gái này khí tức nhiều một chút linh động. Thanh tiểu bạch kiểm lên mang theo cười nói. Chương 229, Tang Dã thần linh lôi kiếp một chi chiến so sánh cựu dã những địa phương khác, Tang Dã có thể nói bình tĩnh nhiều, chỉ cần không đi dẫn đến những thứ kia tu luyện thành công thần linh, những thứ này thần linh cũng tuyệt đối sẽ không chủ động tìm phiền toái. Núi đá tinh quái tiến vào bất diệt cảnh sau mới có thể tu thành linh trí, tại kinh vô số năm tu ra thần linh, như vậy thần linh cũng không nhiều, chỉ là Tang Dã thật sự quá rộng mộng, có khổng lồ như vậy cơ số, vì vậy thần linh cũng không ít, hơn nữa tu luyện thành công từng cái thần linh cũng đều phi thường kinh người. Trừ cái này đẩy ra tham lam Bồ Tang thụ mà chiếm đoạt chu vi 10 dặm tử kinh hoa thần chi bên ngoài, Diêm Lập bọn họ lại thấy được một cái khác chút ít khác nhau thần linh. Một mảnh cỏ dại rậm rạp tuy nhiên lại âm khí bức người thảo điện, cây dâu trùm trong vòng vây sinh trưởng một gốc mang theo ngũ sắc thần quang hoa sen thanh tuyển, những thứ này thần linh cơ hồ đều có quy tiên định phong thực lực. Mặc dù khí thế bất phàm, nhưng thoạt nhìn những thứ này thần linh cũng không có gì đã kích đi Diêm Lập hỏi. Thần linh trình độ chân quý cũng không thể dựa theo lực công kích của hắn tới đánh giá, núi đá tinh quái hóa thành thần linh chủ yếu có hai loại loại hình, phụ trợ loại hình thần linh cùng với đả kích loại thần linh cùng Tang Nam tâm thân là Tang Dã người đối với linh tu tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Tang Dã linh tu đang tuyển lựa thần linh cũng sẽ lựa chọn cùng năng lực mình lẫn nhau bổ sung thần linh. Ta thủ đoạn công kích rất ít, vì vậy mới thu phục uy lực 10 phần phá hư kinh người tử kinh hoa thần. Đại đa số thần linh cũng không lấy uy lực sở trường, thay vào đó là các loại làm cho những thứ kia tu luyện cường giả cũng nhức đầu phụ trợ năng lực. Cho nên đả kích loại thần linh mặc dù rất ít, nhưng là cũng không nhất định so với cái kia phụ trợ loại thần linh mạnh hơn, tỉ như Kakata. Nhắc lên Kaka hắn Tang Nam tâm cong lên miệng. Cái tên kia khi còn bé lúc liền được Hồng Vũ dị thảo ám tiêu thần linh công nhận, ám tiêu thần linh không có bất kỳ lực công kích nào, nhưng là mặc dù ta thu phục tử kinh hoa thần cũng vẫn là không đánh lại cái tên kia cùng Tang Nam tâm phi thường bất mãn. Ta ngược lại thật ra có chút nghe thấy, cùng Tang Nam rơi, có Tang Hầu mưa, không Tang lúc tỉnh, ba người này chính là cựu gia thiên tài tuyệt thế có ngày ghét chi tư, chẳng lẽ ngươi nói ca ca chính là cùng Tang Nam rơi sao? Tiểu Bạch nói, hừ, chính là cái kia đang ghét ra hỏa, ta chán ghét hắn hử. Ngay tại tán gẫu lúc, xa xa truyền đến trận trận tiếng sấm, Nam Tâm nhìn tiếng sấm truyền tới phương diện sắc cả kinh. Hoàng Bét, có người chọc giận tới lôi kiếp một tiền bối lôi kiếp bố. Đây là lôi kiếp một tiền bối, là Tang Giã Đông Nam mạnh nhất thần linh, ở chỗ này tu luyện đã có mấy vạn năm. Cho dù là nhân tộc cường giả cũng không dám tùy tiện dẫn đến mấy vạn năm. Diêm Lập có chút giật mình. Ừ, tại chúng ta cùng Tang Thành còn không có xây thành lúc cũng đã ở chỗ này cắm rễ nhiều năm, bất quá cũng còn khá, chỉ cần không đặt chân hắn lĩnh vực, lôi kích một tiền bối thì sẽ không để ý tới ngoại vật, hẳn là những thứ kia tới tham gia giáp tử đấu tiên hội người không biết lợi hại trong đó, đi nhầm vào hắn lãnh địa. Mấy người hết tốc lực hướng Nam Tâm chỉ dẫn phương hướng cấp tốc tiến lên, trong bốn người bọn họ tốc độ nhanh nhất dĩ nhiên là Vũ Tiên, tiếp theo được Mất Tiểu Bạch, mà cùng Tang Nam Tâm tốc độ đều phải so với Diêm Lập còn nhanh hơn. Diêm Lập liên lụy bốn người tốc độ tiến tới, Nam Tâm nhiều lần quay đầu nhìn đánh kim quang thuật Diêm Lập. Ngươi thật chậm a, Nam Tâm tạ và nói. Không có cách nào, cái trạng thái này đã là cực hạn bị một cái tiểu cô nương ghét bỏ. Diêm Lập có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn không có cởi xuống tơ tằm kim giáp ý tứ. Ta tới giúp ngươi đi, Vũ Thiên cười nói. Giúp thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cong lấy sau lưng ta sao? Diêm Lập mở ra một đùa giỡn. Vũ Thiên một bó hưởng chỉ, Diêm Lập cảm giác ngoài thân nhiều hơn một đạo xoay quanh cách người mình gió lốc, thân ở trong vòng xoáy liền thân thể của mình đều biến nhẹ rất nhiều. Đi thôi, mặc dù tốc độ tăng lên không ít, nhưng là Diêm Lập có chút không mấy vui vẻ, hắn người mặc tơ tằm kim giáp chính là vì thời thời khắc khắc rèn luyện thân thể, như vậy đi đường còn có hiệu quả gì, nhưng là vì không để cho một tiểu nha đầu khinh bị Diêm Lập cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Bốn đạo độn quang cấp tốc vạch qua tang giá bầu trời, không có hoa phí quá nhiều thời gian liền tới đến Nam Tâm theo như lời lôi kiếp gỗ lãnh địa. Diêm Lập cũng trước tiên tạo ra Vũ Thiên phong thuẫn, cảm giác trên người lại chuyển tới quen thuộc nặng nề cảm mới thoáng an tâm. Tại con đường đi tới này kiến thức không ít thần linh, nhưng là sắp tới sẽ tiến vào cùng tang thành địa giới, lúc bọn họ gặp được bọn họ đều biết đáng sợ nhất thần linh, một gốc hắn trạng thái như tia chớp cây giả. Này cây giả phi thường tầm thường, chỉ có chiều cao hơn một người, không có bất kỳ lá cây, thân cây khô hắc phỏng và lở loét tựa hồ đã khô héo. Chỗ ở thổ địa tất cả đều là một mảnh màu đen, hơn nữa bất kể tang dã những địa phương khác là thổi gió vẫn là trời mưa, nơi này thường xuyên bốn mùa lôi vân giăng đầy, thỉnh thoảng liền có quần quần tiên lôi hạ xuống bổ vào thân cây bên trên. Này phương viên trăm dặm toàn bộ đều là màu đen thổ địa, trừ cái này đã khô héo cây giả không có bất kỳ cái khác thực vật sinh trưởng. Nếu là bình thường cây cối tại dạng này mãnh liệt xét đánh bên dưới đã sớm sinh cơ hoàn toàn không có, nhưng là trước mắt này gốc không ngừng không chết, ngược lại hàm chứa một cỗ bá đạo lực lượng, mặc dù ngũ lôi chính pháp cũng tuyệt đối không có kinh khủng như vậy, hơn nữa trên thân cây chuyển tới ba động sẽ để cho bọn họ không dám tùy tiện đến gần. Lúc này thân là lôi kiếp gỗ trong lãnh địa đang tiến hành kịch liệt giao phong, bây giờ tăng giá ban ngày, nhưng là lôi kiếp gỗ trong lãnh địa mây đen che đỉnh vạn đạo thiên lôi quần quần mà rơi. Tốt bàng bạc sinh cơ, Diêm Lập nói. Này lôi kiếp gỗ nhìn qua cũng không thu hút, nhưng là sinh cơ cách xa ở vương cảnh người tu luyện bình thường gỗ thân bút hơi lên hùng hồn linh lực. Mà ở lôi kiếp gỗ bên trong lão đầu tử thực lực cũng để cho người chắc lưỡi hít hà, cả người huyết khí dâng trào giống như đại dương mênh mông, máu đỏ linh lực vòng bảo vệ chống lên nửa bầu trời. Lôi đỉnh chính là thiên địa chí cương lực, am hiểu sâu ngũ lôi chính pháp Diêm Lập am hiểu sâu lôi đỉnh đã kích cường hãn, nhưng là huyết sắc này vòng bảo vệ mềm dẻo ngoài dự đoán mọi người. Vô tận lôi đỉnh rơi vào huyết sắc trên vòng bảo vệ khơi dậy từng đạo gợn sóng, huyết sắc vòng bảo vệ nhộn nhạo hồng quang cho Diêm Lập một loại phi thường không thoải mái cảm giác, vòng bảo vệ này càng giống như là huyết dịch. Lôi kiếp gỗ, nếu như ngươi ngoan ngoãn theo ta đi, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không chỉ có thể diệt ngươi thần linh đưa ngươi thân thể luyện thành pháp khí này, cả người bị huyết khí vờn quanh tiếng người thanh âm hơi khàn khàn. Màu đen lôi kiếp gỗ lên hiện hóa ra rồi lôi kiếp mục linh thần, một cái hắc bảo lão giả, trong hai mắt ẩn chứa lôi đỉnh. Chỉ bằng ngươi cũng muốn thu phục bản tôn? Buồn cười. Người nhà họ Lạc, từng cái bộ lạc cùng gia tộc tu luyện pháp đều riêng có đặc điểm, này linh lực màu đỏ ngòm chỉ có một nhà nắm giữ, đó chính là Sa Cư Kinh Giã Lạc gia. Người nhà họ Lạc lấy cuồng cùng tham nổi tiếng cửu giã, không nghĩ đến lần này đem chú ý đánh tới lôi kiếp gỗ lên, tiểu bạch nói. Hừ, lôi kiếp một tiền bối bất kể gì đó là ra, cái này đáng ghét lao đầu tử nhất định sẽ thua, Nam Tâm có chút tức giận bất bình. Nhưng là chiến cuộc sẽ không theo lấy một cái nha đầu ý nguyện mà có cái gì thay đổi, chân chính chủ đạo vẫn là hai người thực lực. Hai người đều có vương cảnh thực lực, lôi kiếp một linh thần xông vào trong lôi vân, đẩy trời lôi đỉnh hóa thành này lôi kiếp gỗ cảnh khô cùng xúc tu, cùng bạo đả kích càng thêm không bị hạn chế, uy lực tăng lên gấp bội. Mà Lạc tộc người kia toàn lực thi triển lúc động tĩnh giống vậy không nhỏ, nửa bầu trời nhuộm thành rồi màu đỏ, linh lực màu đỏ ngòm giống như đợt sóng bình thường, vương cảnh linh lực hùng hồn trình độ khiến người thán phục ghé mắt. Ngay tại hai đại vương cảnh đấu thực sự tức giận, không có từng chiêu từng thức đều uy lực vô tận, chiến đấu dư âm mặc dù phụ cận xem cuộc chiến người cũng không dám đến gần. Huyết sắc đợt sóng ngang hàng với trời, lôi kiếp mục lao nhanh cây làm uy vũ vạn đạo lôi đỉnh, vương cảnh chiến đấu giống như thiên lôi câu động địa hỏa, không để ý sẽ lan tràn đến những địa phương khác, vì vậy Diêm Lập đều không tự chủ vận chuyển lên hộ thể linh lực tới bảo vệ mình, nhưng là lại có lúc này người trực tiếp nhúng tay hai đại cường giả chiến đấu. Vô luận là huyết lãng ngút trời vẫn là quần quần thiên uy lôi đỉnh, trong nháy mắt sở hữu dị tượng toàn bộ biến mất, tại lượng vương cảnh giao phong kịch liệt nhất địa phương xuất hiện một đạo gù lưng thân ảnh. Tay cầm hạt trượng, đỉnh đầu tái nhợt đuôi tóc cũng kéo thành một cái hạt đầu. Làm những dị tượng này toàn bộ biến mất lúc, Diêm Lập quả nhiên nhận ra cái này không có huyết quang bao phủ Lạc tộc nhân lại là đã từng xuất hiện ở Côn Lôn đạo cung Lạc Đan, tìm bốn phía một lần quả nhiên tìm được hài tử kia. Chỉ bất quá đứa nhỏ này so với ban đầu ở đạo cung lúc lại cao lớn hơn không ít, mà bên cạnh hắn cũng đứng một cái thần quang nội liễm ánh mắt âm nhu người tuổi trẻ. Cùng tang hạ bà. Lạc Đan con ngươi co rụt lại. Lạc tộc nếu là tham gia giáp tử đấu tiên hội, vậy thì hẳn là thủ ta cùng tang thành quy củ, lần này liền ngừng đấu đi, hạc bà lời mặc dù nhẹ, nhưng là không có bất kỳ người nào dám không đem hắn mà nói coi ra gì. Nếu hạc bà đều lên tiếng, mặt mũi này dĩ nhiên là yêu cầu cho Lạc Đan hướng hạc bà chắp tay một cái, mang theo hai cái Lạc tộc nhân rời đi. Lạc Đan rời đi, lôi kiếp gỗ cũng một lần nữa hóa thành nguyên hình cắm vào hắc thổ địa. Liền một câu cảm ơn mà nói cũng không có. Bà. Nhìn đến hạc bà sau, Nam Tâm thật nhanh chạy tới bên người nàng, mặt đầy đều là hài lòng. Người nhà đầu này, không nghe bà mà nói liền lén đi ra ngoài, vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ, hạc bà đoán trách nói. Người ta mới không có ngươi nghĩ yếu như vậy đây, hạc bà tay mới vừa rồi tại Nam Tâm trên đầu, ánh mắt có chút kinh ngạc, đây là Tử Kinh Hoa Thần khí tức, ngươi nha đầu này thu phục Tử Kinh Hoa Thần. Đúng vậy, vẫn là ba người kia giúp ta đây, Nam Tâm chỉ Tiểu Bạch bọn họ. Hạc bà hướng Tiểu Bạch chỉ là gật gật đầu không nói tiếng nào gì đó, chung quy cường giả như vậy hướng ba cái quy tiên cảnh nói cảm ơn là không có khả năng. Đi thôi theo ta trở về, lần sau không thể lỗ mãng như vậy rồi, Nam Tâm le lưới một cái, hướng Tiểu Bạch Diêm Lập cùng Vũ Thiên khoát khoát tay, theo Hạc Bà cùng trở về. Chương 230, Trường Lưu Du Tiên, vô tình gặp được tông nhất diễn hai đại vương cảnh chiến đấu có một kết thúc, Diêm Lập lại nhìn một chút lôi kiếp gỗ, mới vừa rồi lôi pháp uy lực so với hắn ngũ lôi chính pháp còn lợi hại hơn. Núi đá tinh quái tu luyện thành công thật đúng là kinh khủng a, Diêm Lập vừa nói, vừa muốn nổi lên hắn côn luân còn có mấy bụi kỳ đằng dị thảo, kia một viên hạt sen tất nhiên không cần phải nói, chỉ là thủy mị mẫu thảo cùng liên thiên hồ lô đằng cũng sẽ không so với cái này lôi kiếp gỗ tư chất sai, hơn nữa bắt định công đức chỉ ao nước, tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ rất nhanh. Núi đá tinh quái tại quy tiên cảnh trước mới chỉ có thể sản sinh ra một ít linh trí sau khi mở ra tại trải qua tu luyện ngưng kết ra thần linh, thậm chí một ít bảo dược cần thời gian càng thêm rất dài, tại còn không có tu ra thần linh trước đại đa số cũng đã bị luyện chế thành đan dược. Lập tức phải tiến vào cùng tăng thành địa giới giáp tử đấu tiên hội đã sắp đến, cùng tăng trong thành hẳn sẽ phi thường náo nhiệt, các tộc tiêu tử tề tụ thật là có chút ít kích động đây, Tiểu Bạch Hương Vân nói. Những thứ kia thiên chi tiêu tử có thể có bao nhiêu lợi hại, giống như Trường Lưu Vân như vậy sao? Diêm Lập có chút khinh thường, Trường Lưu Vân hay là hắn đệ tử bại tướng dưới tay, nếu như này cũng được tính là thiên tài, vậy hắn học trò cũng có thể coi là thiên tài yêu nghiệt, không đúng Xuân Phong vốn chính là thiên tài yêu nghiệt. Đừng xem thường rồi các tộc thiên tài, sư phụ ta nói cái này giáp là một cái tu luyện đại thế. Không ít nhân tài lúc mới sinh ra liền dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, các tộc nhiều năm không gặp huyết mạch thể chất xuất hiện rất nhiều, chỉ bất quá những người này đều bị bảo vệ phi thường nghiêm mật để cầu coi như sau này bộ lạc đón sát thủ, sẽ không dễ dàng để cho bọn họ hiện thế Trường Lưu Vân chỉ có thể coi là lên không tệ, nếu không sẽ không cầu lấy đốt mạch đan, mà này. Trường Lưu Tiên Sơn chân chính thiên kiêu ta cũng nghe qua tên hắn kêu Trường Lưu Du Tiên. Nói đến Trường Lưu Du Tiên kiêu ngạo Tiểu Bạch cũng ngữ khí trịnh trọng. Trường Lưu Du Tiên lúc mới sinh ra toàn bộ vân giã tiên khí lượn lờ, mây mù bao phủ 49 ngày mới tan đi. Bởi vì vân giã khoảng cách đan khâu không tính rất xa, vốn cho là phủ cường vương tu luyện bí pháp gì, nhưng là sư tôn ta nhiều lần hỏi thăm mới biết như vậy dị tượng lại là bởi vì một đứa bé sinh ra, người này chính là Trường Lưu Du Tiên. Thật sao? Đến lúc đó cũng muốn lãnh giáo một phen, bởi vì ban đầu tại Côn Lôn Sơn lên không vui cho nên Diêm Lập đối với Trường Lưu Tiên Sơn người cũng không có quá nhiều hảo cảm. Sau này nếu quả thật chống lại không nên kinh thường. Trường Lưu Du Tiên loại trừ lúc sinh ra đời dị tượng sau đó mới không bất cứ tin tức gì truyền ra, thân là phủ cường vương duy nhất đệ tử, coi hắn lúc xuất hiện tuyệt đối chấn động thiên hạ. Bất quá bây giờ nói những thứ này hơi quá sớm, muốn cùng những người này giao thủ, sợ là phải đợi đến tiến vào Thái Đan cổ vực cùng Sùng Nguyên cổ vực rồi tại sao? Chẳng lẽ giáp tử đấu tiên hội lên không gặp được bọn họ sao? Ngươi nghĩ hơn nhiều, bị đưa vào cổ vực chung người tổng cộng có 20 người, mà cửu giã bên trong mỗi một giã đều sẽ có một cái không cần chiến đấu trực tiếp tiến vào hai đại cổ tên miền ngạch, Trường Lưu thị thân là cửu giã bên trong vân giã người chấp trưởng giống vậy có như vậy vị trí. Như vậy cũng qua không công bình đi, Diêm Lập nói. Hồng Vũ đại lục công bình sự tình không có bao nhiêu, chung quy người ta sinh ra ở như vậy trong gia tộc cũng đã đi ở phía trước nhất hơn nữa ngươi muốn theo giáp tử đấu tiên hội bên trong bộc lộ tài năng bước lên 20 cường cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, Hồng Vũ đại lục trên mặt nổi cường giả rất nhiều, giống vậy ẩn cư cường giả cũng nhiều, có là đã từng đại bộ lạc lụi bại sau ẩn cư ý đồ đông sơn tái khởi, có chút là tán tu cường giả, có chút là tu luyện sớm đã bị chém. Làm thất truyền bí pháp, còn có một ít là cơ duyên xảo hợp thu được cường giả thời thượng cổ truyền thừa người. Tóm lại mỗi một lần giáp tử đấu tiên hội đều sẽ có không ít khiến người hai mắt tỏa sáng đồng thời cũng ngoài ý liệu người xuất hiện bất kể ngươi nói thế nào, cuối cùng người thắng nhất định có ta Diêm Lập phi thường tự tin, gom hương hỏa cho tới nay đều là Diêm Lập chủ yếu nhất mục tiêu, đáng tiếc Hồng Vũ rộng lớn, chỉ dựa vào một mình hắn muốn đi khắp cửu giã cũng không. Thế, cho nên lần này giáp tử đấu tiên hội bị hắn coi thành một khối nước cờ đầu. Hắn phải lấy kinh diễm nhất biểu hiện thu được những thứ kia nhân tộc cửu giã cao tầng công nhận, chỉ có như vậy Phật tông đạo thống tài năng càng thêm tùy tiện truyền bá ra, cũng có thể gom càng nhiều hương hỏa. Cuối cùng đã tới cùng tăng thành, nguyên bản rậm rạp bồ tang thụ ở chỗ này hơi ngừng, thế nhưng chỉ có một cây dâu để cho Diêm Lập không khỏi xoa xoa chính mình ánh mắt. Cùng tăng thành trong vòng ngàn dặm chỉ có một cây dâu, nhưng là này gốc cây dâu khổng lồ Diêm Lập bình sinh mới thấy, liền đảo Đô Sơn mẫu thủ cũng không có khổng lồ như vậy. Này cây dâu chỉ là dâu quai nón thân cây liền có tới mấy dặm đại, dư ấm càng là có bách lý rộng, cây dâu cao nhập trời xanh, Diêm Lập đứng ở thân cây bên dưới nhất thời cảm giác mình nhỏ bé, cây này so với một tòa núi lớn cũng không kém bao nhiêu. Bất kể là lần thứ mấy gặp này cùng tăng thành này gốc cây câu dâu già đều như vậy khiến người rung động a Tiểu Bạch nói. Quả nhiên thiên hạ lớn không thiếu cái lạ cùng tăng thành chính là trong thiên hạ một tòa duy nhất cây thành, thành trì tọa lạc tại này cây dâu trên đỉnh chúng ta đây nhanh lên đi thôi, ta có chút không thể chờ đợi Diêm Lập cười ha ha nói. Để tỏ lòng đối với cùng tăng thành tôn trọng, nơi này chân cảnh trở xuống cường giả là cấm bay trên trời, mỗi một giờ đều sẽ có 10 cái cây mây tự cây dâu trên đỉnh rủ xuống, theo này cây mây liền có thể đến cùng tăng thành chỉ có 10 cái. Xem ra còn phải chờ lâu lắm rồi đi này đại cây dâu xuống đã có hội tụ không ít đến từ cửu giã các nơi cường giả, đều là tới tham gia giáp tử đấu tiên hội người. Không ngừng nơi này các đại bộ lạc đều có như vậy quy định bất thành văn, có nhiều chỗ liền vương cảnh đều chỉ có thể đi bộ, nghe nói tinh giã vĩnh giả thành quy củ khoa trương hơn, nơi nào hàng năm chỉ có thể tiếp đãi một người khách Tiểu Bạch hướng Diêm Lập thông dụng một hồi Hồng Vũ một cái quy tắc, nhưng là mới vừa nói xong này luật sắt liền có người ngự không mà đi thẳng lên không tan thành, đạp kiếm mà đi bừng bừng quang cắt phá trời cao, thái độ phi thường cuồng vọng phách lối. Kia hai người bọn họ chuyện gì xảy ra, Diêm Lập hỏi. Đây là người nào, uy tiên cảnh lại dám như vậy thẳng lên không tan thành, ngươi chờ xem, hai người này bay không tới không tăng cây cũng sẽ bị này câu dâu già vớt đi xuống. Diêm Lập cũng nhìn kỹ liếc mắt về sau trong lòng lộn bột một hồi, đội vàng đem tịnh quang nón lá hạ thấp xuống, đem chính mình khuôn mặt toàn bộ ngăn trở, bởi vì này hai người không phải người ngoài, lại là tông nhất cùng diễn. Thử. Phản phất có người nào tại tìm kiếm chúng ta tông nhất nói, túi đầu liếc mắt liền thấy được Tiểu Bạch Diêm Lập cùng Vũ Cao. Diêm Lập liền vương cảnh đều không cách nào nhìn thấu tịnh quang nón lá liếc tức, quả nhiên bị diễn liếc mắt nhìn thấu. Là Diêm Lập. Không trách ta xem cái này mang theo nón lá người như thế là lạ, nghe được là Diêm Lập sau tông nhất có chút kích động, ta còn tưởng rằng tiểu tử này tại Côn Lôn Sơn lên an tâm rút ra tử hồn chú, không nghĩ đến quả nhiên tới tiếp cận giáp tử đấu tiên hội náo nhiệt, quả nhiên là rảnh rỗi không chịu nổi chủ tông nhất vừa nói một bên chuẩn bị đi xuống cùng Diêm Lập nhận nhau, tuy nhiên lại bị diễn ngăn cản. Chờ. Hai người sớm đã đạt đến phi thường trình độ ăn ý, diễn nói chờ tông nhất liền biết, nếu Diêm Lập ăn mặc như vậy nhất định thì không muốn khiến người nhận ra, vậy cũng chỉ có thể chờ đến thời cơ thích hợp. Nay đại cây dâu bị bảy cấm chế, chân cảnh trở xuống nếu không có vương cảnh cường giả đi theo, thì sẽ bị đại cây dâu cấm chế chỗ bài xích, vì vậy Tiểu Bạch đoán chừng hai người này xoáy bất quá 3 giây. Nhưng là thực tế một lần nữa đánh mặt, hai người xông thẳng cây dâu cao nhất. Cấm chế mất hiệu lực. Tiểu Bạch cũng có chút hồ đồ, bây giờ đại cây dâu xuống tụ tập không ít đến từ các nơi tu luyện cường giả, cũng có quy tiên cảnh cường giả muốn thử một chút, nhưng là mới vừa bay đến giữa không trung, đại cây dâu chạc cây lay động, hai cây cây mây đem người này trói lại ném xuống đất, chọc cho một đám người phình bụng cười to. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy quy tiên cảnh có khả năng vượt qua cấm chế này, người trong thiên hạ không thiếu cái lạ, Diêm Lập ngược lại không kinh ngạc, trung quy tông nhất cùng diễn khiến người kinh dị trình độ tuyệt đối không chỉ những thứ này. Chương 231, chạm một cái liền bùng nổ, rằng có điền ly đấu không bao lâu sau, đại cây dâu đỉnh chóp rủ xuống 10 cái xanh biếc cây mây, mặc dù phi thường trùng hợp có một căn cây mây rơi vào Diêm Lập bên người, thế nhưng không tới phiên hắn tóm lấy này cây mây, một cái gầy yếu thế nhưng vẻ mặt hung hãn người tuổi trẻ liền đẩy ra Diêm Lập, mắt như chuông đồng bình thường trợn mắt nhìn Diêm Lập liếc mắt. Ừ, ngươi dám giành với ta? Người trẻ tuổi này căm tức nhìn Diêm Lập. A Di Đà Phật, Diêm Lập nhận sợ. Thân là một người hiện đại, xếp hàng là cơ bản nhất tư chất, dù sao mình là kẻ tới sau, Diêm Lập cũng không tranh thuận thế liền tránh ra rồi này căn cây mây. Thế nhưng Tiểu Bạch cùng Vũ Thiên đều không để ý những thứ này, nhìn đến Diêm Lập bị một cái quy tiên bên trong cảnh tiểu tử đẩy ra liền Vũ Thiên đều không thể nhịn. Tiểu tử muốn này cây mây là yêu cầu thực lực thật sao? Nói như vậy ta ném ngươi ra cũng là oán ngươi thực lực của chính mình không ăn thua rồi, ngươi lại là người nào? Lão tử kêu điện. A. Lời còn chưa nói hết liền vang lên hét thảm một tiếng. Cái này gọi là điền người nào trực tiếp bị Vũ Thiên một cái tát đi, bị cuồng phong lôi cuốn không biết có thể bay đến địa phương nào. A di gì đó đà Phật, sư phụ ngươi liền là để cho ngươi biết như vậy kinh sợ sao? Tiểu Bạch giận hắn không tranh, minh minh thực lực cường hãn nhưng một điểm bá khí cũng không có. Luôn có cái tới trước tới sau đi, Tiểu Bạch bất đắc dĩ vô một cái hót cảnh cáo Diêm Lập dám tới trước tới sau, tại thực lực trước mặt cái gì cũng không phải, vị chắc, lại để cho người khác đoạt ta cũng sẽ không nhịn được đánh ngươi. Hồng Vũ đại lục lấy thực lực vi tôn, tôn trọng chỉ có thể tồn tại ở cường giả cùng cường giả ở giữa, mà khi cây mây rủ xuống đệ nhất khắc, hai người mới vừa rồi thể hiện rồi một ít thực lực, hàng trước nhất người cũng phi thường chủ động nhường ra này đi. Thông cùng Tăng Thành lối đi. Tiểu Bạch cùng Vũ Thiên đang bắt ở cây mây sau đó đã bị nhanh chóng kéo đi trước cùng Tăng Thành, Diêm Lập cũng chuẩn bị đuổi theo, nhưng là tại vừa muốn rời đi lúc một trương thực lực mạnh mẽ đại thủ chộp vào trên đùi hắn. Vị bằng hữu này, này căn cây mây không bằng nhường cho ta như thế nào? Diêm Lập xoay người lại vừa nhìn, là một trương khiến người ảnh hưởng sâu sắc nhìn thấy khó quên nụ cười. Diêm Lập gặp qua đứng đầu ôn hòa nụ cười là Thiên Nguyên Ali, tuy là quỷ tu thân lại để cho người như gió xuân ấm áp. Thế nhưng người này chỉ là ngoài cười nhưng trong cũng cười, nhìn qua bình dị gần gũi, nhưng là cho Diêm Lập ấn tượng đầu tiên nhưng là nham hiểm. Người này mới vừa xuất hiện, người bên cạnh lập tức tránh ra thật xa, e sợ cho khoảng cách quá gần. A Di Đà Phật, không bằng huynh đài cho bần tăng một cái nhường cho người lý do. Diêm Lập hỏi. Ừ. Không có lý do gì, một trương tái nhợt khuôn mặt, minh minh vô cùng trẻ tuổi, nhưng là chuyện này cười lại để cho người chán ghét. Kia xin lỗi, bần tăng cũng cần đuổi theo bằng hữu của ta nếu như ta không cho ngươi đi đây. 10 cái cây mây mỗi một cái đều bị quy tiên cường giả tối đỉnh chiếm đoạt. Diêm Lập mặc dù mặc tơ tằm kim giáp nhưng khi nhìn không hề giống là yếu nhất, Diêm Lập hiện tại đã phi thường khẳng định người nọ là cố ý gây chuyện. Không biết bần tăng có hay không đắc tội các hạ. Không có như thế, bần tăng biết nếu như thiện ý Diêm Lập cũng không phải là khó mà thương lượng người, thế nhưng nếu đúng như là cố ý tìm phiền toái, Diêm Lập mình cũng không sợ hãi, đơn giản trực tiếp vung này cây mây. Này, ngươi tranh thủ thời gian để cho một hồi đường đi, đây là Niêu Quang núi điển ly đấu bên cạnh có người thấp giọng nói. Ngươi tựa hồ rất nhiều miệng điển ly đấu quay đầu nhìn lại, linh lực đột nhiên bùng nổ. Quả nhiên trực tiếp đem mới vừa rồi kia một cái lắm miệng quy tiên cảnh người tuổi trẻ hù dọa té ngã trên đất, cho dù cùng là quy tiên cảnh, thực lực sai biệt cũng thực sự quá rõ ràng. Niêu Châu sao? Diêm Lập khẽ nhíu mày, cửu giá đệ nhất châu chính là Niêu Châu, Niêu Quang núi cũng là thực lực có 102 nhân tộc chư thế lực lớn. Thế nào, muốn cho đi ra không? Muốn để cho bần tăng nhường lại, ngươi danh tiếng còn chưa đủ. Diêm Lập ở Lâu Thiên Nguyên sơ nhập cửu giá biết rõ cũng không nhiều, thế nhưng những người khác rất rõ, này điển ly đấu người cũng như tên, hiếu chiến tranh tàn nhẫn, coi như tuổi trẻ một đời một cái tàn nhẫn chuyện rất rối, cực ít có người nguyện ý dẫn đến hắn. Ha ha, tốt có ý tứ, có ý tứ, ta còn thực sự sợ ngươi rút lui. Điền Ly đấu cất tiếng cười to lấy. Diêm Lập hùng hồn Phật ra linh lực đã tùy thời nổi lên, Hồng Trần Độ Thế thân cũng ẩn ở bên ngoài thân thủ thế chờ đợi. Điền Ly đấu coi như hắn gặp mạnh nhất quy tiên cảnh, sức chiến đấu chí cường sợ là vẫn còn Tiểu Bạch bên trên. Nếu như mặc lấy tơ tằm kim giáp thực lực giảm bớt nhiều, hắn đã tùy thời chuẩn bị cởi xuống lấy ứng đối tiếp theo trận đại chiến này. Điền Ly đấu khí thế đã tu luyện tới đỉnh phong, ở nơi này dưới khí thế Diêm Lập đều cảm giác được chính mình giống như trong mưa gió thuyền cô độc, tùy thời đều có thể bao phủ ở nơi này khí thế đáng sợ bên trong, mà Điền Ly đấu này mới chỉ là quy tiên cảnh mà thôi. A Di Đà Phật, Diêm Lập thở ra một tiếng Phật hiệu, chắp hai tay quần quần Phật nguyên đem chính mình củng cố, mặc cho Điền Ly Đấu linh lực sóng lớn vô bờ, mà hắn bất động như núi. Điền Ly Đấu cũng có biết rõ mình có chút đánh giá thấp cái này chưa từng nghe nói qua tên họ hòa thượng, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ ảnh hưởng kết cục cuối cùng. Điền Ly Đấu tốc độ thật nhanh, cơ hồ chỉ là thời gian nháy con mắt liền xuất hiện ở Diêm Lập phía sau. Diêm Lập tại ngắn ngủi thất thần sau cũng không hốt hoảng. Phật Nguyên ở sau lưng hóa thành lấp kín bình chướng, Điền Ly Đấu một trưởng vỗ xuống chỉ là đem Diêm Lập bước lui lại mấy bước mà thôi. Phòng ngự coi như không tệ, Điền Ly Đấu khen ngợi mấy câu. Ngươi lực lượng còn kém một ít, Diêm Lập cũng không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì. Điền Ly Đấu cất tiếng cười to như vậy khiêu khích ta là sẽ hối hận đến tột cùng, là ngươi xem thường Bần Tăng, vẫn là coi trọng chính mình. Bần Tăng nghĩ chỉ có chiến đấu qua sau mới biết đi ỷ mạnh hiếp yếu, thật đúng là cho Nghiêu Quang Sơn trưởng khuôn mặt xa xa bay vào tới một giọng nói, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn từng chữ từng câu rõ rõ ràng ràng rơi vào mỗi người trong tai. Lại có người dám tại trước mặt mọi người như vậy nhằm vào Điền Ly Đấu, mọi người tránh ra một con đường, lại có hai cái khí độ bất phàm người tuổi trẻ cũng đúng lúc đi tới cùng Tăng Thành, gặp được này đặc sắc một màn. Doanh Thiên Trương, Chiến Vô Tình, cùng thuộc về các tộc thiên tiêu, Điền Ly Đấu đối với hai người này tự nhiên biết rõ. Là chúng ta nhớ ngươi nói sai rồi, ta chưa bao giờ khi dễ người yếu, nếu so sánh lại ta càng thích là khi dễ cường giả. Điền Ly Đấu nụ cười trên mặt rực rỡ. Mỗi một lần gặp đến ngươi giả cười, ta cũng không nhịn được muốn động tay, có thể a coi như hết, và cổ vực có là cơ hội, thế nào nếu không muốn cùng chúng ta đồng hành Doanh Thiên Trương mời. Cũng được, theo hai người các ngươi chung một chỗ so với độc hành tới có ý tứ nhiều, Diêm Lập cùng Doanh Thiên Trương từng có mấy lần duyên, vì vậy lại đem Tịnh Quang nón lá hạ thấp xuống rồi ép. Ngươi còn không đi sao? Doanh Thiên Trương cố ý là Diêm Lập giải vây. A Di Đà Phật, đa tạ Diêm Lập hướng Doanh Thiên Trương được rồi một cái Phật lễ. Cảm ơn ta. Doanh Thiên Trương cười một tiếng không cần, ta thật không nghĩ lấy giúp ngươi, ta chỉ là không ưa cái này Điển Ly Đấu mà thôi. Đối với Diêm Lập cảm ơn Doanh Thiên Trương cùng Chiến Vô Tình cũng không lĩnh tình, thế nhưng Diêm Lập cũng không lưu ý, đã có người giải vây, hiện tại cũng không phải động thủ thời điểm. Vì vậy liền bắt lại cuối cùng một cây mây linh lực vừa mới vận chuyển này, cây mây liền xông vào Vân Tiêu. Chương 232, Vô Song Thành, Tiểu Bạch kế hoạch mới vừa rồi chỉ là theo phía ngoài cùng nhìn câu dâu già mặt ngoài, vô cùng rung động, nhưng là bây giờ theo cây mây mới thật sự thấy được câu dâu già khổng lồ, ngay cả lá cây cũng lớn lạ thường. Này cây dâu cao nhập trời xanh, tại kích thước lên so với Vân Giã một ít đại sơn đều không kém chút nào, vốn cho là cây dâu trên đỉnh chỉ có một tòa cùng tăng thành tọa lạc, nhưng là tại theo cây mây hướng cây dâu để mắt tới dâng lên thời điểm, Diêm Lập xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở nhìn đến. Tại cây dâu một ít to khỏe chặt cây lên lại còn có mấy tòa bị dư ấm che giấu thành trì. Diêm Lập nhanh chóng liếc mấy cái, những thứ này trong thành trì trên căn bản toàn bộ đều là người bình thường. Diêm Lập có chút hiếu kỳ những người bình thường này ở nơi này đại cây dâu lên là cuộc sống thế nào, chỉ bất quá rất đáng tiếc cây mây tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp tưởng tra, duy nhất có thể xác định là này cây dâu thượng nhân số lượng khá là khổng lồ. Cuối cùng Diêm Lập mượn cây mây đột phá nặng nề chướng ngại xuyên qua rồi câu dâu già tán cái, làm Diêm Lập mới vừa lao ra tán cái lúc, từng đạo huy quang bao phủ ở trên người hắn. Khắp nơi nhìn chung quanh liếc mắt, này tán cái giống như biển mây ốc đảo bình thường nâng tam tam chi địa thiên hạ danh thành cùng tăng thành. Tại vừa mới đến này đại cây dâu trước Diêm Lập bị rung động một cái, nhưng là lại tới đến này cây dâu trên đỉnh lúc này cùng tăng thành một lần nữa chấn động Diêm Lập tâm thần. Đứng ở tán cái bên trên chỉ có hai nơi chói mắt nhất, hắn một chính là liệt nhật nắng gắt, đệ nhị chính là trước mắt tòa thành lớn này. Diêm Lập đạo cung cư đỉnh côn lôn hướng đại Đông Hải, đã có thể được xem là thịnh cảnh vô song rồi. Trước mắt cùng tăng thành mặc dù không nói có khả năng vượt qua tiên gia bảo địa côn luân, nhưng là cũng coi như được lên cùng côn luân là hoàn toàn hai loại khác nhau phong cách khó phân cao thấp. Mà này cùng tăng thành không phải gạch không phải đá, mà là từ này đại cây dâu vô tận cây mây bệnh thành cùng đại cây dâu nối thành một cái chính thể, ngay cả thành tường trên đều dài lục diệp, phía sau chính là ánh sáng mặt trời nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh sắc. Hòa thượng, ngươi như thế chậm như vậy, tiểu bạch đã tại cây dâu trên đỉnh đợi rất lâu rồi. Ra một điểm sóng gió, gặp được một cái tên là Điền Ly Đấu người. Điền Ly Đấu, hai ngươi không phải đánh nhau đi? Tiểu bạch đội vàng hỏi. Vậy cũng được, không có, là Doanh Thiên Trương cùng Chiến Vô Tình hai người trẻ tuổi ngăn cản chúng ta chiến đấu, bọn họ tới ngược lại cũng rất bình thường, cũng còn khá các ngươi không có đánh. Tiểu bạch thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ngươi dáng vẻ là cảm thấy ta không phải đối thủ của hắn sao? Diêm Lập hỏi. Đừng xem ngươi bây giờ rất lợi hại, đó là bởi vì ngươi còn không có gặp gỡ qua những thứ kia đại bộ thiên tiêu, luận thực lực ngươi thật đúng là không nhất định là Điền Ly Đấu đối thủ, chỉ bất quá ta lo lắng không phải là các ngươi thắng thua. Này Điền Ly Đấu tiên phú tuyệt luân, chính là Nghiêu Quang núi nòng cốt bồi dưỡng đệ tử, thế nhưng hắn cũng là một người điên, giống như một cái chó dữ, một khi chiến đấu không phân được thắng bại tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu như các ngươi đánh, đó chính là cổ vực chung chiến đấu sớm diễn ra, đến lúc đó cũng không tốt thu tràng, đây là sẽ ảnh hưởng đến ta tiếp theo kế hoạch. Kế hoạch gì? Bần tăng làm sao biết còn có kế hoạch? Đương nhiên là có, đối với Diêm Lập cùng Vũ Thiên Tiểu Bạch là phi thường tin tưởng, Diêm Lập là mấy lần sinh tử tương giao, vì vậy sinh lòng tín nhiệm, mà Vũ Thiên nếu là Vân Thang Cốc đi ra cũng tuyệt đối sẽ không hại hắn. Giáp tử đấu tiên hội chỉ là dùng để tuyển chọn những thứ kia có khả năng có thực lực và tư bản tiến vào cổ vực người, mà Sùng Nguyên cổ vực cùng Thái Đan cổ vực bên trong ẩn chứa kinh thiên tạo hóa, nơi nào mới là những thứ này các tộc thiên kiêu chiến đấu địa phương, cũng là giáp tử đấu tiên hội kịch liệt nhất địa phương. Ta là luyện đan sư, vốn là không chuẩn bị tham dự, nhưng là đỉnh thương lão đầu nói này Thái Đan cổ vực ta còn không phải vào một chuyến không thể. Thế nhưng ta sức chiến đấu tính ra thì không bằng ngươi, muốn tại Thái Đan cổ vực có thu hoạch, còn cần ngươi tại Thái Đan cổ vực giúp ta một chút sức lực. Tiểu Bạch nói. Dĩ nhiên là không thành vấn đề, kia Vũ Thiên đây. Vũ Thiên cực ít triển lộ thực lực, nhưng là tại gặp Tử Kinh Hoa Thần lúc hai người thì biết rõ, này Vũ Thiên không thể khinh thường. Ta không tham gia giáp tử đấu tiên hội, cho nên không cần đem ta liệt vào các ngươi trong kế hoạch. Vũ Thiên nói, kia cái này cũng có chút tiếc nuối, nếu như chúng ta ba người liên thủ, càn quét sùng nguyên thái đan hai đại cổ vực cũng không phải là không thể được. Tiểu Bạch có thất vọng. Đi thôi, vào thành. Cây mây bệnh thành trì, thế nào cảm giác căn bản không chịu nổi áp lực quá lớn, chúng ta chiến đấu có ảnh hưởng hay không đến này cùng Tang Thành Diêm Lập có chút lo âu. Ngươi yên tâm đi, chúng ta dưới chân viên này đại cây dâu chính là Hồng Vũ Linh căn một trong, này cùng Tang Thành là đại cây dâu cây mây bệnh, ẩn chứa vô tận sinh cơ, chớ nói quy tiên cảnh xuất thủ, mặc dù vương cảnh xuất thủ cũng khó mà dung chuyển tòa này cùng Tang Thành khổng lồ ngoài dự đoán mọi người. Một cây cổ thụ quả nhiên chống lên chiếm đất gần trăm dặm thành lớn, Diêm Lập trong lòng lửa nóng, đây chính là vì ở đâu hắn vội vàng muốn tại Giáp Tử đấu tiên hội lên chứng minh chính mình nguyên nhân. Thiên Nguyên lớn nhất thành trì cũng bất quá 300-400 ngàn người, Vô Vũ thành cũng là 300-400 ngàn trái phải, thế nhưng đây đều là một ít bộ lạc nhỏ thành trì nhỏ, xa xa vô pháp cùng Tang Thành như nhau. Toàn bộ Hồng Vũ đại lục, người nhiều nhất địa phương đều là thực lực cường hãn đại bộ lạc đóng quân địa phương. Cùng Tang Thành rộn dịp miệng người đa dạng, nếu như có thể đem tòa thành lớn này trở thành gom tín ngưỡng chi địa, Diêm Lập phòng trường ít nhất cũng có thể thu hoạch 3,4 triệu phần hương hỏa. Chỉ bất quá tòa thành lớn này chủ nhân là cùng Tang thị tộc, muốn xây chùa miếu sợ là không có dễ dàng như vậy. Kiểm tra một chút chính mình hương hỏa, từ lúc chính mình rời đi Thiên Nguyên đến bây giờ đã có sắp tới một năm, bây giờ Thiên Nguyên phạm là có xây miếu thờ địa phương hội chùa thịnh hành, này thời gian một năm Diêm Lập cũng tích góp 2 triệu phần hương hỏa, cũng coi là có khả năng ứng đối một ít tương đối khó giải quyết phiền toái. Bởi vì tổ chức Giáp Tử đấu tiên hội nguyên nhân, cho nên toàn bộ cùng Tang thành rộn rịp, quả nhiên ngược lại đều là người tu luyện, thực lực cao có thấp có chênh lệch lớn vô cùng. Diêm Lập đại khái nhìn một chút, trong thành dụng cụ cơ bản đều là đại cây dâu cây mây làm thành, tự cung tự cấp. Hồng Vũ đại lục dân chúng lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, mà cùng Tang Thành người đem cây dâu lợi dụng đến cực hạn, cư ngụ ở đại cây dâu lên vô cùng an toàn, một ít quy tiên cảnh yêu tu căn bản không dám đến nơi này dương oai, coi như tới một ít đại yêu cũng sẽ bị cùng Tang thị tộc cường giả hạ phục, vì vậy nơi này có thể cũng coi là ngàn năm tường hòa, ngày càng phồn vinh. Ở trong thành tùy ý đi đi lại lại, những thứ kia tới tham gia Giáp Tử đấu tiên hội đều bị cùng Tang thị an bài trụ sở, ngay tại Tiểu Bạch cũng chuẩn bị đến cùng Tang thị tộc thời điểm Diêm Lập nhưng biểu thị chuẩn bị rời đi một trận. Ngươi muốn rời đi? Đi làm gì? Tiểu Bạch có chút không hiểu, và ở cùng Tang thị tộc vừa vặn có thể biết một hồi đến cùng có những thứ kia đáng giá chú ý đối thủ, đây là một cái tốt vô cùng cơ hội. Tại đến cùng Tang thành trên đường, ta thấy được này đại cây dâu không ít địa phương còn có một chút thành trì, này là lần đầu tiên đến cùng Tang thành ta cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên muốn mau chân đến xem. Không bằng các ngươi đi tìm hiểu tin tức, ta ở nơi này đại cây dâu các nơi rong ruổi một hồi ngươi xem coi thế nào. Diêm Lập nói. Cũng tốt, ngàn vạn lần không nên làm trễ mãi Giáp Tử đấu tiên hội. Tiểu Bạch đinh linh một phen sau Diêm Lập liền rời đi cùng Tang thành. Chương 233, bạn cũ gặp nhau. Vân đạo là hòa thượng, bây giờ sắc trời đã dần tối, nơi này dân chúng đều bảo trì mặt trời mọc thì là mặt trời lặn mà tức thói quen, lúc này đi đại cây dâu những thành trì khác hơi chậm một chút, đơn giản Diêm Lập trực tiếp ở nơi này đại cây dâu phía trên hướng tà dương cuối cùng một luồng tà dương tay bấm Phật châu ngồi xếp bằng. Đạo cung mặc dù chiếm đoạt thiên nguyên giàu có chi địa, nhưng là bởi vì thiên nguyên thường xuyên tiên thai nhân họa thiên nguyên nhận số phi thường thưa thớt, cho dù đạo cung bây giờ ổn định thiên nguyên, muốn có cùng Tang thành như vậy kích thước cũng cần hàng trăm hàng ngàn năm. Phật tông cùng đạo cung không có khả năng vĩnh viễn tiểu đả tiểu nháo. Vô luận là Vô Vũ thành vẫn là Ly núi đều vẫn là kích thước quá nhỏ, Diêm Lập hiện tại chính đang nghĩ biện pháp như thế nào để cho Phật môn đạo thống truyền vào cùng Tang thành, một khi thành công có thể tiết kiệm xuống mấy năm khổ công. Nhưng là cùng Tang thành phía sau có cùng Tang thị tộc như vậy quái vật khổng lồ, bằng chính hắn sức chiến đấu căn bản không đủ để cùng với sánh bằng, trong thời gian ngắn Diêm Lập cũng không tìm được gì đó đột phá khẩu. Phía sau truyền tới tiếng bước chân, Diêm Lập cũng không có đứng dậy dự định, hắn sở dĩ cùng Tiểu Bạch bọn họ tách ra cũng là bởi vì hai người này. Tông Nhất vô cùng hiếu kỳ đứng ở Diêm Lập trước người trên dưới quan sát, tới trước Tịnh Quang nón lá quả nhiên nhìn đến một cái đại quan đầu, không khỏi phình bụng cười to. Ha 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 ha, ngươi bộ trang phục này vậy là cái gì lai lịch? Tông Nhất lên tiếng cười nói. Bần đạo bây giờ là cái hòa thượng, về sau không nên gọi ta Diêm Lập, phải gọi Nguyên Nhất. Diêm Lập nhắc nhở. Có thể à, đem một thân khí tức thu liễm ngay cả ta đều thiếu chút nữa không nhìn ra, bất quá không phải diễn, ngươi căn bản tiểu nhìn không ra đến đây đi. Diêm Lập đối với Tịnh Quang nón lá phi thường tự tin, cho dù là vương cảnh đều không nhìn ra gì đó nguyên do, nhưng là duy nhất không gạt được chính là diễn. Diêm Lập có chút bất đắc dĩ, Diêm Lập chưa từng thấy qua diễn có cái gì sức chiến đấu, nhưng là thiên hạ này tựa hồ không có diễn không nhìn thấu sự tình. Đã lâu không gặp diễn, diễn chỉ là gật gật đầu cũng không nói chuyện, này không phải là cái gì lãnh đạm, mà là hắn trước sau như một ít nói tác phong mà thôi. Ta cũng biết tiểu tử ngươi sẽ không chết tại Minh Phủ, bất quá ngươi chúng rồi tử hồn chú còn dám đi ra huyên hoang khoát lác, ngươi cũng là không chê sẽ nhanh chết. Tông Nhất miệng rất thẳng cũng độc. Tử hồn chú đã bị ta tạm thời đè xuống, sẽ không có quá lớn phiền toái, thế nhưng ta có một việc muốn cho các ngươi hỗ trợ. Diêm Lập nói. Tông Nhất không hỏi Diêm Lập chuyện gì, quay đầu nhìn nhìn diễn. Xây miếu diễn tựa hồ có khả năng xuyên thủng tâm tư người, trực tiếp đem Diêm Lập ý tưởng nói ra. Đạo sĩ thúi, ngươi cũng thực có can đảm muốn. A Tông Nhất bị Diêm Lập cái ý nghĩ này sợ hết hồn, nơi này chính là cùng Tang thành, ngươi tại Thiên Nguyên một bộ kia truyền bá phương pháp ở chỗ này căn bản không linh. Cùng Tang thị tộc tại toàn bộ Hồng Vũ đại lục đều coi như cường tộc, này đại cây dâu thượng nhân nếu như có tín ngưỡng, cũng chỉ có một cái, đó chính là cùng Tang thị là tuyệt đối sẽ không đáp ứng có bất kỳ cái gì khác thực lực nhúng tay nơi này. Không có một điểm biện pháp nào sao? Diêm Lập hỏi diễn, trông cậy vào Tông Nhất ra chú ý là không thể nào. Diễn cười chỉ dưới người đại cây dâu, ngươi là nói lấy này đại cây dâu coi như đột phá khẩu sao? Suy nghĩ thật lâu Diêm Lập đều không nghĩ đến cái gì lương sách, cũng chỉ có thể tạm thời thôi, tiếp theo thời gian chính là hai người tán gẫu thời gian. Tông Nhất vốn là muốn tại Côn Lôn Sơn thượng đẳng Diêm Lập theo Minh phụ bên trong trở lại, nhưng là sự tình tạm thời có biến, Tam đại kiếm môn có chuyện quan trọng đem diễn triệu hồi, Tông Nhất cũng chỉ có thể tiếp theo diễn rời đi. Nghe được Trường Lưu thị cường đoạt Côn Luân, Tông Nhất không khỏi lửa giận ngút trời, cho nên nhiều uống hai ngụm rượu nhiều rút hai cái khói, vỗ bắp đùi liền muốn chuẩn bị rút ra người. Ta nghe nói Trường Lưu Sơn cái kia Trường Lưu, không đánh lại lão, khi dễ một hồi nhỏ cũng hành, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đánh hắn? Tông Nhất cùng Diêm Lập mật như lấy. Hắn không phải có thể trực tiếp tiến vào cổ vực sao? Lại nói hắn chính là được xưng Trường Lưu Tiên Sơn đệ nhất thiên tài. Ta nói chính là tiến vào cổ vực về sau liên thủ cái hố tên hôn đảng này một cái, tiểu tử này mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng là phải đánh hắn cũng không phải là không thể. Tông Nhất tựa hồ nghĩ tới điều gì âm chiều, mang trên mặt bọc không ngừng cười dung. Còn nữa, nghe nói Hàn Nguyên lên Bạch Khâu Tố cũng phải đến, này Bạch Khâu Tố không ngừng thiên phú cực cao, ngay cả bề ngoài cũng là nghiêng nước nghiêng thành, đẹp lạnh lùng, cao quý không thể tả, được xưng cửu giá tứ đại mỹ nhân một trong, lần này ngươi coi như là thật có phúc. Cửu giá tứ đại mỹ nhân còn có một vị tiên tử không tang lúc tỉnh cũng ở nơi đây. Tông Nhất nụ cười có chút hèn mọn. Ngươi biến, ta là người xuất gia. Bạn tốt gặp nhau, vài ba lời một hồ lô rượu nói chuyện thật vui. Tông Nhất đối với đạo cùng cùng huyền môn pháp tu hiểu coi như phi thường sâu, nhưng là đối với Phật tông đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn có chút mơ mơ hồ hồ. Sau khi trời sáng Diêm Lập đầu có chút đau, này Đào Đô Sơn tiên đảo nhượng chế rượu để cho Diêm Lập cùng Tông Nhất đều khen không dứt miệng, nhưng là tác dụng chậm cũng lớn vô cùng, không biết tối hôm qua đến cùng uống bao nhiêu, cho dù là Minh Vương thân cũng gánh không được như vậy tử lượng. Xoa xoa đầu lắc lắc hồ lô rượu. Ai, thật may còn giữ lại một ít. Nhìn một chút bên cạnh Tông Nhất ngã trái ngã phải ngủ Diêm Lập có chút bất đắc dĩ, diễn ngược lại cùng tối hôm qua giống nhau, không núp ních ngồi ở Tông Nhất bên cạnh. Có chút bằng hữu phí khói lại phí rượu tình. Diễn cười nói, "Ừ, ta muốn đi này đại cây dâu những địa phương khác, nhìn xem có thể hay không tìm tới một ít biện pháp, chúng ta giáp tử đấu tiên hội lại tụ họp rồi." Diêm Lập nói xong mang theo Tịnh Quang nó lá, theo Tông Nhất trong tay đoạt lấy chính mình Phật châu đeo trên cổ, sau đó một đầu hướng cây dâu xuống tài đi. Nguyên bản Diêm Lập tại cây dâu bên ngoài lướt qua không có bất kỳ dị thường. Dưới người đại lá dâu đủ có chiều cao hơn một người, lớn nhất đã qua trượng, rậm rạp lá dâu đem dương quang che đậy, chỉ có một chút hẹp hòi khe hở xuyên qua lũ lũ dương quang. Cảm giác rơi vị trí không sai biệt lắm, ngay tại Diêm Lập muốn đi vào cây dâu bên trong lúc, đại cây dâu phiến lá quả nhiên bắt đầu rung động, từng cái một người bao lớn phiến lá đột nhiên khép lại muốn đem Diêm Lập vây khốn, Diêm Lập có chút bất ngờ bị một trường phiến lá bắt lại. Vừa mới bị bắt được Diêm Lập tự động lấy Minh Vương thân hộ thể, nhưng là nhìn giống như yếu ớt phiến lá không có bị Minh Vương thân mở ra. Diêm Lập thấy được này trên phiến lá có một ít mềm mại đâm bây giờ đang ở từ từ trở nên càng ngày càng cứng rắn càng sắc bén. Minh Vương thân cứng rắn tại trải qua Vân Thang Cốc đặc huấn sau được cường hóa rồi rất nhiều, nhưng là cho dù như vậy vẫn có bị phiến lá gai nhọn rạch ra khuynh hướng. Nếu là bình thường quy tiên cảnh sợ là sẽ phải trực tiếp bị này phiến lá chỗ trọng thương. Mở vận chuyển một thân linh lực cuối cùng rút người ra, những thứ này phiến lá tựa hồ muốn ngăn cản Diêm Lập tiến tới. Diêm Lập thế sông càng mạnh, phiến lá chống cự càng là kịch liệt, thậm chí trong đó một cây mây lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai quấn quanh tới bị Diêm Lập phi thường hiểm tránh. Muốn đi vào cây dâu bên trong tựa hồ có chút phiền toái, đối diện với mấy cái này phiến lá cùng cây mây, Diêm Lập cuối cùng vẫn lựa chọn đem tơ tằm kim giáp cởi xuống tạm thời bỏ vào trong hồ lô. Vì ma luyện Diêm Lập thân thể, kiếp đem này tơ tằm kim giáp đưa cho Diêm Lập, trải qua mấy ngày nay, vì chống lên này kim giáp Diêm Lập đem một bộ phận lớn lực lượng đều tiêu hao ở phía trên này, Diêm Lập cũng từ từ thói quen. Nhưng là khi phát hiện tại mới vừa cởi xuống tơ tằm kim giáp sau đó, Diêm Lập cảm giác tựa hồ giải khai một tầng chính mình lực lượng, cả người dễ dàng, vô luận là thân thể nguyên lực vẫn là Phật gia linh lực đều có không nhỏ tiến bộ. Như vậy khổ tu thành quả cũng là lạ thường, trước mặt cây mây bây giờ, đem Diêm Lập rất lớn lực lượng toàn bộ đều áp chế. Chương 234, lên tang xuống tang bên trong thế giới Diêm Lập muốn ở chỗ này tìm tới lỗ hổng liền cần đối với cùng tang thành cùng với này đại cây dâu có đầy đủ hiểu, sau đó mới có thể để cho thần Phật hỗ trợ, thu được sở hữu người công nhận. Này cây dâu to lớn khó có thể tưởng tượng, cây dâu tán cái bên dưới tự thành nhất giới, làm Diêm Lập mới vừa vào tới thời điểm liền cảm thấy một cỗ xuyên thấu qua tầm chỗ dâm cùng ngập ngừng, không gian phi thường u ám, chỉ có một chút lá dâu trong khe hở đỉnh cỡ lộ ra một hai đạo ngoại giới quang huy. Như vậy cây bên trong trên thế giới lại còn có thể ở người, hơn nữa phảng phất ở còn không phải số ít. Cây dâu trên thế giới thông hướng các làm thành chỉ con đường chính là này từng cái to khỏe thân cây, Diêm Lập dưới chân này cằn cảnh khô có tới hơn một triệu rộng, hoàn toàn có thể vững vàng tại cây gian hành động. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng, Diêm Lập dọc theo một cây trước cây khô hành muốn phải tìm được tại hắn đi cùng tang thành lúc sở chứng kiến kia vài tòa thành trì. Theo sâu thẳm tĩnh lặng thân cây tạt qua, Diêm Lập cuối cùng vẫn tìm được tòa kia hắn đã từng nhìn thoáng qua bản thân nhìn thấy thành trì. Tòa thành trì này tọa lạc tại mấy cây cành khô hội tụ địa phương, lấy cây dâu nhánh cây là địa cơ, giống như cây dâu trên đỉnh cùng tang thành bình thường, cây dâu trên thế giới thành trì cũng là từ này đại cây dâu mọc ra cây mây bệnh thành, chỉ bất quá kích thước lên căn bản là không có cách cùng tang thành như nhau. Này làm thành trì càng giống như là gác ở cây trung gian ổ chim, chỉ bất quá cư ngụ ở trong xào huyệt không phải là cái gì phi điểu, mà là từng cái sống sờ sờ nhân loại. To khỏe thân cây chính là đi thông những thứ này thành trì duy nhất đại lộ, chỉ bất quá từ một bắt đầu to khỏe thân cây trở nên tinh tế rất nhiều, cũng càng thêm nguy hiểm. Có lẽ là bởi vì thành trì này bên trong ở phần lớn đều là một ít người bình thường, cho nên lại dùng không ít cây dâu rủ xuống cây mây bệnh thành hàng rào, để tránh từ nơi này cao đến gần ngàn trượng trên cây to té xuống. Diêm Lập đứng ở nơi này thân cây trên đường nhìn chung quanh một chút, bởi vì này đại cây dâu thực sự quá rậm rạp, đem dương quang toàn bộ che đậy ở khổng lồ phiến lá ở ngoài, cùng tăng thành đứng hàng đại cây dâu tốt nhất khu vực, dương quang ấm áp tươi đẹp, nhưng là này cây dâu xuống cảnh cây ở giữa ẩm ướt ấm lánh còn có một loại thối giữa lá cây mùi mốc, thứ mùi này để cho Diêm Lập phi thường không thoải mái. Này đại cây dâu liền là dâu cũng lớn kinh người, phần lớn phiến lá có tới một người dài hơn, có chút phiến lá thậm chí có tới khoảng một trượng trình độ, cứ ở bên trong ngược lại không sợ gió thổi mưa rơi. Diêm Lập chú ý tới, ở bên cạnh một mảnh nửa người đại lá dâu lên nằm một cái màu trắng trùng, này trùng so với người đầu còn muốn lớn hơn một ít, trên lưng có từng đạo sâu van. Diêm Lập vừa mới chuẩn bị nhìn kỹ thời điểm, cành lá hoa hoa tác hưởng, một cái so với hắn không nhỏ mấy tuổi người tuổi trẻ cầm lấy một cây cây mây giống như linh hoạt con vượn bình thường tại cây gian phi thường thuần thục xê dịch chăn trở, cuối cùng khi đi ngang qua Diêm Lập bên người lúc một tay nắm giữ ở nơi này màu trắng trùng trên người, sau đó nên ngang mà đi. Diêm Lập tâm thần động một cái, lập tức phi thân xuất hiện ở này trước mặt người tuổi trẻ, người này đột nhiên thấy Diêm Lập bị sợ hết hồn rời tay theo cây mây lên trượt xuống, trực tiếp hướng đại cây dâu hạ xuống đi, cao như vậy độ cao tất nhiên sẽ tan xương nát thịt. Diêm Lập điều khiển lên độn quang đem người này từ giữa không trung cứu lên, nhưng là người này cũng không có nói gì cảm ơn, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màu trắng kia trùng, còn đưa tay ra muốn bắt lại. Diêm Lập thấy vậy, vẫy tay một cái, linh lực đem này trùng lướt vào trong tay sau hai vững vàng rơi vào trên thân cây. Muốn cái này sao? Vậy ngươi nói cho bần tăng ngươi kêu cái gì? Diêm Lập hỏi. Ta gọi Tang Tiểu Thất. Người này thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, tuy nhiên lại rất xấu hổ, da thịt không có chút huyết sắc nào tái nhợt, đây là lâu dài không thấy dương quang hậu quả. Hai cánh tay rất dài, mặc trên người đều là đại lá dâu đi qua cắt sau đó bệnh chung một chỗ lá cây quần áo, chỉ có thể đơn giản che phủ lên thân thể mà thôi. Diêm Lập cầm trong tay màu trắng trùng đưa cho hắn sau đó, đã bắt này trùng sau Tang Tiểu Thất trực tiếp ôm vào trong ngực. Tại Diêm Lập giật mình trong ánh mắt lang thôn hổ yết bắt đầu gặm ăn lên, khoe miệng còn có thể tràn ra một ít màu trắng chất lỏng. Này, có thể ăn không? Ừ. Tang Tiểu Thất tựa hồ ăn nữa gì đó mỹ vị bình thường nuốt từng ngụm lớn nồng nhiệt, cuối cùng còn đem còn lại một ít đưa cho Diêm Lập. Ngươi ăn đi. Bần tăng không đói bụng. Nghe được Diêm Lập cự tuyệt, đứa nhỏ này lập tức đại khẩu đem cuối cùng một ít cũng rối rít nuốt vào trong miệng. Ngươi bình thường chính là lấy ăn cái này mà sống sao? Ừ, xuống tang người đều là lấy tang tiết trùng làm thực vật. Ngươi, ngươi là ai? Ai nhìn đến người sống, Tang Tiểu Thất có chút sợ hãi. Bần tăng đến từ Đông Hải Linh Sơn, pháp danh Nguyên Nhất. Ngươi tên gì vậy? Đông Hải Linh Sơn địa phương nào? Tang Tiểu Thất gãi gãi đầu không biết Diêm Lập đang nói gì. Đó là một cái khoảng cách các ngươi rất xa địa phương, trong biển rộng biển hơi. Đây là Tang Tiểu Thất lần đầu tiên nghe nói. Chẳng lẽ ngươi không biết này thế giới bên ngoài sao? Diêm Lập lại ôn hòa hỏi. Thế giới bên ngoài? Tang Tiểu Thất nhìn một chút cách đó không xa cây dâu đối diện có chút hài lòng. Ân ân, ta biết ngươi biết. Vậy ngươi nói một chút thế giới bên ngoài là dạng gì? Thế giới bên ngoài còn có ba cái bộ lạc, bọn họ ở tại cây dâu một bên khác. Tang Tiểu Thất nói đến chỗ này lúc sắc mặt có chút đỏ nóng, có lẽ thế giới bên kia còn có một cái hắn yêu quý cô nương. Chẳng lẽ ngươi lớn như vậy đều không rời đi cây này sao? Chẳng lẽ cả thế giới không đều là thế này phải không? Ở mức u ám. Vậy ngươi có hay không đến này cây dâu phía trên xem qua? Tang Tiểu Thất lắc đầu một cái, một mặt ước mơ coi trọng bị đại cây dâu lá cây này che đậy bầu trời. Tại sao không đi phía trên nhìn một chút? Không lên nổi, Tang Tiểu Thất nói. Loại trừ bộ lạc trưởng lão hàng năm có thể đi lên tang một lần, những người khác là đều không cho phép ly khai nơi này. Ta đi trải qua tang nơi đó có một tòa phi thường khổng lồ đẹp vô cùng thành trì, các ngươi tại sao không rời đi đến cái kia trong thành trì mang lên đi không? Bởi vì nơi đó là lên tang, chúng ta nơi này là xuống tang. Không lên nổi, Tang Tiểu Thất đã cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Diêm Lập thở dài một cái, loại này quan niệm giai cấp đã thâm căn cố đế muốn sửa đổi không phải một sớm một chiều sự tình, thế nhưng nếu để cho bọn họ nhìn thấy bên ngoài thế giới có lẽ bọn họ mới có thể ý thức được, bọn họ vẫn luôn sống ở cây dâu trong lồng giam. Người gặp qua Dương Quang sao? Diêm Lập muốn hướng dẫn từng bước. Dương Quang. Nhắc lên Dương Quang, Tang Tiểu Thất có chút sợ hai hướng lui về phía sau mấy bước, khoát tay lia lịa. Dương Quang phi thường đáng sợ, nhìn đến người cũng sẽ chết. Tang Tiểu Thất vẻ mặt kinh khủng bản trạng. Thấy Dương Quang sẽ chết. Người nào nói cho ngươi biết? Diêm Lập cau mày nói. Trưởng lão nói, hắn là chúng ta bộ lạc có trí khôn nhất người, có thể mang bần tăng đi gặp một chút các ngươi trưởng lão sao? Ngươi mới vừa rồi đã cứu ta, ta dẫn ngươi đi. Tang Tiểu Thất đi trước dẫn đường, phi thường thuần thục đi ở này trên không cây cối cảnh khô trên đường. Không bao lâu sau, trước Diêm Lập trước khi đến không tang thành lúc nhìn đến tòa kia cây thành xuất hiện ở trước mắt. Chương 235, Thiên Điệu Mẫu Khí, Tang Thụ Hóa Tiên Căn. Diêm Lập tiếp theo Tang Tiểu Thất tới nơi này thành trì trước, nơi này đứng hàng đại tang thụ bên trong cũng sẽ không có nguy hiểm gì, vì vậy cái này thành tường cũng chỉ là tượng trưng tồn tại, chỉ bất quá cửa thành cửa vào bị cây mây phong kín. Tang Tiểu Thất đi tới cửa thành, này cây mây đang cảm giác đến lúc đó tang thành người sau đó chậm rãi rút đi, thế nhưng ngay tại Diêm Lập cũng chuẩn bị vào thành lúc, cây mây một lần nữa khép lại đem Diêm Lập nhốt ở ngoài cửa thành. Này cây mây bền bị Diêm Lập là gặp qua. Có lẽ toàn lực vận chuyển Minh Vương có khả năng khó khăn lắm đột phá, nhưng là hắn tới tang bên trong thế giới là vì truyền bá Phật gia tín ngưỡng, mạnh mẽ xông tới chỉ có thể đưa tới bọn họ địch ý này. Đây là chuyện gì xảy ra? Tang Tiểu Thất có chút không rõ, tại sao hắn có thể đi vào mà Diêm Lập không vào được. Này cây mây có linh tính, sợ là cảm giác được ta là ngoại giới người tới, vì vậy ngăn cản ta tiến vào. Ngươi không ngại đi trong thành mời các ngươi đại trưởng lão một tự, liền nói Linh Sơn Phật Tông Nguyên Nhất cầu kiến Diêm Lập. Sau khi nói xong liền ở cửa thành không xa trên một nhánh cây bắt đầu ngồi tĩnh tọa chờ đợi. Đối với cái này gốc cây đại tang thụ hắn thật sự là có chút không hiểu, đem tâm thần chìm vào hương hỏa ngọc điệp bên trong. Chư Phật tổ Bồ Tát bên trong, Văn Thủ Bồ Tát là trí tuệ chi chủ, vì vậy Diêm Lập có cái gì không hiểu trước tiên nghĩ đến cũng là Phật môn này một vị chủ trí tuệ Bồ Tát. Tại hương hỏa ngọc điệp bên trong kêu mấy tiếng sau đó, Văn Thủ Bồ Tát liền xuất hiện ở hương hỏa ngọc điệp bên trong. Diêm Lập, ngươi kêu bản tôn nhưng là có chuyện gì? Văn Thù Bồ Tát hỏi. Bồ Tát, từ lúc ta tới đến này, hữu cùng thành sau vẫn luôn thuộc về một loại mê muội trạng thái, kính xin Bồ Tát chỉ điểm có gì chỗ không hiểu. Bồ Tát, ban đầu vì trấn áp âm dương hai giới sơn, ta theo Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong mời ra ốc lũy đào mục, này đại đào mục là thiên đỉnh linh căn, trưởng thành sau đó có tới trăm trượng. Bồ Tát, có thể có cái gì cây cối có khả năng vừa được ngàn trượng khoảng cách che lấp bất lý? Này, ngay cả Văn Thù Bồ Tát cũng nhất thời cứng họng, cái này bản tôn vô pháp cho ngươi khẳng định câu trả lời. Trong thiên đình linh căn không ít, nhưng là chỉ có ốc lũy quỷ vương bản thể tính cả âm dương hai giới viên kia tiên căn đảo mục to lớn nhất, cũng không so với tiên căn đảo mục lớn hơn cây cối. Thế nhưng tại đại lục này, bản tôn suy đoán có. Đây là vì sao Diêm Lập có chút không rõ tại sao cái thế giới này có. Này muốn từ những thứ này tiên căn xuất hiện nguyên nhân nói đến, tam giới thiên đình chưa lập trước chính là hồng hoang niên đại, cái kia lâu đời niên đại bên trong bởi vì thiên địa mẫu khí còn chưa từng hoàn toàn tàn đi. Nếu là nhân tộc được thiên địa cơ hội khéo léo hữu duyên thu nạp một luồng thiên địa mẫu khí bồi bổ, liền có thành Phật thành đế cơ hội. Bây giờ thiên đình bốn vị đại đế cùng ta Phật môn ba vị cổ Phật, liền đều từng lấy được một luồng thiên địa mẫu khí, tăng thêm tu luyện mà thành tiểu trí tối bị. Thế nhưng trong thiên địa cũng không chỉ là có nhân tộc tài năng thu nạp thiên địa mẫu khí, núi đá tinh quái thiên địa vạn vật chỉ có cơ duyên cũng có thể hấp thu được. Có chút thú vật thu nạp mà trở thành rồi hồng hoang đại yêu, có chút âm hồn thu nạp mà trở thành rồi quỷ tiên, mà đồng thời cũng có một chút cây cối hấp thu một ít, lâu ngày liền tạo thành độc nhất vô nhị tiên căn. Tam giới định lập sau đó, những thứ này thiên địa mẫu khí đã hoàn toàn tiêu tan, vì vậy cũng sẽ không xuất hiện cái khác linh căn. Ngươi tại sao lại đột nhiên hỏi cái này chút ít? Diêm Lập dùng nguyên quang thuật đem này to lớn tang thụ toàn bộ hiện hóa ở Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong, này tang thụ to lớn cũng tương tự ngoài Văn Thù Bồ Tát dự liệu. Bên này là chống đỡ cùng tang thành cây kia đại tang thụ trên đỉnh có một tòa miệng người vượt qua triệu thành lớn, mà ở tang thụ trung gian cũng có vô số nhân tộc sinh tồn, toàn bộ tang thụ tạo thành một cái độc lập thế giới, ta muốn ở chỗ này truyền bá tín ngưỡng, thế nhưng hết cách. Nếu quả thật như lời ngươi nói, như vậy tang thụ nhất định thuộc về Hồng Vũ linh căn không thể nghi ngờ. Nếu như muốn dùng tới làm tham khảo, lúc này Hồng Vũ đại lục càng giống như là trên địa cầu thời đại hồng hoang. Thiên địa mẫu khí còn chưa từng hoàn toàn tàn đi, bản tôn suy đoán, này tang thụ hẳn là nhân duyên tạo hóa thu nạp một ít thiên địa mẫu khí. Hơn nữa hấp thu càng nhiều, thành tựu càng là kinh người. Diêm Lập, ngươi đưa bàn tay đặt ở trên thân cây, bản tôn mượn ngươi thân thể tới tìm kiếm Diêm Lập làm theo, đem bàn tay mình đặt ở trên thân cây sau, tang thụ khí cơ từ từ chuyển vào Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong, nhưng là Văn Thù Bồ Tát nhưng càng nhìn có chút mê muội. Không đúng lắm, nếu như này tang thụ là thu nạp thiên địa mẫu khí mà hóa thành tiên căn, như vậy tang thụ phải có rất cao linh tính, thậm chí sớm đã trở thành thiên địa tạo hóa cường giả. Vì sao khí cơ này không khí trầm lặng không hề linh tính? Ngươi đi lấy một đoạn cây mây đi vào những thứ này, cây mây mặc dù bền bỉ, Diêm Lập hao tốn không ít linh lực mới cắt xuống trong đó một đoạn, nhưng là khi Diêm Lập vừa đem này cây mây vỡ xuống lúc, cùng tăng thành lên cùng tăng hạc bà trong tay hạc trượng mỏ chim hạc trên dưới khép mở, hạc bà dán mua trên mặt có chút chần chờ. Hạc bà thân ảnh biến mất, sau một khắc một lần nữa lúc xuất hiện trước mặt là một cây to lớn thân cây, trên thân cây từ cây mây buộc chặt một cái trần chuồng này nửa người trên người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi này da thịt có một loại không bình thường tái nhợt, trong ánh mắt hiện ra mệt mỏi. Lần trước thấy ngươi đã là hơn 300 năm trước đi, hạc bà nói. Ta bị vây ở chỗ này mới 300 năm rồi sao? Tại sao ta cảm giác phảng phất có 3000 năm như vậy rất dài? Người trẻ tuổi này trong giọng nói tồn tại cùng chân thực niên kỷ hoàn toàn không hợp mệt mỏi. Đây là ngươi vận mệnh, cũng là nhất tộc vận mệnh, ngươi vô pháp tránh thoát, đúng vậy, ta vô lực phản kháng, ai có thể cứu bắt ta? Người tuổi trẻ phi thường tuyệt vọng. Ngươi tìm đến ta không phải chỉ là muốn ôm đoán đi mới vừa rồi cây mây lên chuyển tới tin tức, ngươi khách nhân tiến vào hạ tang, ta bất kể gì đó giáp tử đấu tiên hội, cùng ta cũng không có quan hệ gì, nếu là có người ảnh hưởng đến tang giới vận hành, đừng trách ta không lưu tình. Nhiều năm qua oán hận chất chứa hóa thành lệ khí tại giữa chân mày để lộ ra tới, ngay cả hạc bà đều không thể không nghiêm túc đối đãi. Lao thân lập tức phái người đi tang giới, hy vọng người kia sẽ không như vậy ngu xuẩn đi, nếu không người nào cũng không cứu được ngươi. Hạc bà sau khi rời đi, này bị cây mây cột vào trên thân cây người tuổi trẻ lẩm bẩm lầu bầu, vì sao ta cảm giác không tới kia đoạn đẳng vị trí Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong Văn Thù Bồ Tát cầm trong tay đoạn đẳng, hắn cũng đã xác nhận một ít liên quan tới này tang thụ tin tức. Diêm Lập, này tang thụ bên trong ẩn chứa vô tận sinh cơ, nói cách khác này tang thụ khi còn sống là một vị so với ta còn muốn cường cấp trí tôn nhân vật. Khi còn sống, chẳng lẽ không sai, này đoạn đằng sinh cơ vô tận, tuy nhiên lại không có bất kỳ linh tính, này liền chứng minh vị cường giả này đã ngã xuống, mà này tang thụ chính là vị cường giả này thân thể biến thành. Bây giờ này tang thụ đã tự thành nhất giới, không thể theo lẽ thường tới suy tính, về phần tại sao nơi này có thể dung nạp triệu cư dân sinh hoạt liền cần chính ngươi tìm một hồi nguyên nhân ở trong rồi. Đa tạ Bồ Tát chỉ điểm. Theo Hương Hỏa Ngọc Điệp bên trong lúc xuất hiện, Diêm Lập vẫn còn có chút thất thần, này nàn trượng tang gỗ lại là một vị cường giả tuyệt thế thân thể bản thể. Nguyên bản Diêm Lập là tại bên ngoài thành chờ đợi này tang trưởng thành lao, nhưng là đợi hồi lâu cũng không thấy có người, ngược lại là tang tiểu thất một mặt như đưa đám đi ra. Trưởng lao nói, hạ tang thành không tiếp đại khách bên ngoài, xin ngươi hãy trở lại thượng tang đi thôi. Trưởng lão không muốn gặp ta sao? Ấn hạ tang trưởng lão không muốn gặp mình, Diêm Lập cũng không có cách nào, thế nhưng Diêm Lập đã tìm được một cái đột phá khẩu, đó chính là tang tiểu thất. Như thế nào thay đổi một ánh mắt thiện cận bảo thủ bộ lạc? Diêm Lập biện pháp chính là để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút thế giới này rộng lớn cùng đặc sắc. Tiểu thất, ngươi nghĩ qua đến thượng tàng, đến thế giới bên ngoài nhìn một chút không? Thế giới bên ngoài? Tang thụ bên ngoài còn có thế giới sao? Có à, cái thế giới này rộng lớn đến khó có thể tưởng tượng, tỉ như Đông Hải mênh mông khói sóng mênh mông băng át, trong đó tiên đảo vô số. Hiện tại Diêm Lập giống như dụ dỗ một đứa bé phạm tội đại nhân, hướng dẫn từng bước, đem trước hắn gặp được một ít cảnh tượng, một ít thú vị sự tình toàn bộ giảng cho Tiểu Thất. Tiểu Thất ánh mắt cũng càng ngày càng ước mơ. Thế nhưng Dương Quang phi thường đáng sợ, thấy Dương Quang người sẽ chết. Tin tưởng ta, nếu quả thật có nguy hiểm gì ta sẽ giúp ngươi. Tiểu Thất vùng vây rất lâu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Chương 236, Tiểu Thất đồng hành, đấu tiên hội mở màn, thấy Tiểu Thất đáp ứng Diêm Lập này mới hài lòng, quyết định mang theo Tang Tiểu Thất mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thế giới bên ngoài. Làm theo Tang Thụ trên thế giới mới ra tới thời điểm, Tiểu Thất bởi vì ở lâu Tang Thụ u ám ở mức trong hoàn cảnh, vì vậy này ánh sáng mạnh khiến hắn có ngắn ngủi mắt ngủ. Diêm Lập cũng không cuồng cuồng, ngay tại Tang Thụ thượng đẳng này Tiểu Thất khôi phục, từ từ Tiểu Thất trong ánh mắt xông vào luồng thứ nhất nhức mắt dương quang, nửa hí mắt thích ứng sau một thời gian ngắn mới xem như chỉ có thể bình thường mở ra. Dẫn đầu đập vào mắt chính là này phổ chiếu bạn bật liệt nhật nắng gắt, vạn đạo ánh sáng rũ xuống trên người, Tiểu Thất lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp. Ánh mắt cảnh sắc lật đổ hắn quan niệm, toàn bộ tang bên trong thế giới người đều cho là thế giới này chỉ có 4 cái địa phương, 3 tòa hạ tang thành, 1 tòa thượng tang thành, nhưng là hôm nay nhưng chân chính thấy được cái gì gọi là rộng lớn. Vân Hải du đãng, vẻ xanh biết rồi rào tang thụ, dương quang gần trong gang tấc nhưng không hề giống trưởng lão nói đáng sợ như vậy, ngược lại toàn thân đều vô cùng thoải mái. Sở hữu nhìn như phi thường bình thường cảnh sắc đều đánh thẳng vào Tiểu Thất tâm, Tiểu Thất xuề bàn tay ra muốn bắt lại xa xa một luồng nắng sớm ban mai, toàn bộ tâm thần đều chìm đắm vào trong rung động, giống như cái xác biết đi bình thường đi thẳng đến tang thụ tít ngoài rìa cũng không tự biết. Cẩn thận! Diêm Lập hô quát một tiếng này mới chấn tỉnh Tiểu Thất, hắn cách rơi xuống tang thụ chỉ có một bước ngắn, Tiểu Thất vội vàng lùi về nửa đã bước vào vực sâu một cái chân, hiện tại cho dù chết đều là đáng giá. Nguyên lai dương quang là ấm áp. Diêm Lập không biết trả lời như thế nào Tiểu Thất mà nói, một cái tất cả mọi người đều coi như bình thường mà nói, nhưng là Tiểu Thất cả đời này nói qua đứng đầu lật đổ mà nói. Trước ta cũng đã nói với ngươi, tại đại lục này có không ít phi thường lợi hại người tu luyện, bọn họ giơ tay nhấc chân cũng có thể hô phong hoán vũ. Ta bây giờ liền dẫn ngươi đi nhìn một chút tốt, mặc dù thấy cái gì đều vô cùng hưng phấn, nhưng là Tang Tiểu Thất biểu hiện sợ đầu sợ đuôi, chỉ là đi theo Diêm Lập bên người chưa bao giờ chịu nhiều rời đi một bước. Tại Tang Thụ xuống ngây ngô thời gian phi thường khéo léo, mới vừa ra tới vừa vặn đuổi kịp giáp tử đấu tiên hội mở màn. Sở hữu thế hệ thanh niên cường giả toàn bộ đều hội tụ ở cùng tang thành ngay chính giữa nơi, bây giờ sở hữu người bình thường đã toàn bộ rõ ràng mở màn. Một phương cây mây xây dựng trên đài cao, cùng tang hạc bà tay cầm hạc trượng chính vẫn nhìn này thành trăm tiến lên cựu giã thiên tài. Chư bị tại chỗ người, có các phương hào hùng chi tử, có đại bộ cường tộc sau đó, cũng có lánh đời tán tu đồ, nếu chạy tới tham dự này giáp tử đấu tiên hội, liền chứng minh các ngươi những thứ này hậu bối tiểu tử đối với thực lực mình có chút tự tin. Bất quá tu hành đồ nhấp nô chật vật, tự tại chân cảnh, tiêu giao vương cảnh, tông sư thiên vương cảnh, thậm chí còn là chí tôn hoàng cảnh, một bước một ngày hố, một cảnh một lên trời, mà các ngươi hiện tại quy tiên chỉ là một cường giả mở đầu. Này giáp tử đấu tiên hội cơ duyên vô số đủ để cho các ngươi hưởng thụ cả đời, nhưng những cơ duyên này là vẹn vẹn thuộc về người thắng. Lấy quy tiên cảnh vọng chí tôn đỉnh liền từ giờ phút này bắt đầu đi một phen ngôn ngữ làm cho tất cả mọi người tân triều dân trào, có thể là rất nhiều người cũng có chút hiếu kỳ. Giáp tử đấu tiên hội yêu cầu lôi đài, còn có những thứ kia thế hệ trước cường giả khán đài, nhưng là bây giờ không có gì cả phải nên làm như thế nào đi chiến đấu. Bọn họ nghi ngờ rất nhanh bị đánh tiêu tan, hơn nữa đang đại chiến ban đầu liền chứng kiến cùng tăng thành thủ đoạn. Cùng tăng hạc bà hạc trượng một điểm, nguyên bản không có vật gì đất bằng quả nhiên lộ ra rậm rạp chẳng chịt cây mây, những thứ này cây mây phóng lên cao đem sở hữu người đẩy ra tại dưới con mắt mọi người bắt đầu đan vào lẫn nhau. Rất nhanh thì tạo thành 6 tòa từ cây mây bệnh lôi đài, những lôi đài này thoạt nhìn thả lỏng suy sụp, có nhiều chỗ lại còn dài nhỏ bé lá dâu. Như vậy lôi đài có thể cả kinh ở bao nhiêu lực lượng? Không ít người bắt đầu nghị luận, trung quy quy tiên cảnh thực lực toàn bộ bộc phát ra cũng không thể khinh thường. Các người đám nhóc con này không biết trời cao đất rộng, lời mới vừa nói tiểu tử kia, ngươi có thể thử một chút như thế vãn bối liền cả gan rồi. Này mặc trang phục màu đỏ người tuổi trẻ đi tới trước lôi đài, linh lực vừa mới vận chuyển liền xuất hiện vây quanh màu lửa đỏ, lại là ít thấy thuộc tính linh lực, hơn nữa còn là khắc chế này gỗ pháp hỏa hệ linh lực. Nhưng là khi này hỏa pháp rơi ở trên lôi đài, mặc dù này cây mây bị ngọn lửa bao vây, nhưng là này cây mây vẫn sinh cơ bàng bạc tại trong ngọn lửa chập chờn, không có một chút bị thiêu hủy tư thế. Nếu như trong các ngươi có ai có khả năng đánh tan hạc bà lôi đài, vậy chứng minh các ngươi có đủ để khiêu chiến đại bộ truyền nhân vốn liếng. Một đạo cởi mở thanh âm truyền tới, lại là mục giả Doanh Thị cường giả Doanh Nguyên. Doanh Nguyên gặp qua hạc bà. Hạc bà bối phận không chỉ ở toàn bộ Tam Tang chi địa là cao nhất, cho dù ngươi tại Cửu Giả cũng coi như lên cường giả thế hệ trước, vì vậy cho dù là Doanh Nguyên đều phi thường khách khí. Nguyên lai là người nhà họ Doanh tới, còn các ngươi nữa mấy vị, không ngại xin mời ngồi xem cuộc chiến đi. Hạc bà cười một tiếng trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, vung tay lên, nguyên bản chỉ có 6 tòa lôi đài, nhưng là lại vừa là mấy cái cây mây lượn quanh ở Doanh Nguyên dưới chân nổi lên nâng lên, cuối cùng hóa thành 9 cái ghế ngồi, Doanh Nguyên liền ngồi ở trong đó một chương lên. Nay 9 cái ghế ngồi vị nơi tốt nhất khu vực, có khả năng rõ ràng nhìn đến 6 tòa lôi đài mỗi một chỗ chiến đấu. Đây là vì những thứ kia các bộ tới cường giả đã bị, cũng không phải là người nào đều có thể ngồi ở phía trên. Doanh Nguyên thân là mục giả đệ nhất bộ lạc Doanh Thị đại biểu, tự nhiên là có như vậy tư cách. Loại trừ Doanh Nguyên bên ngoài, cùng Lôi Kiếp Mục đại chiến lạc đan cũng ở đây trong đó. Lạc tộc bộ lạc chính là Đông Vũ Nguyên lên tiếng tăm lừng lẫy đại bộ, danh tiếng đứng sau Đông Vũ Nguyên đệ nhất bộ Đông Vũ bộ lạc. Chỉ bất quá lần này Đông Vũ Nguyên bộ lạc cũng không có phái ra môn hạ tới tham dự giáp tử đấu tiên hội, lạc tộc thay thế xuống Đông Vũ thị vị trí cũng là hợp tình hợp lý. Lạc Minh hồi lâu không thấy phong thái như cũ, A Doanh Nguyên cùng lạc đan cũng coi là quen biết. Nhiều năm không gặp, Doanh Minh tựa hồ khác có kỳ ngộ gì, A Lạc Đan có chút kỳ lạ, đến vương cảnh tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, nhưng là này Doanh Nguyên quả nhiên so với lần trước gặp mặt mạnh rất nhiều. Ha 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 ha, Lạc huynh quá khen, Doanh Nguyên cởi mở cười, tại Côn Lôn đạo cung quả thật làm cho hắn có chút lĩnh ngộ, chỉ bất quá sau đó mấy lần tới cửa viếng thăm lúc đều không thể tại thấy Quỷ Phương Sơn vị kia giảng đạo cường giả thần bí, ngay cả đạo cung chi chủ Diêm Lập bởi vì phải bế quan cũng không có lộ diện. Một vị lụa mỏng che mặt nữ tử nhìn như mặc dù trẻ tuổi, nhưng là một thân thực lực có thể nói kinh khủng, cùng Doanh Nguyên sóng vai mà ngồi. Mới vừa vào tòa, cả thờ cây mây coi như đều kết lên một tầng hàn sương, người này chính là đến từ Hàn Nguyên Bạch Khâu bộ vương cảnh cường giả Bạch Khâu Giả Sương, cho dù không thấy được chân chính mặt mũi, theo khí chất lên cũng có thể biết rõ cái này nhất định là một vị mỹ nữ thế. Giáp tử đấu tiên hội lập tức phải mở màn, vì vậy không ít tần ở trong đó cường giả cũng đều chủ động hiện ra thân phận. Một người trong đó ăn mặc kỳ quái nhất, cả người trên dưới phảng phất cũng như bị bao chặt chẽ, không có một chỗ địa phương phơi bày tại bên ngoài, ngay cả trên mặt cũng mang theo một trương đủ mọi màu sắc tử thần mặt nạ. Người này sải bước về phía trước, không có chút gì do dự an vị đến tượng trưng thực lực cùng địa vị ghế ngồi. Những thứ này cây mây sinh cơ bừng bừng quy tiên cảnh đều khó đem hủy diệt, nhưng là trung niên này mới vừa ngồi lên, tất cả sinh cơ lập tức rút đi một ít, Lục Diệp cũng trong nháy mắt khô héo. Chương 237, lục đục với nhau, đại bộ ân oán đây là người nào? Trên người tựa hồ có một cỗ nồng nặc tử khí, Diêm Lập hỏi. Đồ Giá Hải thị vương cảnh cường giả, Hải Liêu, người này cùng chúng ta đang khâu từ trước đến giờ không hợp nhau ổ. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì cố sự sao? Cùng Diêm Lập giống nhau, Vũ Thiên đối với cái này chút ít đại bộ lạc ở giữa ân oán cũng cảm thấy rất hứng thú. Đồ Giá là cựu giá bên trong phi thường đặc biệt địa phương, bởi vì nơi nào linh lực cơ bản đều mang độc tính, mà Độc Long Dốc càng là Đồ Giá độc tố hội tụ trung tâm chi địa, Hải thị bộ lạc liền đời đời cư ngụ ở Độc Long Dốc. Hải thị bộ lạc người có huyết mạch cũng là độc nhất vô nhị độc chi huyết mạch, tu luyện linh lực bên trong mang theo mãnh liệt độc tố, mà này độc tố là cựu giá đứng đầu để cho người nhức đầu đổ bật, mặc dù vương cảnh đều không chống đỡ nổi. Ta đan câu cùng Đồ Giá Hải thị kết toán là bởi vì ta sư phụ đã từng cứu chữa một vị Hải thị tử địch, vì vậy rước lấy Đồ Giá bất mãn, sau đó Hải thị song vương tới cửa tìm ta đan câu phiền toái. Chuyện này mặc dù không giải quyết được gì, nhưng là song phương kết toán nhưng sâu hơn. Đồ Giá hoàn cảnh hiểm ác nhưng là nhiều kỳ hoa dị thảo, lại đi loại trừ độc tính sau đó cũng không thiếu luyện đan cần thiết dược liệu chân quý, thường ngày không có kết toán trước ngược lại cũng bình an vô sự, nhưng là tự song phương quan hệ cứng ngắc sau phạm ta đan khâu môn nhân vào Đồ Giá tất nhiên sẽ tay không mà về, Hải thị đem đan khâu từ chối ở Đồ Giá ở ngoài. Sư tôn ta mặc dù nhìn như là một người hiền lành, nhưng là cũng bướng bỉnh rất, dưới cơn nóng giận hướng cựu gia tuyên cáo phạm là bị Hải thị chi độc gây thương tích, chỉ cần bị đủ dược thảo liền không trả giá mở lò luyện đan. Hải thị thủ đoạn mạnh nhất chính là bọn hắn độc, bây giờ bị ta đan khâu coi như là phế bỏ một cánh tay, như vậy thù lại làm sao có thể hóa giải đến? Đến bây giờ song phương đã coi như là thế thành nước lửa rồi. Vậy hắn sẽ không ra tay với ngươi đi, Diêm Lập có chút bận tâm. Nếu như bị một vị vương cảnh để mắt tới, bọn họ coi như là muốn chạy trốn phi thường khó khăn. Yên tâm đi, cựu giã có một cái quy định bất thành văn, đại bộ ở giữa trừ phi có diệt tộc mối hận, nếu không thì vương cảnh bên trên cường giả là sẽ không trực tiếp ra tay giết xuống những bộ lạc khác thiên tài. Đây là một cái cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, hậu quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng, sẽ trở thành chúng chú mục. Chúng chi coi như không có quy định này ta cũng sẽ không có chuyện, bởi vì kia bị sư phụ ta cứu chữa người chính là Bạch Khâu Dạ Sương tiền bối tiểu Bạch có chút đắc ý tiên tử thương thế tốt lên giống như đã khỏi rồi a, này Hải Liêu trong thanh âm mang theo khiêu khích. Bạch Khâu Dạ Sương cũng không nói gì, ngón trỏ nhẹ nhàng đội lên cây mây trên đế, vô số băng cứng trong nháy mắt xuất hiện đem trung niên này đóng băng, không tăng thành nhiệt độ đều âm hàn rồi rất nhiều. Chỉ bất quá như vậy chiêu thức có lẽ có thể tùy tiện biểu sát một đống lớn quy tiên cảnh cường giả, thế nhưng đối với vương cảnh, nhất là đối với Hàn Nguyên công pháp hiểu rõ vô cùng này Hải Liêu cũng không lên tác dụng gì. Nơi này không phải Đồ Giá, muốn chết ta có thể tác thành người Hải Liêu linh lực mở ra hàn băng sở một hồi trên mặt cụ. Hôm nay ta là tới thưởng thức giáp tử đấu tiên hội, tạm thời không tìm ngươi làm phiền, thế nhưng sau đó liền khó nói chắc rồi, luôn sẵn sàng tiếp đón Hải thị lao độc vật còn chưa biết rõ thương hương tiếc ngọc ca trưởng Lưu phủ giá cũng không sợ chuyện lớn, chung quy đại gia thực lực đều không biết chênh lệch quá nhiều, chưa nói tới ai sợ ai. Nghe nói phủ cương vương đã từng theo đuổi Bạch Khâu tiên tử, đáng tiếc bị hung hăng cự tuyệt, ngươi bây giờ muốn ra mặt cho nàng sao, là vì tại sáng tạo một cái cơ hội sao? Hải Liêu cười ha ha nói. Cựu giáp mặc dù phần lớn đều là nhân tộc, thế nhưng các đại bộ lạc ở giữa cũng không hòa thuận, từng cái bộ lạc đều khẩn cấp hy vọng trở nên mạnh mẽ, nhưng là cựu giáp vốn là cằn cỗi, cơ duyên và chân chính thần vật đều cũng không tính nhiều, vì vậy mỗi một lần cũng sẽ đưa tới một phen tranh đấu, tuy có ngắn ngủi hòa thuận, nhưng là lâu ngày liền tạo thành loại này giữa hai bên lục đục với nhau thế cục. Trường Lưu phủ giá hít mắt, Hải Liêu vừa dứt lời, giữa không trung vân đoá không gió mà động bắt đầu từ từ hội tụ, hiển nhiên đang ấp ủ sát chiêu. Bạch Khâu Dạ Sương bên cạnh nhiệt độ càng ngày càng thấp, đối mặt hai vị vương cảnh cao thủ, Hải Liêu làm sao ngồi chờ chết, linh lực màu xám dương cung mà không bắn. Xem ra nơi này rất náo nhiệt, ra một đạo màu vàng lưu quang hóa thành rơi vào một tờ trong đó ghế ngồi, người này thần quang nội liễm, một thân trường bào màu vàng đất, trên mặt dài tròm râu dê khỏe miệng mang theo rối trá nụ cười. Điền Quý Hải. Doanh Nguyên nhìn đến người này sau đó ngựa khí phi thường không tốt, cựu giá cường giả tính khí khác nhau, doanh gia hào sảng, lạc tộc tham lam, chiến tộc cuồng ồn ào, Bạch Khâu lạnh giá, Đông Vũ thị tiêu căng, thế nhưng để cho người chán ghét nhưng là Liêu Châu Điền thị. Liêu Châu là cựu giá hoàn toàn xứng đáng đệ nhất châu, Liêu Quang Sơn thánh địa càng là có trách bộ, Điền bộ cùng Lâm bộ tam đại bộ lạc chấp trưởng. Nhưng là Điển thị bộ lạc bởi vì độc bá Liêu Quang Sơn, không ngừng lấy thủ đoạn âm hiểm đem mặt khác hai bộ áp chế, càng là bởi vì làm việc không cố kỵ gì đắc tội không ít cựu giá cường giả, chỉ bất quá ngại vì Điển thị bộ lạc cường đại không dám động thủ, Diêm Lập tại cùng Tang Thành xuống gặp phải Điển Ly đấu chính là Điển tộc người. Lão tử đang lo không tìm được ngươi, Điền gia khốn kiếp người chưa tới tiếng tới trước, lại vừa là một tráng hán từ trên trời hạ xuống, khí huyết có giống như đại dương, một thân khí thế kinh khủng có ngang dọc khép mở vai, thế nhưng đây cũng không phải là tận lực gây ra, mà là bản thân tu luyện công pháp cộng thêm huyết mạch đặc biệt tự nhiên mà thành bá đạo khí thế. Lần này giáp tử đấu tiên hội cửu giã các đại bộ người đến không ít ta, mới vừa rồi này động thủ là kinh gia chiến tộc Chiến Uy Viễn, chiến tộc người một khi động thủ đó cũng đều là người điên, người này ra mặt không nói lời nào liền trực tiếp động thủ, Điền Quy Hải tự nhiên cũng không phải ăn chay, cười lạnh một tiếng liền cùng cuộc chiến chung một chỗ. Mọi người không ai từng nghĩ tới, tại giáp tử đấu tiên hội quy tiên cảnh cường giả chiến đấu trước, quả nhiên dẫn đầu mắt thấy đến nơi này chút ít vương cảnh ở giữa chiến đấu. Này sau đó người quyền cước ở giữa uy thế kinh khủng, toàn bộ trong bầu trời đều có như sấm sét nổ vang, phía dưới quy tiên cảnh cường giả đều không khỏi bị bức lui. Mà ngồi cao giữa không trung những cường giả kia cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, tựa hồ nếu như những người này có khả năng tâm bình khí ngồi chung đi xuống đó mới là tức cười. Thu. Một tiếng hạc rẽ đè xuống hai người chiến đấu ba động, hạc ba đạp không tới ngồi vào chủ vị. Các người ân oán lao thân sẽ không quản, thế nhưng ở nơi này cùng tang thành bên trong. Hạc ba mặc dù giọng ôn hòa, thế nhưng lời nói ở giữa tiết lộ ý tứ hết sức rõ ràng. Hừ, lao giả khốn nạn, đợi giáp tử đấu tiên hội kết thúc lao tử nhất định phải hướng ngươi hảo hảo lãnh giáo một phen. Điền Quy Hải cùng Chiến Uy Viễn ở giữa ngừng công kích, Ải Liêu Bạch Khâu Dạ Sương cùng với Trường Lưu Phủ Giã ba người cũng bình tĩnh lại, Doanh Nguyên Lạc Đan sống chết mặc bây, tham dự như vậy chiến đấu có không có ích lợi gì, hơn nữa giáp tử đấu tiên hội mới là lần này sở hữu người tới mục tiêu. Hữu Tăng Cốc, Hữu Tăng Quan Nhai mang theo sư đệ tử Hữu Tăng Sơ Vũ tiền tới tham dự giáp tử đấu tiên hội. Hữu Tăng Quan Nhai thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, một thân màu xanh biếc băng thông rộng đại bảo, trang phục lên theo một cây xanh ngắt cư sản bên hông phân biệt một thanh thanh tiêu, từ đám mây mà rơi, ung dung hoa quý phong độ nhẹ nhàng, mà đi theo phía sau hắn người tuổi trẻ cũng là khí độ bất phàm. Tuy còn trẻ tuổi nhưng đã có quy tiên đỉnh phong thực lực. Hữu Tăng Cốc người mới vừa xuất hiện liền đưa tới sở hữu cùng Tăng Thành người cam thủ, Tăng Giã nhìn như giàu có, nhưng là tại trừ ra những thứ kia bị thần linh chiếm đoạt tài nguyên tu luyện sau còn dư lại không nhiều, lại làm sao có thể nhờ nuôi nhiều như vậy đại bộ, vì vậy từ lúc xuất hiện Tam Tăng cùng tồn tại sau đó, Tam Tăng chi địa tranh đoạt liền cho tới bây giờ không có dừng lại. Hữu Tăng Quan Nhai như thế còn trẻ như vậy này, Hữu Tăng Quan Nhai nhiều năm trước chính là Tăng Giã đệ nhất thiên tài. Tính ra so với đang ngồi những thứ này vương cảnh đều muốn thấp một cái bối phận, tuổi còn trẻ liền trở thành rồi vương cảnh, là có khả năng nhất sau này tiếp nhận Tăng Giã đại thiên vương danh hiệu người. Hữu Tăng Cốc Quan Ngai. Tại Hữu Tăng Quan Ngai sau khi xuất hiện, cùng Tăng Thành bên trong cũng có một vị vương cảnh hiện thân, hơn nữa nhìn dáng vẻ rất nhiều cùng Hữu Tăng Quan Ngai đánh một trận ý tứ. Lệ Hải Minh, mới vừa rồi Hạc Bà tiền bối cũng nói, sở hữu ân oán tạm thời gác lại, ngươi lúc này động thủ sợ là không quá thích hợp đi. Hữu Tăng Quan Ngai một mình vào cùng Tăng Thành nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Đi xuống đi. Giáp tử đấu tiên hội mới là chủ yếu, Hạc Bà ngăn cản cùng Tăng Lệ Hải dựa theo ta Tăng Giã quý củ, lần này trực tiếp tiến vào cổ vực vị trí chính là ta cùng Tăng Thành, các người muốn đi vào cổ vực còn cần đi qua tầng tầng sàng lọc. Cùng Tăng Lệ Hải có chút không cam lòng, giáp tử đấu tiên hội từ cựu giã các đại bộ lạc thay nhau cử hành, đó là tự nhiên. Hữu Tăng Quan Nhai trả lời, người đã là Hữu Tăng Cốc đại biểu, vậy thì nhập tọa đi đa tạ Hạc Bà tiền bối. Chương 238, Hoàng Tôn cổ vực. Sáu lôi đài tranh diêm lập cùng Vũ Thiên đối với cựu giã sự tình hiểu rất ít, bây giờ chỉ có thể nghe Tiểu Bạch từng cái nói tới, những thứ này đến từ cựu giã các nơi vương cảnh cường giả từng cái bắt đầu nhập tọa. Mục giã Doanh Nguyên, Vân giã Trường Lưu Phủ Giã, Đồ giã Hải Liêu, Hàn giới Bạch Khâu Dạ Sương, Đông Vũ Nguyên Lạc Đan, Liêu Châu Điển Quy Hải, tại cộng thêm Tăng giã Hạc Bà cùng Hữu Tăng Quan Ngai, những người này chiến lược kinh người, người mang bất đồng huyết mạch chi lực, lại vừa là vương cảnh cường giả, vì vậy vô luận theo khí thế vẫn là ở bề ngoài đều không giống nhau lắm, tạo thành một đạo kỳ quan. Giáp tử đấu tiên hội đúng là nhân tộc thịnh hội. Quả nhiên hội tụ bảy vị vương cảnh cường giả, còn có Hạc Bà này một vị thiên vương cảnh đại cao thủ. Tại trong những người này, Diêm Lập nhận biết chỉ có Mục Giã Doanh Nguyên cùng Trường Lưu Sơn Trường Lưu Phủ Giã, cái khác đều lần đầu tiên nghe nói. Vì sao không có Tinh Giã người? Diêm Lập đột nhiên nghĩ đến, cựu giã bên trong tựa hồ duy chỉ có Tinh Giã người chưa có tới. Tinh Giã là cựu giã bên trong đứng đầu thần bí địa phương, người ở nơi nào cực ít nhúng tay những địa phương khác sự tình, cũng xưa nay sẽ không tham dự đạo này giáp tử đấu tiên hội bên trong. Thế nhưng ta có chút kỳ quái, thường ngày giáp tử đấu tiên hội mặc dù náo nhiệt, nhưng là cực ít cùng lúc xuất hiện nhiều như vậy tôn vương cảnh. Có khả năng có 3-4 cái đã coi như là không tệ. Hiện tại loại trừ Tinh Giã, cựu giã các bộ cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Hạc Bà trong tay hạt trượng bung lên, cùng Tăng Thành bắt đầu lay động, vô số cây mây loạn vũ, tại 6 tòa khổng lồ bên cạnh lôi đài tạo thành tầng thứ rõ ràng xem cuộc chiến này. Những thứ này vương cảnh đều có đãi ngộ đặc biệt, ngồi cao giữa không trùng phủ vọng hết thảy, cũng coi là phụ trách làm giám thị, bọn họ những thứ này muốn tham dự giáp tử đấu tiên hội quy tiên cảnh cũng chỉ có thể ngồi ở trên khán đài rồi. Diêm Lập vì không bại lộ thân phận cũng không có cùng tông nhất còn có diễn chung một chỗ, mà là tiếp tục cùng Tiểu Bạch ở tại một chỗ. Chung quy bọn họ đã lập kế tốt liên thủ tại cổ vực. Tại Diêm Lập bên người ngồi lấy từng cái chống gậy lao đầu tử, tham dự giáp tử đấu tiên hội chỉ có thể là quy tiên cảnh hoặc là quy tiên cảnh giới bên giới cơ giả, chỉ tại là nhân tộc tuyển chọn bồi dưỡng một ít thiên phú quyết định thiên tài. Mà lao đầu tử này rõ ràng đã khí huyết lưỡng suy, cho dù tại cổ vực bên trong được đến đại cơ duyên cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Lao tiên sinh cũng là đến tham gia giáp tử đấu tiên hội sao? Diêm Lập có chút hiếu kỳ vì vậy hỏi. Lao đầu này ngược lại là vô cùng hiền hòa, đục ngầu mắt lao tại Diêm Lập trên người qua lại liếc mấy cái mới, rồi sau đó khỏe miệng mang theo ôn hòa mỉm cười giống như nhà bên lão nhân bình thường. Lao đầu tử già rồi không tranh nổi với các ngươi những người tuổi trẻ này rồi, nhất định mà thôi. Cùng Tăng Lệ Hải coi như trọng tài xuất hiện ở trên lôi đài, tuyên bố một ít tranh tài chú ý sự hạng. Giáp tử đấu tiên hội chính là 60 năm tổ chức một lần nhân tộc thịnh hội, hắn người thắng sau cùng sẽ bị đưa vào cổ vực. Mỗi một lần giáp tử đấu tiên hội cũng sẽ mở ra hai nơi cổ vực, tầm thường cổ vực chẳng qua là đại thiên vương cổ vực, thế nhưng lần này mở ra cổ vực ta muốn chư vị đã có nghe nói, chính là hoàng tôn cổ vực. Hoàng tôn cổ vực. Trong nháy mắt quần tình kích động, tại cửu giá hoàng tôn đều là trí cao vô thượng tồn tại, tiểu bạch đã sớm biết mở ra là sùng nguyên cổ vực cùng thái đan cổ vực, nhưng là đỉnh thương cũng chưa nói cho hắn biết đây là hoàng tôn cổ vực. Hoàng tôn cổ vực cùng thiên vương cổ vực tồn tại khác biệt rất lớn, bên trong có vài thứ thậm chí có khả năng đưa tới vương cảnh thiên vương cảnh tranh đoạt. Không trách tới nhiều cường giả như vậy, nguyên lai là hoàng tôn cổ vực. Xem ra lần này cổ vực chuyến đi là chân chính long tranh hổ đấu cùng tăng lệ hải đối với bọn họ phản ứng vô cùng hài lòng. Mặc dù nhìn khắp khóa trước giáp đấu tiên, mở ra hoàng tôn cổ vực nhất là đồng thời mở ra hai nơi số lần xét đều cũng không nhiều. Sùng nguyên cổ vực chính là cựu giã chưa định trước sùng nguyên hoàng tôn nơi tu luyện, thái đan cổ vực cũng là cổ đan đạo chí tôn thái đan hoàng tôn sở cư chi địa. Tự sùng nguyên hoàng tôn cùng thái đan hoàng tôn chết trận sau đó truyền thừa liền một mực cất kín ở trong đó, có thể có được gì đó truyền thừa trọng khí. Liền nhìn chính các ngươi tạo hóa tinh giả vĩnh giả thành bắn mặt, nguyên bản chín cái cố định chỗ ngồi biến thành tám cái, vì vậy đang làm chư vị các ngươi có thể tranh đoạt còn lại 12 vị người thắng chỗ ngồi. Cho dù tinh giả người không ở, cũng không có kia giới đấu tiên hội dám xem nhẹ vĩnh giả thành người. Giáp tử đấu tiên hội quy củ mặc dù mọi người đều rất rõ ràng, thế nhưng ta vẫn còn cần nhắc lại một hồi, quy củ chỉ có 3 cái. Số 1, thi đấu chế đánh một trận đào thải chế, người thắng trúng tuyển, người thua đào thải, thẳng đến quyết ra cuối cùng 12 vị người thắng chỗ ngồi, 6 tòa lôi đài, mỗi một tòa cũng sẽ xuất hiện 2 vị người thắng. Thứ 2, chỉ cho phép quy tiên cùng với quy tiên bên dưới người tu luyện tham dự. Thứ 3, điểm đến thì ngưng, nếu là tổn thương người tính mạng trực tiếp bị phán bị loại. Nghe ngược lại là vô cùng công bình, thế nhưng thật ra cũng không nhưng. Loại trừ những thứ kia trực tiếp trúng tuyển các tộc thiên tài bên ngoài, tham gia giáp tử đấu tiên hội cũng không thiếu công nhận cường giả, vì vậy không ít người sẽ chọn tránh những thực lực này đối thủ cường đại, mà lựa chọn những cường giả kia cũng không phải là rất nhiều lôi đài tới gia tăng chính mình thắng được cơ hội. Tỷ như hiện tại đệ nhất tòa lôi đài, người ở nơi nào số so sánh cái khác lôi đài thì ít đi nhiều có tới hơn một nửa, chỉ có vẹn vẹn mấy chục người mà thôi. Bởi vì một cái tên là hết sức trẻ tuổi kiếm tu chấn giữ nơi này. Hết sức là cựu giã nổi danh đại kiếm tu Trảm Kiếm môn chi chủ Thả Lăng đệ tử, từng tại nghe thấy được cảnh giới thuận tiện lấy một thanh kiếm chiến thắng quy tiên cảnh dị thú. Mặc dù các bộ mạnh nhất đệ tử cũng không thể nói thắng dễ dàng hết sức, những người khác muốn thắng được càng là cơ hội không có khả năng. Hơn nữa còn có một ít bất hiển sơn vô nước, tại Hồng Vũ cựu giã cũng không có cái gì danh tiếng cường giả, mỗi một lần đấu tiên hội cũng sẽ toát ra mấy cái so với những thứ kia đại bộ tiên kiêu đều không chút nào như thiên tài nhất chiến thành danh, thậm chí tại cổ vực biểu hiện, những người này lấn át đại bộ truyền nhân. Diêm Lập cùng Tiểu Bạch cũng không muốn ra danh tiếng gì, vì vậy đi tới thực lực không phải rất mạnh thứ 6 lôi đài. Tiểu Bạch nhìn một chút loại trừ số lượng rất nhiều ở ngoài, này thứ 6 tòa lôi đài cũng không có gì quá mức đáng giá chú ý người, cơ bản sở hữu tán tu đều tụ tập ở nơi này, vì vậy Tiểu Bạch cũng chuẩn bị tại thứ 6 tòa lôi đài chiến đấu. Diêm Lập sức chiến đấu Tiểu Bạch hiểu rõ vô cùng, muốn thắng được căn bản là ván đã đóng tuyển. Thế nhưng Diêm Lập nhưng thấy được giống vậy tại thứ 6 lôi đài tông nhất cùng diễn ngược lại là không có tham gia đấu tiên hội, thế nhưng có tông nhất mà nói cái lôi đài này căn bản cũng không có những người khác chuyện. Tiểu Bạch, ngươi chính là đi cái khác lôi đài đi thử. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi không tin được ta thực lực? Tiểu Bạch có chút khó chịu, mặc dù ta là luyện đan sư, thế nhưng ngươi cũng quá coi thường ta, sao không phải là không tin tưởng ngươi, là ta thấy được một cái đối thủ, cái lôi đài này sợ là ta ngay cả cũng chỉ có thể tranh thủ cái thứ nhì số người. Diêm Lập mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong ánh mắt chiến ý rồi rào, tông nhất cường hắn lòng biết rõ, có thể Diêm Lập cũng muốn biết giữa bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy ta đây lại lần nữa tìm một cái lôi đài rồi đối mặt hai tòa hoàng tôn cổ vực. Tiểu Bạch cũng buông tha tranh cường chi tâm vững vàng trúng tuyển liền có thể, Lan Khâu thường ngày sẽ không tham dự giáp tử đấu tiên hội, vì vậy không có gì trực tiếp trúng tuyển vị trí. Chương 239, quá quan trọng tướng, xương bá thứ 6 lôi đài thực lực lớn bộ phận mặc dù đều là quy tiên cảnh, nhưng là quy tiên cảnh bên trong giống vậy mạnh yếu chênh lệch rất nhiều, những người này chiến đấu thật sự là không chịu nổi, thậm chí so với Xuân Phong tới còn phải kém rất nhiều. Vũ Thiên ở một bên nhìn kẻ nhạt vô vị, vì vậy cũng theo Tiểu Bạch rời đi. 6 tòa lôi đài mỗi ngày đều sẽ tiến hành một vòng chiến đấu, Diêm Lập vốn là muốn tham khảo một chút những người khác phương thức chiến đấu. Nhưng nhìn mấy chẳng đều không có bất kỳ giá trị tham khảo, đơn giản lên đài chuẩn bị kết thúc hôm nay chiến đấu, lấy hắn sức chiến đấu cho dù mặc lấy tơ tằm kim giáp muốn tại trong những người này thắng được vẫn là cực kỳ đơn giản. Theo tang thụ bên trong tiếp theo Diêm Lập đi ra, tang tiểu thất thấy cái gì đồ vật đều vô cùng hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn vô cùng hưng phấn, đối với người tu luyện nắm giữ lực lượng càng là kích động không thôi. Lao tiên sinh, ta chuẩn bị đạp lôi, có thể hay không làm phiền ngài giúp ta trông nom một hồi người trẻ tuổi này, hắn không phải người tu luyện chống gậy lao đầu tử tựa hồ tại chỗ ngồi ngủ thiếp đi. Diêm Lập liên tiếp kêu 2-3 lần mới tỉnh lại, tại biết rõ Diêm Lập muốn làm gì sau đó đảm nhiệm nhiều việc nhận lời. Ha ha, khó được ngươi tin qua được ta lão đầu tử, không thành vấn đề, có ta ở đây đứa nhỏ này sẽ không có bất cứ phiền phức gì, vậy thì cảm ơn tiểu thất, ngươi ngồi ở vị đại gia này bên người, ta đi trên lôi đài một chuyến đại gia. Vẫn là lần đầu bị người xưng hô như vậy, lão đầu tử ha ha cười vỗ một cái bên cạnh mình tới ngồi ở đây ư? Tiểu thất có chút câu nệ ngồi ở lão đầu tử bên người, lão đầu tử này phi thường thân thiện bắt được tang tiểu thất cánh tay hướng bên cạnh mình lôi kéo, chỉ bất quá nửa hí trong ánh mắt lóe lên một ít dị sắc. Diêm Lập đè xuống nón lá tay cầm Phật Châu, từng bước một nhảy lên giữa lôi đài, tại cường giả loại này vô số dưới tình huống, Diêm Lập càng là nón lá chưa bao giờ rời khỏi người. Một khi chính mình khí tức bị nhìn rõ rõ ràng, sẽ vì chính mình phải làm sự tình lại thêm một ít biến cố, trung quy Côn Lôn đạo cùng cùng Diêm Lập danh tiếng không chỉ ở Thiên Nguyên, ngay cả Cửu Giã các nơi cũng đều đồn đãi. Có khả năng phong ấn âm dương hai giới sơn, này cũng coi là kinh thiên động địa đại sự, một cái quy tiên cảnh làm được cho dù là thiên vương cảnh cường giả cũng làm không được sự tình. Vân Tăng nguyên nhất, không biết vị bằng hữu kia dạy bảo nguyên nhất. Thứ sáu lôi đài người hơi nghi hoặc một chút, này nguyên nhất là người nào, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Vân Tăng nguyên nhất như vậy danh hiệu, chỉ cho là sơn giã tán tu không có nhiều cường thực lực. Trước nguyên nhất một mực ngồi ở tầm thường địa phương, thế nhưng vừa lên đài tông nhất cùng Diễn lập tức liền phát hiện vị đạo sĩ này. Này đạo sĩ? Không đúng, hiện tại hắn là hòa thượng, quả nhiên cùng ta một cái lôi đài cùng Diêm Lập đánh một trận vẫn là hắn tâm nguyện, nhưng là bây giờ có cơ hội tông nhất cũng không phải là rất vui vẻ, ngược lại có chút ngượng nghịu. Cái này số hòa thượng quả nhiên cũng ở đây thứ 6 lôi đài, thật sự muốn cùng vị đạo sĩ này so chiêu một chút, thế nhưng ta sợ không để ý đem hắn đào thải, có chút hơi khó a tính toán một chút, giao thủ về sau có là cơ hội, này xung nguyên cổ vực cùng thái đan cổ vực bên trong có chút cơ duyên tiện nghi những người khác chẳng bằng cho hòa thượng này. Diêm Lập vừa lên đài, lập tức liền có không ít người muốn chen lấn muốn lên đài, cuối cùng bị một tên đại hán chen đến rồi phía trước. Nhất. Diêm Lập sờ lỗ mũi một cái, thực lực của chính mình có như vậy không ăn thua sao, nhiều người như vậy muốn cùng chính mình chiến đấu. Đại hán này lên đài sau một mặt đắc ý tiểu tử, gặp ta coi như ngươi xui xẻo a, ổ nguyên nhất biểu hiện phong khinh vân đạm, không biết bao nhiêu năm mới tu luyện đến về tiền tôn sơ cảnh. Đại hán này thoạt nhìn hình thể uy mãnh nhưng là thực lực tương đương bình thường, chỉ là muốn thừa cơ lừa dối qua quan, căn bản không đáng giá lộ vẻ xúc động. Đại hán này chính âm thầm hưng phấn chính mình tìm được một quả hờ mềm, nhưng là hắn không biết mình đụng phải một kẻ khó chơi. Nhớ đánh bại ngươi người tê. Đại hán này tiếng nói còn không có hạ xuống, cả người liền bay ngược ra lôi đài ngã ở khán đài phía dưới. Trong chớp nhoáng này lực bộc phát để cho thứ 6 lôi đài người lấy làm kinh hãi, phục hồi lại tinh thần thời điểm Diêm Lập đã hạ trạng. Ông sòm thật là tự tìm đường chết, liền tông nhất mình cũng không dám xem thường hòa thượng kia, đại hán này quả nhiên lớn lối như vậy. Nhìn nơi nào diễn chỉ Diêm Lập trở về địa phương, lần này tông nhất chú ý đạo không phải Diêm Lập, mà là bên cạnh hắn lao đầu tử. Hắn làm sao tới rồi, tông nhất không nghĩ đến tự mình ở nơi này gặp được lao đầu này, vì vậy vẻ mặt giật mình. Trong dự liệu diễn nói, ngươi đến cùng những lao gia hỏa đó nói cái gì, quả nhiên để cho kiếm môn phái ra người lao quái này, tông nhất hỏi. Sư phụ ta sư phụ ngươi đều rời núi rồi hả? Xem ra sự tình phiền phức lớn rồi, tông nhất cho mày. Trước 4 ngày tranh tài đều rất dễ dàng, đem phần lớn muốn lừa dối qua quan quy tiên cảnh tán tu đào thải hơn nữa, những người này đều là tán tu, có vài phần thiên phú, vì vậy cơ duyên xảo hợp trước thành tiểu tôn cảnh thực lực, nhưng là cũng đến đây chấm dứt. Tán tu tu luyện cực kỳ chật vật, vừa không có danh sư chỉ điểm, so với những thứ kia có bộ lạc chống đỡ người đến chênh lệch là tại quá nhiều. Mà tông nhất dường như muốn cùng Diêm Lập điểm cái cao thấp bình thường, liền kiếm đều không rút, bất kể mạnh bao nhiêu đối thủ, cùng Diêm Lập giống nhau đều là một đòn giải quyết hết đối thủ, liên chiến mấy chàng quả nhiên đều không người phát hiện tông nhất nhưng thật ra là cái kiếm tu. Diêm Lập cũng phi thường nổi bật, hai người này biểu hiện cũng dần dần vào những thứ kia vương cảnh cường giả ánh mắt. Toàn bộ thứ 6 lôi đài đều là lần đầu tiên nghe nói hòa thượng, Diêm Lập phương thức chiến đấu cũng chinh phục sở hữu người đây, hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng tốc độ không có bất kỳ mưu lợi. Mấy ngày trước đây chiến đấu chẳng qua là chọn, đại lãng đào xa sau còn có thể lưu ở trên lôi đài đều coi như là thực lực không tệ. Đến ngày thứ 5 trong chiến đấu, Diêm Lập đã không có ngay từ đầu nhẹ nhàng như vậy, có tịnh quang nón lá cùng tơ tằm kim giáp đồng thời trói buộc thực lực giảm bớt nhiều, tốt tại vẫn là dựa vào tuyệt cường thực lực bắt lại tranh tài. Thứ 6 lôi đài lưu hạ nhân cũng chỉ có vẹn vẹn mười mấy người, thế nhưng những người này thấp nhất đều có quy tiên thượng tầm thực lực, tán tu bên trong cường giả chân chính cũng nút ở trong đó, giáp tử đấu tiên hội đặc sắc nhất một bộ phận vừa mới bắt đầu. Trước mấy trận đấu tiên hội không có gì hấp dẫn người địa phương, vì vậy những thứ kia đại bộ thiên kiêu cũng căn bản cũng không có đến xem, nhưng là hôm nay nhưng rối rít đi tới đệ nhất lôi đài, bởi vì bây giờ đệ nhất lôi đài chỉ còn lại có 4 người, tại cái khác lôi đài thi đấu mới vừa vào đi tới bình thường thời điểm, nơi này sớm diễn ra trận chung kết. Ngay cả Diêm Lập cùng Tiểu Bạch cũng đều rối rít tới nơi này này một lôi đài xem cuộc chiến, chỉ dùng 4 vòng liền tiến vào trận chung kết, như vậy tốc độ tại khóa trước đấu tiên hội bên trong cũng không nhiều gặp mà tạo thành loại tình huống này, nguyên nhân chính là có Mạc Đại. Dám ở lại đệ nhất lôi đài đều là một ít tâm cao khí ngạo thực lực không tầm thường người, bây giờ còn lại 4 người này mỗi một người tu vi đều là quy tiên đỉnh phong, nhưng là bởi vì đặc thù tu luyện thủ đoạn hoặc là huyết mạch, để cho 4 người này sức chiến đấu so với bình thường quy tiên cảnh đỉnh phong mạnh hơn quá nhiều, thậm chí có khả năng cùng một chút ít chân cảnh cường giả chống đỡ được. Chương 240, thiên tài tranh. Tình xuyên chiến Mạc Đại người nào đánh với ta một trận lôi đài, ngay chính giữa đứng một cái thần sắc lạnh lùng ôm kiếm thanh niên, người này chính là Mạc Đại. Mạc Đại lên đài cơ hồ tất cả mọi người đều có chút ít do dự. Trảm kiếm môn môn chủ đệ tử, thân phận so với những thứ kia đại bộ truyền nhân đều không kém chút nào. Tiểu đệ Tình Xuyên muốn khiêu chiến một hồi Mạc Minh một người phi thân lên lôi đài, có khả năng tại đệ nhất lôi đài ở lại bán kết trong người, đổi tại cái khác lôi đài cơ bản cũng có thể vào vòng kế. Nay Tình Xuyên mới vừa vào tràng liền thể hiện rồi tuyệt cường thực lực, bước chân rơi vào cây mây trên lôi đài, dưới chân cây mây trong nháy mắt bị băng phong. Chiến đấu theo Tình Xuyên vào sân một khắc liền đã bắt đầu, Mạc Đại lãnh khốc tâm như bàn thạch, nhưng phạm là đối thủ cũng sẽ không có lưu tình chút nào. Trường kiếm ra khỏi vỏ, mang theo tiếng rồng ngâm hổ gầm, Diêm Lập thầm khen một tiếng hào kiếm. Một đạo sắc bén kiếm chém ngang qua toàn bộ lôi đài, Tình Xuyên nhảy lên một cái tránh Mạc Đại cường thế một đòn, thế nhưng chưa đợi Tình Xuyên phản kích, Mạc Đại lần công kích thứ hai liền một lần nữa đánh tới. Thân là kiếm tu, trong thiên hạ có khả năng tại phương diện tốc độ vượt qua bọn họ cũng không có nhiều người. Kiếm tu tại trong gần người chiến đấu nắm giữ cực mạnh uy hiếp, thậm chí có người từng lời bình, kiếm tu chính là vì giết chóc mà sinh. Tình Xuyên tự chiêu thứ nhất rơi vào hạ phong sau đó liên tục bị kiềm chế, ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần Mạc Đại kiếm đều suýt nữa đưa hắn bị thương nặng. Mạc Đại đả kích phi thường sắc bén, một chiêu được thế từng bước ép sát như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường tựa hồ căn bản không cho Tình Xuyên bất kỳ phản kích chỗ chống liền muốn kết thúc chiến đấu. Tật Mạc Đại ngoài thân linh lực gia trì, nhân kiếm hợp nhất, nhức mắt ánh sáng né qua, Mạc Đại kiếm liền đã cách Tình Xuyên chưa đủ ba thước, như vậy tốc độ thậm chí Diêm Lập đều hoài nghi mình có thể hay không tới kịp làm ra phản ứng. Diêm Lập lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Tình Xuyên tại biết rõ Mạc Đại tại đệ nhất lôi đài dưới tình huống còn dám lưu lại, tự nhiên cũng có chính mình chuẩn bị. Làm Mạc Đại kiếm tức thì tới người lúc, Tình Xuyên một trường đè xuống, linh lực màu xanh lam nhạt tự lòng bàn tay phun đem Mạc Đại cả người mang kiếm phong tỏa, mà chính hắn cũng thừa cơ thở phào. Tình Xuyên cũng bắt đầu phản kích, vẫy tay một cái, trước ngực xuất hiện lục đạo sắc bén băng thứ, rời tay liền hướng lấy Mạc Đại bắn tới. Vận lên linh lực, đem cánh tay phải cùng trên thân kiếm băng cứng mở ra khôi phục tự do, ỷ vào ưu thế tốc độ hoàn mỹ tránh ra Thanh Xuyên đả kích. Hai người đều là hiếm có thiên tài, tự nhiên biết như thế nào trong chiến đấu đem chính mình ưu thế mở rộng, đó chính là liên miên không dứt tấn công, để cho đối thủ mệt nhọc cứng đối sau đó tìm tới lỗ hổng tiến hành lôi đỉnh một kích. Cực băng chỉ múa, Tình Xuyên linh lực đột nhiên bùng nổ, thế nhưng này bộc phát ra linh lực trực tiếp hóa thành một cái lam sắc 10 trượng băng mãng xà, cự mãng đi ngược lên trời mở ra giữ tận đại khẩu muốn đem Mạc Đại nuốt vào trong miệng. Linh lực cụ tượng Tiểu Bạch cũng có chút giật mình, vốn chỉ là nghe nói Tình Xuyên ở phía trước mấy trận biểu hiện qua người, bây giờ ngón này mới xem như chân chính lấy được Tiểu Bạch công nhận. Linh lực cụ tượng là chuyện gì xảy ra? Diêm Lập ngược lại nghe hồ đồ. Linh lực chính là sức mạnh đất trời, mà trong đó mang theo thuộc tính linh lực càng là khó được. Dòng sông răng đầy chỗ thủy hệ linh lực bằng bạc, quần sơn tụ hội nơi thổ chi linh lực hùng hồn, dòng nham thạch chảy chỗ hỏa chi linh lực sôi trào, băng thiên tuyết địa ở giữa dĩ nhiên là băng hệ linh lực tràn ngập. Bình thường tu luyện người chỉ có thể thu nạp thông thường nhất thiên địa linh khí, chỉ có những thứ kia nắm giữ đặc thù tu luyện pháp hoặc là đặc biệt huyết mạch người mới có thể hấp thu những thứ này mang theo thuộc tính linh khí. Thuộc tính linh khí sở dĩ cường, loại trừ linh khí bản thân lực lượng ở ngoài, chủ yếu nhất chính là bởi vì làm tu luyện tới cảnh giới cao thâm lúc có thể mang linh khí cụ tượng. Tiểu Bạch sợ Diêm Lập không hiểu còn cố ý biểu diễn một bên, Tiểu Bạch song trưởng lòng bàn tay mỗi người xoay quanh ra một đạo linh lực, chỉ bất quá một đoàn linh lực phi thường bình thường, thế nhưng tay phải một đám lửa đỏ nóng bỏng. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu Bạch hỏi. Trong tay trái là thông thường nhất linh lực, tay phải là linh lực thuộc tính lửa này Diêm Lập tự nhiên biết rõ. Vậy ngươi nhìn lại Tiểu Bạch trong tay trái linh lực tàn đi, nhưng là lại xuất hiện một đám lửa, trong tay phải vẫn là nóng bỏng hỏa hồng hỏa hệ linh lực, mà trong tay trái này đoàn hỏa diễm cũng không phải là hư ảo linh lực, mà là chân chân chính chính hỏa diễm. Ta hiểu được. Diêm Lập như có điều suy nghĩ. Có khả năng thu nạp băng hệ linh lực đã chứng minh này Tình Xuyên nắm giữ đặc biệt tu luyện pháp môn, mà có khả năng đem băng hệ linh lực cụ tượng là hàn băng, vậy đã nói rõ này Tình Xuyên tự thân thiên phú và thực lực đều đã có thể tính làm thiên tài chân chính rồi, này băng mãng xà vô cùng giống như thật, tại Tình Xuyên dưới thao túng ở trên lôi đài mới đuổi theo Mạc Đại. Mạc Đại kiếm chính là hiếm có vũ khí sắc bén, nhưng là chém ở này băng mãng xà lên chỉ là chém dụng đi một tí vụn băng mà thôi, này băng mãng xà cứng rắn để cho Mạc Đại đều có chút ngoài ý muốn. Này bay vút lên băng mãng xà mặc dù phi thường khổng lồ, nhưng là vô luận tại tốc độ vẫn là trên lực lượng so với Mạc Đại mạnh hơn một ít. Cái đuôi lớn càn quét đem Mạc Đại khí thế hung hăng một kiếm đẩy ra, lực lượng cùng bạo đem Mạc Đại quét ra sau mãng xà đầu theo sát phía sau. Đi. Tình Xuyên thủ thế giống như miệng hùng, băng mãng xà cũng mở cái miệng rộng đem Mạc Đại một cái nuốt vào. Mạc Đại thực lực tự nhiên không có khả năng chỉ là những thứ này, một đầu băng mãng xà làm sao chói buộc chặt hàn kiếm, đầu chăn bộ trong nháy mắt nổ tung Mạc Đại thoát thân mà ra tay cầm trường kiếm, cùng này băng mãng xà giằng co. Bị băng mãng xà nuốt vào cũng không hơn gì, bây giờ hắn đầu vai chảy ra đỏ tươi vết dịch, Mạc Đại dùng ngón tay tại vết thương mình sờ một hồi, có chút không dám tin tưởng chính mình quả nhiên bị thương. Đưa ngón tay bỏ vào trong miệng thưởng thức mình một chút huyết dịch mùi vị, Mạc Đại khỏe miệng mang theo nợ nụ cười. Quả nhiên bị thương. Người rất không tồi, Mạc Đại thanh âm như cũ lanh khốc bình thản, nhưng là trên người chiến ý cắt ngầm cao, rất rõ ràng tiếp theo hắn hội triển hiện ra kiếm tu để cho người sợ sợ hãi một mặt. Kiếm tu đột phá so sánh những thứ kia bộ lạc tu luyện huyết mạch cường giả so với khó khăn, bởi vì kiếm tu yêu cầu đang không ngừng trong chiến đấu hoàn thiện chính mình kiếm thuật, chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho kiếm tu đột phá tự thân, vì vậy Hồng Vũ đại lục kiếm tu 99 hào chiến, hắn tự nhiên cũng sẽ không phòng ngừa. Hừ, ngươi cho rằng là cái này thì kết thúc rồi hả? Tình Xuyên đối với thương tổn đến Mạc Đại cũng không có gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn mục tiêu là lấy được cuộc tranh tài này thắng lợi. Băng mãng xà bò lổn ngổn tại hắn trước người, mãng xà thủ trọng mới ngưng tụ, mà hắn cũng đứng ở băng mãng xà bên trên, bởi vì hắn cũng biết tiếp theo Mạc Đại hội triển hiện mạnh nhất một mặt tuyệt đối không thể khinh thường. Ngươi có để cho ta nghiêm túc tư cách? Nếu như ngươi cảm thấy đây cũng là ta vinh hạnh, vậy ngươi đã sai lầm rồi, bởi vì ta mục tiêu là đào thải ngươi. Tình Xuyên không chút nào sợ chọc giận Mạc Đại. Cách đó không xa, ngay cả Tông Nhất cùng Diễn cũng tới quan sát cuộc chiến đấu này, Tông Nhất mình cũng là kiếm tu, Mạc Đại mọi cử động không gạt được ánh mắt hắn. Này Mạc Đại muốn động thật sự rồi, vừa vặn xem hắn sâu cạn nhìn đến Mạc Đại chuẩn bị ra tay toàn lực, Tông Nhất mới bắt đầu nhìn thẳng cuộc chiến đấu này. Cực băng, cùng mãng xà chi múa. Tình Xuyên chân đạp hàn băng cự mãng, lực lượng liên tục không ngừng chuyển vào này băng mãng xà bên trong, hàn băng cự mãng uy lực tăng mạnh, thế nhưng lúc này Mạc Đại cũng đã không phải so với trước kia. Dài hơn 10 trượng cự mãng ở trên lôi đài tứ ngược của ngũ, mà Tình Xuyên chính là chỗ này cự mãng người chỉ huy. Mặc dù Quy Tiên cảnh đỉnh phong đối mặt như vậy đả kích cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng là làm một cái kiếm tu chân chính phát huy lúc sở hữu người mới chính thức đến Mạc Đại đáng sợ. Dương chi kiếm, mãng lưu Mạc Đại dâng trào linh lực cách người mình tụ lại giống như một đầu tức giận mãng lưu, lấy kiếm là giác, thế không thể đỡ. Mãng Nưu cùng này dài 10 trượng rắn va chạm vào nhau khó phân cao thấp, một cái âm nhu khó dây dưa, một cái chưa từng có từ trước đến nay, Mạc Đại cùng Tình Xuyên khó phân như nhau. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Diêm Lập không phải là không có gặp qua quy tiên cảnh giao thủ, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đổ sộ như vậy. Hai đầu cự thú ở trên lôi đài tranh tài, nhưng là này lôi đài như cũng không hư hao chút nào. Chương 241, nửa đường thối lui ra, âm dương 6 kiếm thức chạm kiếm môn kiếm pháp lấy dương 3 kiếm thức âm 3 kiếm thức nổi tiếng thiên hạ, Mạc Đại đối với kiếm pháp này tu luyện lô hỏa thuần thanh, mặc dù trên cảnh giới còn chênh lệch khá xa, nhưng là sử dụng được đã cùng kiếm môn môn chủ có mấy phần giống. Dương chi kiếm, mãnh hổ Mạc Đại nổi lên, ở giữa không trung giới cao nhìn xuống, một đầu sặc sỡ mãnh hổ lấy kiếm làm trụ cột chống rông xuất hiện. Mãnh hổ xuống núi thế, sắc nhọn không thể đỡ, hợp với thần binh lợi kiếm quả nhiên trong nháy mắt liền đem cự mãng một chém là hai. Nay Tình Xuyên nhìn như chiếm thượng phong, nhưng là một chiêu này linh lực cụ tượng liền tiêu hao rồi hắn gần 7 thành linh lực, đáng ra không. Nếu như Mạc Đại có khả năng từ nơi này một chiêu bên trong tránh thoát, sợ sẽ là Tình Xuyên thất bại thời điểm đi Diêm Lập ở một bên xem cuộc chiến cũng không dễ nhìn Tình Xuyên, mặc dù hắn từng chiêu từng thức tình cảnh trên đều rất mạnh, nhưng là cũng không thể chân chính vượt trên Mạc Đại kiếm trong tay, ngược lại chính mình tiêu hao quá nhiều linh lực cụ tượng ra nhiều như vậy hàn băng. Đối với mình một chiêu mạnh nhất bị phá Tình Xuyên cũng không có lộ vẻ xúc động, phản phất đã sớm ở trong dự liệu. Hai cánh tay ôm hết, này băng mãng xà mặc dù chia ra làm hai, nhưng là vẫn không có hoàn toàn tàn đi, uy lực còn lại còn đang. Khốn. Lưỡng đoạn mãng xà thân tả hữu hai bên đem Mạc Đại cùng hắn mãnh hổ quấn quanh ở rồi mãng xà ở bên trong thân thể gian, mãnh hổ thét dài bất cứ lúc nào cũng sẽ tàn đi, mà cự mãng đang giãy giụa bên trong cũng đến bên bờ tan nữa. Mạc Đại sắc mặt có chút thống khổ, gào to một tiếng, này kết sù mãnh hổ một cái hướng băng mãng xà cắn, mãnh hổ tuy bị đánh tan nhưng là trường kiếm tại Mạc Đại ngoài thân xuyên toa bao phủ vào hàn băng cự mãng trong thân thể, này cự mãng cũng bị mổ ra hóa thành từng biên một băng phiến. Tình Xuyên thở hào hẹn, trong lòng của hắn rõ ràng một khi để cho Mạc Đại chiếm cứ quyền chủ động, như vậy hắn vô cùng có khả năng sa sút. Đại Hà Chi Vũ, tay niết ấn quyết, ban đầu tan vỡ hàn băng cự mãng vỡ vụn quả nhiên trên không trung bắt đầu hòa tan thành giọt nước, những nước này tích không có rơi xuống đất mà là từng viên trôi lơ lửng ở giữa không trung, theo Tình Xuyên linh lực liền động những nước này tích ở trên lôi đài không hóa thành một cái thiên hạ. Ngón này một lần nữa kỹ kinh tứ tọa, ngay cả những thứ kia vương cảnh đều có chút không có dự liệu được. Dạ Xương tiên tử, chẳng lẽ này Tình Xuyên là ngươi Bạch Khâu núi đệ tử sao? Trường Lưu phủ giá hỏi. Không phải Bạch Khâu Dạ Xương rõ ràng người này băng pháp cùng Bạch Khâu núi hoàn toàn thuộc về hai đạo. Như vậy một thân không tầm thường băng pháp lại vừa là từ chỗ nào tập được, trong thiên hạ có khả năng tại quy tiên cảnh liền có như vậy thành tựu, nhưng là không nhiều. Á Dạ Xương cũng ở đây suy nghĩ cái vấn đề này, này Tình Xuyên băng pháp cùng Bạch Khâu núi có chút ít không quá giống nhau, cuối cùng Tình Xuyên tên đưa tới Dạ Xương chú ý cũng đại khái đoán được hắn lai lịch. Hàn giới vạn năm đóng băng nhiệt độ rét căm căm, thế nhưng tại Bạch Khâu núi tận cùng Hàn Bắc có một đạo không đông băng hà, này băng hà phụ cận ẩn cư này một vị không ra đời cường giả băng hà lão tổ, cùng ta Bạch Khâu núi tổ tiên có chút gặp nhau. Ta muốn này Tình Xuyên hẳn là vị kia đệ tử đi băng hà lão tổ là người nào, loại trừ Bạch Khâu Dạ Xương biết rõ vụ bạn, cái khác vương cảnh đều là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là dám được xưng lão tổ thực lực tự nhiên rất phi phàm. Hồng Vũ đại lục trên mặt nổi cường giả cũng có thể đếm ra đến, thế nhưng cũng không thiếu ẩn tu ở mỗi cái địa phương lão quái, những người này tuyệt đối không thể tùy tiện dẫn đến. Một ít đại bộ đắc tội ẩn tu sau đó, mà bị đánh lên môn sự tình cũng không tại số ít. Mặc dù cái khác lôi đài đồng thời cũng ở đây chiến đấu, nhưng là những thứ này vương cảnh ánh mắt đều ở lại này đệ nhất trên lôi đài. Kiếm môn cực ít tham dự này giáp tử đấu tiên hội, thế nhưng ra tay một cái chính là bất phàm, A Mạc Đại thực lực cũng nhận được bọn họ công nhận. Mạc Đại là Trảm kiếm môn tiên tiêu, Dịch Tùng linh đệ tử, có như vậy thực lực chẳng có gì lạ, khó được là này Mạc Đại tâm như bàn thạch, như vậy kiếm tu sau này tất thành đại khí. Thế nhưng này Tình Xuyên biểu hiện cũng để cho người hai mắt tỏa sáng, đối với băng pháp thành tựu, tại quy tiên cảnh bên trong sợ là cũng chỉ có các ngươi Bạch Khâu núi vị kia đệ tử thiên tài mới có thể cùng chi như nhau. Ai thắng ai thua ngay cả những thứ này vương cảnh đều không cách nào đi đến kết luận, bây giờ Mạc Đại bị Tình Xuyên bị dậy sóng thiên hà bao phủ, cả người tại thiên hà bên trong đều khó tự nhiên hành động, mỗi một lần xuất ra kiếm chém cũng sẽ bị thiên hà liên miên thế nước tách ra. Mà trên lôi đài Tình Xuyên trên người linh lực lên xuống ba động, hiển nhiên là đang nổi lên cái kế tiếp sát chiêu. Dương chi kiếm, cùng long vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Mạc Đại thân hóa một đầu giữ tận cự long phóng lên cao, thiên hà lên lật lên sóng lớn định đem Mạc Đại đè xuống, nhưng là cùng long ai ha có thể bị thiên hà trói buộc. Cùng long phiên giang đảo hải, thiên hà tan vỡ bọt nước văng khắp nơi. Có một ít quả nhiên bắn tung tóe đến đó chút ít vương cảnh vị trí địa phương. Dạ Xương lộ ra ngón tay, đây là đối với bọn họ một loại mạo phạm, vừa muốn ngăn trở những thứ này văng tứ phía bọn nước lúc, những nước này tích quả nhiên ở giữa không trung bắt đầu đóng băng, hơn nữa hóa thành từng đạo băng nhận. Tụ đầy trời phiêu tán giọt nước đều hóa thành sắc bén băng nhận, lấy Mạc Đại làm trung tâm, mặc dù quy tiên cảnh dị thú ở nơi này vô cùng vô tận ngân quang lóe lên kinh khủng băng nhận xuống sợ là cũng sẽ bị tan nát. Diêm Lập không khỏi là Mạc Đại lau mồ hôi một cái, nếu như Tình Xuyên đối thủ là hắn, vậy hắn có thể dựa vào Minh Vương thân cường hãn đón đỡ một chiêu này. Nhưng là từ mới vừa rồi Mạc Đại bị thương đến xem, lực công kích của hắn rất mạnh, tốc độ cũng không chậm, nhưng là thân thể cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Mạc Đại thân thể sát thực không bằng Diêm Lập biến thái như vậy, cái này cũng không đại biểu hắn thúc thủ vô sách, thân là Trảm kiếm trong môn thiên chi tiêu tử há có thể ngồi chờ chết. Ngàn vạn băng nhận bên trong truyền ra một cỗ tịch diệt khí tức, một chiêu này ngay cả tông nhất đều vỗ tay kêu tuyệt, kiếm tu kiếm thuật chỉ công bất thủ, thế nhưng duy chỉ có một kiếm này có thể mang sở hữu đả kích toàn bộ cho bụi, hóa giải sở hữu thế công. Âm chi kiếm, Quy Nguyên. Một đạo màu xám chạm kích nhìn như bình thường không có gì lạ. Tốc độ cũng còn lâu mới có được ở giữa kiếm thuật nhanh, nhưng là một kiếm này xuất ra nguyên bản tới người băng nhận một lần nữa hóa thành không có bất kỳ lực công kích nào độ giọt mưa. Mà này màu xám kiếm chém vẫn còn không nhanh không chậm lan tràn, Tình Xuyên hơi kinh ngạc, lại vừa là hai đạo băng thứ rời khỏi tay, này băng thứ tại gặp kiếm chém sau không có bị chém vỡ mà là hồi phục nguyên hình. Trảm kiếm trong môn danh chấn thiên hạ chính là âm dương sáu kiếm thức, mà này quy nguyên kiếm là đứng đầu đặc biệt một chiêu, đồng thời cũng là bá đạo nhất một chiêu, đem sở hữu đả kích toàn bộ cưỡng ép trả lại như cũng là nhất ban đầu trạng thái. Mới vừa rồi còn là đầy trời băng nhận, bây giờ những thứ này băng giao hóa thành nước tích che mất lôi đài. Tình Xuyên linh lực đã còn dư lại không có mấy, mà quy nguyên kiếm cũng tiêu hao mạc đại không ít lực lượng, hai người đã đến nỏ mạnh hết đà, có lẽ tiếp theo đánh liền có thể thấy rõ. Tình Xuyên chưa theo mới vừa rồi đả kích bên trong khôi phục như cũ, mạc đại cũng đã rút kiếm mà lên, kiếm thế khoáng đạt. Thật sâu thở ra một hơi, hiện tại Tình Xuyên đã coi như là nỏ hết đà, nhưng vẫn là vận lên không nhiều linh lực, vì thắng hắn cũng là liều mạng. Bí pháp, băng hà chi vũ trên lôi đài nước động phóng lên cao, một trái một phải, một đạo hóa thành nước mãng xà, một đạo hóa thành băng mãng xà, hai đầu cự mãng hùng cứ trên lôi đài đem mạc đại bất lui. Đây là chuyện gì xảy ra? Minh Minh linh lực đã thấy đáy quả nhiên một lần nữa sử dụng ra uy lực còn muốn vượt qua trước chiêu thức. Diêm Lập không hiểu. Bí pháp, đây chính là bí pháp. Hồng Vũ chỉ có những thứ kia đại bộ lạc mới có đủ để cho người tu luyện một mực tu luyện tới vương cảnh hoàn chỉnh tu luyện pháp, tại tu luyện pháp bên trên chính là bí pháp, những bí pháp này đều là nhất tộc đại bộ không truyền chi pháp, uy lực kinh người, thế nhưng đồng thời tiêu hao cũng lớn vô cùng, này Tình Xuyên cũng là liều mạng. Bí thuật cũng không phải mạnh nhất, hiện tại cửu giá đại bộ bên trong, chỉ có cấm thuật tài năng gánh chịu nổi nhất tộc căn bản như vậy danh hiệu. Cấm thuật thi triển ra đại giới so với bí thuật phải nhiều nhiều lắm. Có chút cấm thuật thậm chí sẽ chiếm đoạt người làm phép tính mạng, nhưng cùng lúc cũng sẽ có hủy thiên diệt địa bay. Đây là Tình Xuyên lần đầu tiên xuất hiện ở cửu giá trên võ đài, vì vậy mặc dù mạo hiểm thi triển bí thuật mạo hiểm cũng nhất định phải thủ thắng. Mạc Đại cũng đúng chiến đấu này tình thế bắt buộc, Tình Xuyên sẽ bí thuật, bọn họ kiếm môn bên trong bí thuật giống vậy không phải số ít. Kiếm trong tay lên toát ra huyết sắc, linh lực bốc hơi lên, ngay cả trong ánh mắt cũng hiện lên đường đỏ. Ồ, này Mạc Đại quả nhiên học được môn bí pháp này, xem ra Tình Xuyên phải thua tông nhất đoán chừng Mạc Đại đã nắm chắc phần thắng. Nhưng là Mạc Đại thần tình biến đổi, chân mày co lại, tại toàn bộ mọi người không tưởng tượng nổi trong ánh mắt Mạc Đại quả nhiên tu hồi trường kiếm, sở hữu sóng linh lực toàn bộ tiêu tan. Ta tối lui ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Không ngừng Diêm Lập tông nhất những thứ này xem cuộc chiến người, ngay cả giữa không trung những thứ kia vương cảnh cũng có chút hồ đồ, Mạc Đại thực lực tuyệt đối còn có lực đánh một trận thậm chí phần thắng rất lớn, nhưng là quả nhiên tại cuối cùng tối lui ra. Là tối lui ra, không phải nhận thua. Không ít người lẫn nhau tranh cãi đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tình Xuyên cũng chẳng hay biết gì, hắn cũng là người tầm cao khí ngạo. Thắng lợi như vậy cũng không phải là hắn muốn. Mạc Đại ngươi đây là xem thường ta sao? Tình Xuyên gọi lại chuẩn bị rời đi Mạc Đại ngữ khí không tốt. Hôm nay không phải một cái tốt thời gian, ngươi như cảm thấy thắng không anh hùng có thể khắc tìm hắn lúc hoàn thành cuộc chiến đấu này. Mạc Đại sau khi nói xong cong lên kiếm không để ý ánh mắt mọi người rời đi lôi đài. Lục kiếm môn, tuyệt kiếm môn, trảm kiếm môn, tam đại kiếm môn bên trong chỉ có Mạc Đại tới tham gia chiến đấu. So với Dịch Vô Nhai ôn hòa đông cát, hắn vẫn kém một chút. Mượn giáp tử đấu tiên hội tới rèn luyện chính mình ngược lại một cái rất tốt chú ý, nhưng là tại sao lâm trận rời đi? Này không giống như là hắn phong cách. Bất kể đi qua như thế nào, người thắng sau cùng vẫn là Tình Xuyên, cho dù là Mạc Đại chính mình thối lui ra cũng không ảnh hưởng Tình Xuyên địa vị. Đánh một trận thực lực khiếp sợ bốn tòa, theo nguyên bản ngay từ đầu bừa bãi vô danh, đến bây giờ đánh một trận đem Mạc Đại bước đến loại cảnh giới này, sau trận chiến này sợ là cửu giã đang thảo luận thiên tài thì nhất định sẽ thêm ra Tình Xuyên một ghế. Nguyên bản Diêm Lập còn muốn nhìn một chút đệ nhất lôi đài đấu võ cái thứ nhì vị trí, nhưng là Tiểu Bạch Trô ở thứ tư lôi đài chiến đấu cũng đến hồi cuối, hắn cũng cần trở lại thứ sáu lôi đài tiến hành chiến đấu, vì vậy chỉ có thể tiếp nối rời đi, mới vừa rồi đánh một trận khiến hắn ấn tượng phi thường sâu sắc. Chương 242, đối chiến đường ly, kỳ hỏa nguyên đan quyết thứ tư trên lôi đài tranh tài cũng không có đệ nhất lôi đài kịch liệt như vậy, thế nhưng cường giả cũng không ít. Tuyệt đại đa số luyện đan sư thực lực bọn hắn không phải thể hiện đang chiến đấu lực, mà là thể hiện tại luyện đan thuật lên, nhưng tu luyện thuần dương sơn tu luyện pháp bát hoang hỏa long quyết sau đó tiểu bạch sức chiến đấu cũng không thể coi thường. Bây giờ đối thủ của hắn là một cái tướng mạo xấu xí người tuổi trẻ, màu da có đen một chút, thế nhưng ánh mắt lộ ra một cố kiên nghị. Đường ly đan câu bạch. Tiểu Bạch cùng cái này gọi là đường ly người tuổi trẻ coi như là đơn giản nhận thức một hồi, chung quy song phương cũng có thể cảm giác được với nhau rất mạnh. Đan câu người. Hải Liêu ánh mắt có chút âm động. Ta khuyên ngươi không thể tồi tệ hơn đánh gì đó tâm tư xấu Bạch Khâu Dạ Xương lạnh lùng cảnh cáo nói. Đối với một tên tiểu bối xuất thủ ta còn kéo không dưới gương mặt này, một cái luyện đan sư có thể có mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, bất quá ta đổ hy vọng cái này kêu Đan Khâu Bạch có thể thắng, như vậy đến cổ vực ta hải bộ người cũng tốt chiếu cố một chút hắn. Hải Liêu cười. Đan Khâu Bạch cùng Đan Khâu Thanh được xưng Đan Khâu song sắc, một là đại trưởng lão Đan Khâu đỉnh tuyển đệ tử, một là bộ lạc trưởng Đan Khâu đỉnh hồng thất tử, đệ tử của hắn bị người khi dễ, ngươi cảm thấy đỉnh suối cùng đỉnh hồng sẽ cùng ngươi hải bộ từ bỏ ý đồ sao? Ngươi chính là thanh thản ổn định tránh người ta đi doanh nguyên cũng ở đây một bên quạt gió thổi lửa. Hừ, doanh gia, không cần ngươi kích ta, ta hải bộ cùng Đan Khâu cũng tất nhiên thế bất lưỡng lập. Tiểu Bạch một trường xuất ra, hỏa hồng linh lực hóa thành đầy trời hỏa diễm không khác biệt của tới, nhưng là Đường Ly nhìn như tướng mạo xấu xí tốc độ nhưng nhanh kinh người. Giống như một cái linh hoạt con báo bình thường luôn có thể tại trong ngọn lửa tìm tới một ít khe hở né tránh, sau đó chờ thời phản kích. Khống hỏa nguyên đan quyết này pháp quyết là đan khâu bộ cơ bản nhất khống hỏa pháp môn, có khả năng đem hỏa diễm khống chế không kém chút nào. Tiểu Bạch càng là đem này môn pháp quyết hiện ra tinh tế, những thứ này bị Đường Ly né tránh hỏa diễm tại Tiểu Bạch dưới thao túng cũng không rơi xuống đất, mà là bắt đầu thu nhỏ lại hóa thành từng viên hỏa hồng đan dược ngăn cản Đường Ly tiếp tục đi tới. Đường Ly cũng là lần đầu tiên cùng đan sư chiến đấu, đối với tiểu bạch chiến đấu thủ đoạn cũng không rõ ràng. Sáu viên hàm chứa nổ tung lực lượng hỏa đan nhanh chóng đánh tới, Đường Ly cũng không hốt hoảng, nhưng người nhượng bộ phi thường khéo léo tránh không có lãng phí một tia thể lực và linh lực. Tiểu bạch đả kích ác liệt từ đầu đến cuối chiếm cứ thượng phòng, nhưng là lại từ đầu đến cuối không làm gì được Đường Ly. Tinh diệu nhịp bước đối phó thành thạo, từng bước rút lui đồng thời nhưng lại đang quan sát tiểu bạch phương thức công kích. Không nóng không đội tâm tư kín đáo, hoàn toàn không giống như là một người thiếu niên đang chiến đấu. Tốt chiến uy viện đối với Đường Ly biểu hiện coi như là cảm thấy hài lòng. Ly Chảo đang mò thấy rồi tiểu bạch đả kích, sau đó Đường Ly cũng không ở rút lui, song trưởng hiện chảo hình, hai tay xé rách ra hai cỗ sắc bén phong nhận, sáu viên hỏa đan bị từ đó xé rách. Đường Ly thân ảnh ẩn giấu tại phong nhận, sau đó hướng tiểu bạch của tới. Phá! Tiểu bạch vận lên linh lực hỏa hồng gió lốc đem Đường Ly phong nhận tách ra, hai người xuôi ngược sau hóa thành một đạo cột lửa phóng lên cao, nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời. Nhưng là phong nhận phá vỡ hậu, Đường Ly lấy nhanh như chớp thế đã tới tiểu bạch trước mặt, hai tay hóa chảo hướng tiểu bạch cổ bắt đi. Đan sư chính là đan sư, không cố gắng luyện đan đang còn muốn giáp tử đấu tiên hội thủ thắng ải liêu lạnh rên một tiếng. Cuộc chiến đấu này ngay từ đầu sẽ không có người coi tốt tiểu bạch, nhất là tại Đường Ly biểu hiện kinh nghiệm chiến đấu như vậy phong phú dưới tình huống nguy cơ, tiểu bạch khỏe miệng nhưng mang theo một ít độ cong. Một mực nắm chặt tay trái vào giờ khắc này mở ra, hai quả hỏa đan trực tiếp đánh về phía rồi Đường Ly lồng ngực. Chẳng ai nghĩ tới, này lại là tiểu bạch đã sớm tính toán kỹ kết quả. Hai quả hỏa đan ở trên lôi đài đưa tới kịch liệt nổ mạnh, tại dạng này trong lúc nổ tung cho dù là quy tiên cảnh đỉnh phong sợ là cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Một cái luyện đan sư lại có cao như vậy chiến đấu chỉ số thông minh, khó được, đỉnh suối thu một cái đệ tử giỏi a hạc bà cười nói. Tiểu bạch cũng đã cho là thủ thắng, nhưng là khi tiếng nổ rút đi sau, Đường Ly thân ảnh như cũ cao ngất, mặc dù có chút chật vật, cả người trên dưới quả nhiên không có bất kỳ thương thế. Khống hỏa nguyên đan quyết phi thường tinh liệu, có thể mang hỏa diễm bá đạo hoàn toàn bày ra, lại không có thể không biết sao Đường Ly, không khỏi sở hữu người đối với này Đường Ly thân thể cường độ đều có chút ghé mắt. Ồ, tiểu tử này là thể tu không thể nghi ngờ, có mạnh như vậy thể xác, cũng không biết sư phó hắn là ai, bất kể thắng bại như thế nào, chiến uy viên đã mưu tính vậy làm sao đem Đường Ly lôi kéo đến chiến tổng. Đường Ly phát động điên cuồng thế công, hắn chiêu thức không có tiểu bạch như vậy uy mãnh tuyệt luân, nhưng từng chiêu từng thức nối liền liên miên bất tuyệt không cho tiểu bạch thở dốc cơ hội, trên sân thế cục bị nghịch chuyển cơ bản phơi bày thiên về một bên quân hướng. Tiểu bạch nhướng mày một cái, hắn cũng nhìn ra Đường Ly thân thể cường lợi hại, nếu để cho Đường Ly gần người chính mình tất nhiên sẽ rơi vào xu thế suy sụp, vì vậy vừa đánh vừa lui, vừa dùng linh lực quấy dày một bên tìm cơ hội làm lôi đỉnh một kích. Ta chỉ là sử dụng bảy thành lực lượng, tại chiến đấu tiếp ta sợ ta sẽ thương tổn đến ngươi, không ngại ngươi nhận thua đi, luyện đan sư thân phận phi thường tôn quý, Đường Ly cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Đa tạ ngươi hảo ý, thế nhưng ta đan câu bạch còn không có nhận thua thói quen, tiểu bạch từ chối khéo Đường Ly hảo ý, cuộc chiến đấu này hắn tình thế bắt buộc. Các ngươi đan sư không lấy chiến đấu sở trường, mà thể tu sở trường chính là chiến đấu và giết người, ngươi nói không tệ. Đan sư cách sinh tồn chính là tránh đánh, thế nhưng có một loài người lại có thể đánh vỡ như vậy luật sát. Trong truyền hỏa diễm từ nhỏ bạch thân lên cháy lên, này tinh khiết linh lực màu trắng cùng trước kia hỏa hồng linh lực mặc dù cùng thuộc về hỏa hệ, thế nhưng hai người nhưng không thể so sánh nổi, kiên quyết bất động. Đó chính là tu luyện kỳ hỏa nguyên đan quyết người có thể cùng bất luận kẻ nào chiến đấu. Nay hỏa diễm vừa xuất hiện cả tòa lôi đài phảng phất biến thành một ngọn núi lửa, ngay cả những thứ kia vương cảnh đều có chút giật mình. Tiểu bạch dưới chân trên lôi đài cây mây đều tại từ từ rút đi, hạt bà ánh mắt biến đổi vội vàng một lần nữa ra chỉ lôi đài. Đan Khâu bộ lạc bình thường đệ tử chỉ có thể tu luyện Khống Hỏa Nguyên Đan quyết dùng để luyện đan, thế nhưng Tiểu Bạch cùng Đan Khâu Thanh nhưng tu luyện cửa thứ hai tu luyện pháp, Kỳ Hỏa Nguyên Đan quyết. Lưỡng pháp quyết bất đồng địa phương là Khống Hỏa Nguyên Đan quyết thao túng là người tu luyện tự thân linh lực biến thành linh hỏa, mà Kỳ Hỏa Nguyên Đan quyết thao túng nhưng là uy lực bá đạo thiên địa kỳ viêm. Đan Khâu thuật luyện đan danh chấn thiên hạ, Hồng Vũ công nhận mạnh nhất, thế nhưng sức chiến đấu cũng không dám khen. Luyện đan sư bản thân cũng không lấy sức chiến đấu sở trường, thế nhưng đỉnh hồng cùng đỉnh suối hai vị luyện đan đại tông sư nhưng là ngoại lệ. Bởi vì này hai người thu phục thiên địa kỳ viêm, hơn nữa thao túng kỳ viêm chi uy coi như công kích mình thủ đoạn, mặc dù thiên vương cảnh người tu luyện cũng không dám tùy tiện cùng hai người này chiến đấu. Ngọn lửa màu trắng này, đỉnh suối quả nhiên đem loại này hỏa cho một cái quy tiên cảnh người. Ngưng hỏa chỉ, trong truyền hỏa diễm thay thế trước linh lực hội tụ linh hỏa, trong truyền chỉ lực điểm ra Đường Ly lụa trắng thân thể cũng không dám đón đỡ. Tiểu Bạch sử dụng kỳ hỏa nguyên đán quyết cũng không thoải mái, khống chế ngọn lửa này yêu cầu tiêu hao lượng lớn linh lực. Nếu như vậy, Đường Ly mà đắc tội với tùy ý thi triển, Tiểu Bạch cũng không sợ hãi. Đường Ly thân hóa ra hơn 10 đạo ảo ảnh, chính diện vô pháp cường công, vậy hắn liền chuẩn bị đem Tiểu Bạch dây dưa đến chết. Thao túng uy lực kinh khủng kỳ viêm muốn cũng không phải là một cái quy tiên cảnh có khả năng làm được sự tình, chỉ phải kiên trì không cần tấn công Tiểu Bạch chính mình cũng sẽ bị kỳ hỏa nguyên đán quyết kéo suy sụp. Liên tiếp mấy đạo ngưng hỏa chỉ toàn bộ đánh vào trên thân, Tiểu Bạch ngược lên xuống bất bình, linh lực tiêu hao cũng lớn vô cùng. Chương 243, nhất quyết thắng bại, chư đại bộ lôi kéo cảm giác Tiểu Bạch thế công càng ngày càng yếu, Đường Ly cũng bắt đầu lựa chọn tìm đúng thời cơ hóa thủ thành công. Lưu ảnh, hơn 10 đạo ảo ảnh trong nháy mắt kéo dài, giống như lưỡi dao sắc bén bình thường hướng Tiểu Bạch đâm tới. Hỏa Long Cháo, bởi vì theo không kịp Đường Ly tốc độ, Tiểu Bạch chỉ có thể đem Viêm Long bảo hộ ở ngoài thân, kỳ viêm biến thành Viêm Long là công kích mạnh nhất, nhưng đồng dạng cũng là tốt nhất bảo vệ, sở hữu định đến gần hắn đả kích toàn bộ bị rồng lửa chỗ tiêu hủy. Đường Ly mấy lần đả kích thất bại sau đó bắt đầu chuyển nhi rong ruổi, mỗi một lần đả kích cũng chỉ là đánh nghi mình, thế nhưng Tiểu Bạch nhất định phải phòng bị không thể có bất kỳ khinh thường nào, linh lực chạy mất thật nhanh. Tại tiếp tục như vậy muốn hỏng việc, Tiểu Bạch cũng cảm thấy Đường Ly phải đem hắn dây dưa đến chết ý đồ. Một đòn Vân Thắng thua đi tại mang xuống mình nhất định sẽ mệt mỏi không chịu nổi, linh lực hao hết ngược lại không coi vào đâu, thao túng hỏa diễm tiêu hao tinh thần lực muốn khôi phục cũng không phải trong chốc lát có khả năng hoàn thành, làm không tốt còn có thể ảnh hưởng đến cổ vực thi hành. Tiểu Bạch đơn giản lấy thủ đoạn mạnh nhất, phải lấy thế lôi đỉnh giải quyết cuộc chiến đấu này. Trong tay bấm mấy cái ấn quyết, trên người ngọn lửa màu trắng tại linh lực bồi bổ xuống bỗng nhiên lớn mạnh, hóa thành một đầu dòng lửa. Trên lôi đài giấy lên hừng hực ánh lửa ngút trời mà lên, liền những thứ này cây mây cũng không cách nào trải qua như vậy hỏa diễm. Dòng lửa xuất hiện trước mắt, trong nháy mắt đem đường Ly sở hữu đảo ảnh toàn bộ công phá. Ảnh thân, biết rõ Tiểu Bạch đã là nỏ mạnh hết à, lựa chọn cùng này một kích đáng sợ chính diện tỷ đấu cũng không lý trí, vì vậy đường Ly lại chuẩn bị áp dụng lao xáo lộ, không ngăn được, nhưng là lại tự tin có khả năng né tránh. Đường Ly né tránh thủ đoạn quỷ dị, dưới ánh mặt trời mỗi người đều có bóng dáng, như bóng với hình, sở hữu động tác bóng dáng cũng sẽ mô phỏng đi xuống. Thế nhưng lúc này đường Ly bóng dáng quả nhiên cùng đường Ly bản thân làm ra không giống nhau động tác, này bóng dáng hóa thành một cái màu đen động sâu, đường Ly thân thể bắt đầu chìm vào chính mình bóng dáng bên trong. Như vậy phương thức công kích những thứ này vương cảnh đều chưa từng thấy, nhưng là Tiểu Bạch ngay cả mình tuyệt kỹ đều sử dụng ra làm sao có thể khiến hắn chạy trốn, tâm thần động một cái viêm long bí mật mang theo này nóng bỏng linh lực đi tới nửa thân vị đã chìm vào ẩn dấu phòng chính Ly trước mặt. Dòng lửa há to mồm cắn đường Ly, ngay tại lúc đó một phương gỗ đỉnh bay ra theo gió phòng lớn, dòng lửa ngậm đường Ly tiến vào gỗ trong đỉnh. Bát Hoang Hỏa Long Quyết, đảm nhiệm trọng tài cùng Tang Lệ Hải thần sắc mang theo chấn cảnh, mới vừa rồi đường Ly thủ đoạn chỉ là để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là bây giờ mấy vị vương cảnh cường giả thần sắc khác nhau không biết đang suy tư gì đó. Tại Hồng Vũ Đại Lục mỗi một loại bí pháp đều tuyệt đối không thể tùy tiện chuyển cho người ngoại tộc. Hơn nữa giống vậy, nếu như một cái ngoại tộc khác họ người sử dụng bốn tộc bí pháp, duy nhất xử trí thủ đoạn chính là giết. Bát Hoang Hỏa Long Quyết. Càng ngày càng có ý tứ Điền Quy Hải cất tiếng cười to thuần dương cung người chưa có tới, nhưng là một cái đan khâu người quả nhiên sử dụng ra thuần dương cung bất chuyển chi pháp. Điền Quy Hải, người tốt nhất không nên khích bác Ly gián giả xương tiên tử ngự khí lạnh giá. Một mặt có chút trách cứ Tiểu Bạch, thân là đan khâu môn nhân quả nhiên trước mặt mọi người sử dụng thuần dương cung bất chuyển chi pháp. Thứ hai là vì đan khâu có chút bận tâm. Bạch Khâu núi cùng Đan Khâu quan hệ coi như không tệ, Đan Khâu đỉnh suối cũng từng đã cứu nàng, nhưng là bây giờ Đan Khâu Bạch sử dụng Bát Hoang Hỏa Long Quyết sự tình một khi truyền ra, Đan Khâu ắt sẽ nhận được đến từ Thuần Dương cung truy hỏi. Họ Điền đều là một ít hèn hạ vô sỉ đồ, trước nâng lên Lâm thị cùng Trạch thị đại chiến từ đó thủ lợi, lần này lại muốn khích bác Đan Khâu cùng Thuần Dương cung sao? Chiến uy viễn quát lên. Này còn cần khích bác sao? Thực tế liền đặt ở trước mặt Tài Liêu ngược lại cùng Điền Quý Hải nghĩ tới một chỗ, có thể cái hố một cái Đan Khâu phi thường cao hứng. Thuần Dương cung đứng hàng Đông Nam núi lửa còn đã nhiều năm không màng thế sự, cũng cực ít tiếp đại khách bên ngoài, Bát Hoang Hỏa Long Quyết tự nhiên là không có khả năng còn để lại ra ngoại giới. Đại gia có thể hay không còn nhớ năm đó huyên náo nhôn nháo, suýt nữa để cho Thung Lũng cùng Thuần Dương Sơn hai đại ngự thủ bộ lạc ra tay đánh nhau Hỏa Nguyên Quan. Nghe nói Hỏa Nguyên Quan năm đó cùng Thuần Dương cung quyết liệt là bởi vì một đứa bé. Đối với năm đó sự tình mấy vị vương cảnh cũng chỉ là biết được một cái đại khái, sự tình huyên náo quá lớn toàn bộ Hồng Vũ đều tại khắp nơi truyền giao, nguyên bản hai tộc chính là đại địch, bây giờ Hỏa Nguyên Quan càng là thành mối dẫn hỏa, cuối cùng vẫn là bạn cây cùng quá giáp thần triều hai đại hoàng tôn ra mặt mới đè xuống chuyện này. Cho dù không có hai đại hoàng tôn, chuyện liên quan Thuần Dương Sơn, Thung Lũng cùng với Đan Khâu Tam đại bộ lạc, ai cũng không dám quấy nhiều ở chính giữa, vừa mới mất tập trung có lẽ cũng sẽ bị này ba thế lực lớn trở thành cho hạ giận đối tượng. Ngay cả Điền Quy Hải cùng Ải Liêu cũng nhắm mắt trầm tư, nếu đúng như là Đan Khâu lấy trộm Thuần Dương cung bí pháp dĩ nhiên là sẽ trở thành đại địch, thế nhưng nếu đúng như là từ Hỏa Nguyên Quan chuyển xuống, mà Đan Khâu Bạch lại vừa là Hỏa Nguyên Quan nhi tử, thừa kế hai nhà pháp thuật cũng hợp tình hợp lý. Khích bác Thuần Dương Sơn cùng Đan Khâu rất dễ dàng đạt đến không được mục tiêu ngược lại còn dẫn lửa thiêu thần, vì vậy tất cả mọi người đều không ở sách một cái Đan Khâu môn nhân sẽ Thuần Dương Sơn bí pháp chuyện như vậy. Bây giờ trên lôi đài chỉ còn lại Tiểu Bạch còn có một phương gần trượng gỗ đỉnh, đường Ly bị vây ở trong đỉnh vô pháp thoát thân. Chiến uy viện phi thân đi tới trên lôi đài, ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn cứu đường Ly. Anh hùng xuất thiếu niên A chiến uy viện ánh mắt tràn đầy thưởng thức thần sắc. Tiền bối liêu tán rồi Tiểu Bạch thở hào hển tiêu hao rất lớn, vội vàng nuốt một viên đan dược. Ngươi thắng rồi không ngại đem này đường Ly thả ra như thế nào, ngươi này gỗ cường tịnh là kỳ viêm. Đem đường Ly khốn quá lâu sợ là sẽ phải thương tổn đến hắn đạo cơ chiến uy viên nói. Tốt Tiểu Bạch bấm một cái ấn quyết, trong lò đưa ra một đạo bạch viêm, đường Ly tại bạch viêm bên trong dùng rằng, nhưng là đối mặt thiên địa này kỳ viêm đường Ly thân thể huyết khí sôi trào định ngoan cố kháng cự. Đường Ly ngươi thua, nếu như đang câu bạch nguyện ý, tại ngươi tiến vào lò thời điểm ngươi cũng đã sẽ hóa thành bụi rồi. Đường Ly có chút suy sụp tinh thần, tại bạch viêm tản đi hậu chiều lấy Tiểu Bạch chắp tay một cái đa tạ đan khâu huynh hạ thủ lưu tình, ta thua đường Ly, ta là chiến tộc Vi Viễn, ta lại hỏi ngươi, sư phụ ngươi là người nào? Chiến uy viên hỏi. Văn bối gặp qua chiến tộc tiền bối, văn bối cũng không sư phụ đường Ly trả lời để cho trên mặt tất cả mọi người đều mang theo không tưởng tượng nổi thần sắc, không có sư phụ truyền đạo trao pháp quả nhiên có thể đem Tiểu Bạch bước tới mức này. Vậy ngươi này một thân tu vi là như thế nào đã tu luyện chiến uy viễn bội vàng hỏi, hắn cảm giác mình thật giống như tại giáp tử đấu tiên hội lên nhặt được một viên bị long đong minh châu. Mới vừa rồi đường Ly nhìn như biểu hiện bình thường liền mạnh nhất chiêu thức cũng không có sử dụng được cũng đã sa sút. Thế nhưng hắn nhưng vẫn đang làm lấy đứng đầu lựa chọn chính xác, tại Tiểu Bạch thế công mạnh nhất lúc tránh né mũi nhọn, tại Tiểu Bạch thừa thế mà lên. Phát hiện không pháp lực địch lúc lựa chọn lấy trông chờ công, như vậy lãnh tĩnh cùng sức quan sát đều là thể tu cần nhất. Văn Bối lúc còn tấm bé lên núi hái trái cây lúc trượt chân rơi xuống vực sâu, may mắn còn sống, hơn nữa tại núi bên xuống tìm được một vị tu luyện tiền bối ở qua động phủ, trong động phủ có chút kỳ duyên vì vậy đặt chân rồi tu hành giới. Đường Ly cũng không có dấu dếm, đây cũng là hắn tại sao tham gia giáp tử đấu tiên hội nguyên nhân. Mấy năm nay một mình gian khổ tu hành, nhưng là đến Quy Tiên đỉnh phong mới không có phát hiện danh sư chỉ điểm cùng một ít thiên tài địa bảo chống đỡ rất khó đột phá vào tự tại chân cảnh, vì vậy cũng muốn thừa dịp giáp tử đấu tiên hội tìm được một vị thích hợp sư phụ. Đường Ly, ta là Liêu Châu đệ nhất bộ lạc điển thị người, ngươi có thể nguyện gia nhập điển thị. Ngươi về thiên phú giáp, nếu như có danh sư chỉ điểm đặt chân vương cảnh cũng không phải không có khả năng, chỉ cần ngươi có phần kia thiên phú, ta Trường Lưu Tiên Sơn thậm chí có thể giúp ngươi vào đủ thiên vương cảnh. Trường Lưu phủ giã không rơi người sau, không ngừng chiến uy viễn, ngay cả cái khác vương cảnh cũng động lôi kéo tâm tư, này cũng là bọn hắn tới xem cuộc chiến giáp tử đấu tiên hội một trong những nguyên nhân, xem xét một ít thiên phú không tệ người lôi kéo vào nhà mình bộ lạc. Mặc dù sẽ không đem bộ lạc độc truyền chi pháp truyền thụ, tuy nhiên lại sẽ hết lòng chỉ điểm, đưa bọn họ bồi dưỡng thành bộ lạc cường đại trợ lực, đây cũng là rất nhiều thiên phú không tệ tán tu muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ một trong phương thức. Này, Đường Ly có chút mê mang, hắn cũng không nghĩ đến quả nhiên sẽ có nhiều như vậy bộ lạc hướng hắn ném ra cảnh ô lưu. Đường Ly, thân thể ngươi cứng rắn tại Quy Tiên cảnh bên trong tính cả không tệ, càng hiếm có là một mình tu hành đến loại trình độ này, là một khối thể tu vật liệu tốt, ta chiến tộc chính là lấy thể thuật nổi tiếng, ta chiến tộc mới là thích hợp nhất ngươi. Đường Ly dãy rủa trong chốc lát, cuối cùng vẫn là hướng Chiến Uy Viễn ôm quyền hành lễ vãn bối nguyện ý thêm vào chiến tộc. Được, được. Chiến Uy Viễn đắc ý vô cùng, lần này coi như là không hưởng lần đi này. Uy Viễn huynh, ngươi đã tìm được một cây hạt giống tốt, tiếp theo nhưng không cho theo chúng ta tranh đoạt doanh nguyên trêu ghẹo nói. Đó là tự nhiên cuộc chiến đấu này tiểu Bạch thủ thắng, nhưng là Đường Ly nhưng cũng không có bại. Chương 244, kiếm chủ tên, còn sống truyền kỳ thứ tư lôi đài chiến đấu Diêm Lập hoàn mỹ chú ý, thứ sáu lôi đài chiến đấu cũng mau muốn kết thúc, ngay tại Diêm Lập chuẩn bị lên đài lúc bên người chuyển tới một trận làm ổn. Tránh ra, tránh ra. Một tên đại hán thô lỗ đẩy ra không ít xem cuộc chiến người theo lấy Diêm Lập nơi này đi tới, nhìn đến người này ngay cả Diêm Lập cũng là sương sở, đại hán này không phải người ngoài, chính là ban đầu ở đại tang thụ xuống muốn cướp đoạt cây mây cuối cùng bị Vũ Thiên đánh bay điển mỗi người. Lao tử rốt cuộc tìm được ngươi, không nghĩ đến ngươi nuốt ở thứ sáu lôi đài. Nhìn đến Diêm Lập sau đại hán này lộ ra rậm rạp nụ cười, Diêm Lập cùng này điển mỗi nhân chung cách nhau lấy tang tiểu thất cùng kia chống gậy trượng lao đầu, đại hán này phi thường cuồng vọng bắt lại ngăn trở che ở trước người hắn tang tiểu thất liền muốn ném ra ngoài. Tiểu thất nơi nào thấy qua như vậy tình cảnh, tự nhiên là có chút ít sợ hãi liền lời cũng không dám nói, thế nhưng một trường lão luyện đè ở đại hán này to khỏe trên cánh tay, mới vừa rồi một mực thuộc về đang ngủ mê man lao đầu tự bị đánh thức. Người tuổi trẻ hỏa khí cũng quá lớn rồi, tay vịn vài trượng lao đầu ánh mắt có chút mê ly, chậm rãi nói: "Ngươi dám cả ta?" Đại hán này giận dữ hỏi đạp đến chết niên kỷ mới tu luyện đến Quy Tiên, lại còn liếm nét mặt giàn mua tham gia giáp tử đấu tiên hội, ngươi rất may mắn hôm nay lão tử không rảnh thu thập ngươi, hiện tại lão tử muốn thu thập cái này đội nó lá, ngươi tốt nhất cút ngay điểm lão tiên sinh, xin lỗi, xem ra ta phiền toái liên lụy đến ngươi. Diêm Lập cảm thấy ấy nấy. Không sao không sao, lão đầu tử ha ha cười. Nơi này động tĩnh đưa tới những thứ kia vương cảnh lưu ý, người nào quấy nhiều đấu tiên hội bình thường tiến hành cùng tang lệ hại ngựa khí trầm xuống. Ồ, nếu như ta nhớ không lầm, tiểu tử này thật giống như các ngươi điển tộc điển phất chứ? Là thì như thế nào, chẳng qua chỉ là một ít thứ sáu lôi đài rất rưởi, không đáng giá ngươi ta chú ý. Điển Quy Hải ngược lại cũng không thèm để ý điển thị người, thật đúng là cựu gia ung thư, những người này cũng sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ mà theo điển tộc người nguyên náo quá căng. Hơn nữa theo ỷ vào thế lực sau lưng theo tán tu trong tay tranh đoạt một ít bảo vật loại này ỷ thế hiếp người sự tình bọn họ cũng không bất làm, ở phương diện này coi như cá mẹ một lứa. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đứng ngoài quan sát cái khác lôi đài lúc, Điển Phấn trong tay cầm lấy tang tiểu thất đưa tới hạc bà chú ý, thế nhưng Chiến Uy Viễn nhưng tình cờ liếc về Điển Phấn trong tay cầm lấy một cái khác lão đầu, ánh mắt kinh khủng. Lớn mật. Tiếng như sấm sét tại thứ sáu lôi đài đột nhiên nổ vang, ngay cả trên lôi đài đang ở chiến đấu hai người cũng bị sợ hết hồn. Chiến Uy Viễn, ngươi là thật muốn cùng ta Điển thị không qua được? Cơ hồ từng cái đại bộ lạc đều có ỷ thế hiếp người sự tình, cái này cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, nhưng là Chiến Uy Viễn biểu hiện như vậy ngạc nhiên cơ hồ chính là đang gây hấn với rồi. Lão tử hiện tại không dành phản ứng ngươi. Chiến Uy Viễn một lần nữa theo hắn chỗ ngồi rời đi, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Điển Phấn sau lưng. Chiến tộc tính tình cương liệt tính khí nóng nảy, mà Chiến Uy Viễn chính là chiến tộc đương đại mạnh nhất một trong mấy người, càng là háo chiến lại tính như liệt hỏa. Nhưng là bây giờ Chiến Uy Viễn quả nhiên chắp tay ôm quyền, hướng Điển Phấn trong tay cầm lấy lao đầu hành lễ. Cử động này đem sở hữu vương cảnh toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới, đáng ra Chiến Uy Viễn như vậy lễ kính có thể không có bao nhiêu người. Điển Quy Hải khi nhìn rõ rồi lao đầu tử mặt mũi sau con ngươi co rụt lại, hiện tại hắn liên kết chết Điển Phấn tâm đều có. Điển Quy Hải như ngồi bàn trông, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi chỗ ngồi, sau đó đến Chiến Uy Viễn bên người, cũng cùng Chiến Uy Viễn bình thường chắp tay hành lễ, thậm chí biểu hiện càng thêm tiền bối. Điển thị vô chi tiểu nhi mạo phạm kiếm chủ uy nghiêm, vạn xin thứ tội. Vốn chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ một chút Điển Phấn, dù sao mình phiền toái liên lụy đến tiểu thất cùng đây chỉ có mấy lần duyên lão nhân, Diêm Lập tâm lý băn khoăn. Nhưng là bây giờ hai vị cao cao tại thượng vương cảnh biểu hiện như vậy tiền bối, Diêm Lập nơi nào còn không rõ ràng lắm, cái này tại thứ sáu trên lôi đài vẫn luôn buồn ngủ lão đầu tử là không thế gia cường giả. Mà này Điển Quy Hải cũng nói ra lão đầu tử này thân phận, kiếm môn kiếm chủ. Tam đại kiếm môn bên trong môn chủ là hiếm thấy trên đời đại kiếm tu, chiến lực ngang dọc thiên vương cảnh hiếm có đối thủ, nhưng là tam đại kiếm môn bên trong lại có càng thêm nhân vật truyền kỳ, đó chính là nắm giữ kiếm chủ danh hiệu truyền kỳ kiếm tu. Hồng Vũ Cửu Giã nhân tộc thế lực thay đổi đổi rời mạnh yếu vong thế, còn thừa lại những thứ này đều là đại lãng đào xa đi qua lưu lại đại bộ, thực lực hùng hậu, cũng ra đời không ít anh hào. trong đó nắm giữ kiếm chủ danh hiệu truyền kỳ kiếm tu cho dù đặt ở những thứ này anh hào bên trong giống vậy dạng lời rực rỡ, hơn nữa kiếm chủ truyền kỳ chỉ sinh ra ở Kinh Giã. Kinh Giã là cựu giã bên trong đứng đầu tới gần yêu tộc thập tam châu địa phương, thường xuyên sẽ có đại yêu quá cảnh đưa tới chiến loạn, là rối loạn nhiều nhất khu vực. Nhưng cùng lúc Kinh Giã cũng là yêu tộc cùng nhân tộc quan hải, cựu giã phồn vinh một bộ phận đều muốn quy công cho Kinh Giã không gì phá nổi. Những thứ này đánh vào Kinh Giã yêu tộc cũng không phải là những thứ kia lẻ loi núi hoang dị thú, mà là chân chính yêu tộc bộ lạc, mỗi một lần đại chiến đều kinh thiên động địa. Nhưng là cho dù tại dạng này hiểm ác trong hoàn cảnh, Tam đại kiếm môn lại giống như thường thanh thụ từ đầu đến cuối hùng bá Kinh Giã, bất hiển sơn vô nước cũng ít có người biết sâu cạn. Kiếm môn sáng lập ở đứng đầu rối loạn Kinh Giã, đã trải qua vô cùng 5 tháng rất dài, mà thời gian dài như vậy bên trong cũng chỉ sản sinh ra hai vị kiếm chủ, truyền kỳ chính thức thiên kiếm chủ Dễ Vô Đạo, truyền kỳ không bị thương kiếm chủ Dịch Long Thành. Mà trước mắt tầm thường này, lão đầu chính là trong đó một vị, Kinh Giã truyền kỳ còn sống thần thoại, không bị thương kiếm chủ Dịch Long Thành. Trưởng lão, ngài đây là? Điền vẫn phản ứng chậm nhất chậm chạp, hai tay một liền bắt được Tang Tiểu Thất một bên cầm lấy đây chỉ có quy tiên cảnh lão đầu. Vô sỉ, còn không quỳ xuống cho ta. Điền Quy Hải một tay đem Điền Phấn đè vào trên mặt đất, trong lòng vô cùng khẩn trương, đắc tội ai không hành, nhẹ nhàng đắc tội cái này liền Điền thị lao tổ cũng không dám tùy tiện dẫn đến lao đầu tử. Điền Phấn buông tay ra sau Tang Tiểu Thất rơi trên mặt đất, thế nhưng lao đầu tử này vẫn lơ lửng, rủi rủi con mắt nhìn trước người hai cái hướng hắn hành lễ vương cảnh. Nhiều Quang Sơn Điền thị, phải ban bối Điền Quy Hải, gia tổ Điền Nghĩa Bá, Điền tộc tử đệ đắc tội kiếm chủ đại nhân tội không thể tha, muốn chém giết muốn dốc thịt mời kiếm chủ đại nhân định đoạt Điền Quy Hải phi thường quả quyết, trực tiếp đem này Điền Phấn bức ra ngoài. Bất kể như thế nào đắc tội một vị còn sống truyền kỳ là đứng đầu không sáng suốt lựa chọn. Có cái gì ân oán đấu tiên trên lôi đài giải quyết là tốt rồi, chúng ta những thứ này làm trưởng bối sẽ không nhúng tay, ta giả rồi không thích giết người Dịch Long Thành tựa hồ tốt vô cùng nói chuyện, đối với mới vừa rồi mình bị mạo phạm sự tình cũng hoàn toàn không thèm để ý. Thứ 6 lôi đài hai vị vương cảnh đích thân tới, động tình lớn như vậy đã sớm đưa tới sở hữu người chú ý, xa xa tông nhất nghe được lao đầu tử này nói mình không phải là thí sát người, nguyên bản chính đang uống rượu trực tiếp bị sặc cổ họng ho khan. Lão này nói cái gì? Hắn không thích giết người. Nói như vậy ngược lại cũng đúng, bình thường lao ra đều là diệt người toàn tộc, chật chật, lòng dạ ác độc ca Dịch Long Thành xuất hiện để cho nguyên bản cao cao tại thượng mấy vị vương cảnh toàn bộ buông xuống dáng vẻ, đối mặt vị này còn sống truyền kỳ không có người có thể bảo trì chính mình kiêu ngạo, đây là một vị đã dùng vạn chiến không bị thương tại Hồng Vũ đặt chính mình truyền kỳ địa vị người. Dịch lão, ngày sau rời đi Kinh Giã chiến uy viễn hiện tại cũng cảm giác giống như là trong động, kiếm tu nếu như không có có cái gì cần phải sự tình hiếm khi rời khỏi Kinh Giã, nhưng là không nghĩ đến quả nhiên tại cùng Tang Thành thấy được vị này truyền kỳ kiếm chủ. Như thế, lão đầu tử không thể hoạt động một chút sao? Không dám không dám, chỉ là ngài tới đây lâu như vậy cũng không lộ diện chào hỏi, suýt nữa mạo phạm lao ra ngài chiến uy viễn cũng không tin Dịch Long Thành chỉ là vì hoạt động một chút sẽ đến khoảng cách này Kinh Giã mấy xa vạn dặm tăng giã, mặc dù tại Kinh Giã, Dịch Long Thành cũng chỉ là tại Tuyệt Kiếm môn thâm cư ít ra. Gặp qua kiếm chủ đại nhân. Những thứ này vương cảnh rối rít hướng Dịch Long Thành hành lễ, Dịch Long Thành chỉ là nhìn lướt qua cũng không có đáp lễ, cuối cùng ánh mắt rơi vào cùng Tang Hạc bà trên người. A Hạc đã lâu không gặp Dịch Long Thành trong nụ cười mang theo một ít lão không tu mùi vị năm đó cựu giã thế hệ trẻ cũng vì đó nghiêng đổ. A Hạc quả nhiên thành bộ dáng này cùng Tang Hạc bà cùng Dịch Long Thành coi như là một thời đại cường giả, nhìn đến Dịch Long Thành Hạc bà trong ánh mắt mang theo nhiều chút hoài niệm. Ban đầu ý khí hăng hái Dịch Long Thành cũng không thành một cái bây giờ gần đất xa trời bước đi đều cần dựa vào quải trượng lao đầu tử. Hạc bà cười nói, chương 245, thắng lợi dễ dàng điền phẫn, điền bộ dung khí quyết Dịch lão, tiểu tử này làm sao bây giờ chiến uy viện ánh mắt không tốt, rất nhiều Dịch Long Thành vừa mở miệng hắn sẽ để cho điền phẫn biến mất dự định. Thôi thôi, tiểu tử này đắc tội ta, nhưng nhìn tại Điền Nghĩa Bá mặt mũi cũng không tốt cùng cái hậu bối tiểu tử so đo. Nếu hai người có ân oán liền lên lôi đài giải quyết đi, thắng bại nhìn thực lực của chính mình rồi được. Kiếm chủ đại nhân lên tiếng, hai người các ngươi bất kể có cái gì ân oán, đến đấu trên tiên đài giải quyết đi. Mới vừa rồi còn cuồng vọng Điền Phấn bây giờ quỳ dưới đất run lẩy bẩy, hắn cựu tam phản ứng chậm nữa cũng biết rõ mình đắc tội một cái liền Điền thị đều không chọc nổi nhân vật. Điền Quy Hải lạnh rên một tiếng, cuối cùng trả lại cho Diêm Lập một cái cảnh cáo ánh mắt, chỉ bất quá Diêm Lập cũng không để bụng, cho tới hắn chờ tiếp cận đủ hương hỏa đi trước Liêu Quang Sơn đi một chuyến. Mấy vị cựu giã đều đi danh lan xa vương cảnh cường giả tại tham kiến Dịch Long Thành sau đó liền muốn mời Dịch Long Thành nhập tọa, chiến uy viễn càng là thái độ thả phi thường thấp, không người đỡ Dịch Long Thành. Thân là vương cảnh đều có chính mình kiêu ngạo, nhưng là những người khác cũng không cho là như vậy thấp kém làm sẽ biểu hiện hoàn toàn không có bất kỳ khí tiết có thể nói, ngược lại còn có chút hâm mộ chiến uy viễn cùng này lão kiếm chủ quan hệ không tệ. Chiến tộc cũng chú đóng ở Kinh Giã, thế nhưng cùng Tam Tang chi địa cùng Liêu Quang với nhau đối địch đại bộ bất đồng là, chiến tộc cùng Tam đại kiếm môn không ngừng không phải đối địch tư thế, ngược lại quan hệ quá mức. Tứ đại thế lực hoàn toàn là một bộ sinh tử đồng minh tư thế. Vì vậy chiến tộc kiêu ngạo cùng cuồng vọng tại Dịch Long Thành trước mặt cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Điên huynh, xin mời nguyên bản mỗi một đại bộ lạc người loại trừ được đến trực tiếp tiến vào cổ vực vị trí sau sẽ không tại phái ra đệ tử tham chiến, thế nhưng lần này Dịch Long Thành lên tiếng, Điền vẫn không được cũng không được. Điền vẫn thực lực cũng coi là quy tiên đỉnh phong, ở trên điển thị tu luyện pháp độc đáo nguyên bản phi thường có hy vọng lên cấp, nhưng là đã bị Dịch Long Thành danh tiếng sợ vỡ mật lượng căn một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra tầng 7 tầng 8. Diêm Lập dễ như trở bàn tay điều khiển chiến cuộc, thế nhưng Điền Quý Hải đối với Điền vẫn biểu hiện phi thường bất mãn. Chỉ là đang bị động bị đánh thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Điền Phẫn, đắc tội không bị thương kiếm chủ đại nhân ngươi tội đáng chết vạn lần, thế nhưng ngươi chết có thể, nếu là ở trên lôi đài cho ta Điền thị mất mặt, ta cho ngươi sống không bằng chết. Điền Quý Hải cả giận nói, Điền tộc dù sao cũng là cựu giã đại bộ, bất kể nguyên nhân gì, điền bộ tử đệ đều không thể bị một cái không có danh tiếng gì người đánh bại dễ dàng, đây là đối với điền bộ uy danh ô nhục. Điền Phẫn trong lòng làm giấy rủa, cuối cùng Điền Phẫn lời còn là giúp hắn hạ quyết tâm, được, chết thì chết, trước khi chết ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Điền Phẫn đem lửa giận chuyển ra đến Diêm Lập trên đầu, thế nhưng Diêm Lập làm sao sẽ bị hù dọa? Một thanh màu trắng bạc đại đao xuất hiện ở Điền Phẫn trong tay, Điền Phẫn khí thế đột nhiên biến đổi, quả nhiên đại bộ lạc đi ra đệ tử, cho dù không phải là cái gì thiên tài cũng sẽ có bản thân thủ đoạn. Nhìn đến Điền Phẫn trong tay đao sau, những thứ kia vương cảnh đều bắt đầu lo lắng cho Diêm Lập. Không có nghĩ tới cái này mơ hồ tiểu tử quả nhiên dung hợp Vân Lam Giao. Nhiều Quang Sơn là cựu giã hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bảo sơn, tin đồn tiên cổ thời kỳ chính là một tòa nhân tộc cùng yêu tộc đối kháng trọng trấn, tích trữ không ít uy lực kinh khủng bảo khí. Mà điện bộ tổ truyền chi pháp chính là dung khí quyết, đem một ít uy lực kinh người pháp khí dung nhập vào thân thể bên trong phát huy ra uy lực lớn. Đây cũng là Hồng Vũ bên trong hiếm có mấy loại tốc thành pháp, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, chỉ cần có uy lực kinh người bảo khí có khả năng trong thời gian ngắn nhất trở thành cường giả. Này Vân Lam Giao mặc dù không tính là hủy thiên diệt địa, thế nhưng ở trên một đời vương cảnh bên trong lại có không nhỏ uy danh. Đã từng điện bộ một vị vương cảnh dung hợp chính là Vân Lam Giao, chỉ bất quá chết ở cùng người tranh cường đấu tàn nhẫn. Mà này Vân Lam Giao trải qua vị này vương cảnh gia chỉ sau cũng sẽ có mạnh hơn uy lực, điện bộ bên trong có một vị từ mấy đời tộc trưởng gia chỉ vô số năm tuyệt thế chi bảo, hở một tí sẽ có hủy thiên diệt địa ai. Nanh sói chạm Điền Phẫn chắp tay cầm đao, hắn thế như sói đói muốn đem Diêm Lập xé nát. Diêm Lập không biết này Vân Lam Giao có cái gì danh tiếng, thế nhưng đang ngồi loại trừ trưởng Lưu phủ gia tất cả mọi người đều nhìn không tốt Diêm Lập. Hừ, coi như Điền Phẫn lần này thắng, ta chiến tộc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn chiến uy viễn quát lên. Kiếm chủ đại nhân mệnh lệnh là để cho bọn họ ở trên lôi đài giải quyết, chẳng lẽ ngươi nghĩ vi phạm sao? Nếu như không là vạn bất đắc dĩ, Điền Phi Hải cũng không muốn từ bỏ Điền Phẫn. Điền Phẫn coi như không giống Điền Ly đấu như vậy thiên phú quyết định, nhưng là không rơi người như cũ đem hắn coi như tương lai vương cảnh bồi dưỡng. Thôi bị biển, để cho bọn họ trên lôi đài giải quyết đi. Dịch Long Thành tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, phản phất tất cả mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Diêm Lập không có đó đỡ, thân là thể tu vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều vượt xa người bình thường, thuấn thân liền tránh ra này vì lực kinh người một chém. Điền Phẫn xoay người lại, linh lực xúc tích sau lại vừa là điên cuồng một chém. Chỉ là Diêm Lập tốc độ tại Điền Phẫn bên trên muốn né tránh mà nói Điền Phẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Tốc độ ngươi nhanh sao? Vậy thì lại tiếp ta một chém. Lam Trảm Điền Phẫn làm chém bung tha dư thừa uy lực, nhưng là tốc độ nhưng tăng lên tới cực hạn, ánh sáng né qua lưới đao sắc bén đã đến trước người, Diêm Lập như cũ lựa chọn tránh. Hiện tại ngươi nhận thức được, tốc độ ngươi cùng bẩn tăng trên lại sao? Chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết né tránh sao nguyên nhất? Điền Phẫn cả giận nói, coi như bẩn tăng không né tránh ngươi cũng không phải bẩn tăng đối thủ, nếu đúng như là Điền Ly đấu mà nói Diêm Lập còn có thể càng thêm nghiêm túc một chút. Đánh rắm, nếu như ngươi không tránh không né ta thua mà nói, lão tử hướng ngươi dập đầu bồi tội được, nếu như ta tại lùi về phía sau một bước, trận này liền coi như ta thua rồi. Chiến Uy Viễn ngồi ở giữa không trung lạnh rên một tiếng, này nguyên nhất quả nhiên dễ dàng như vậy bị một cái tên lô mãng sợ kích, thật sự là ngây thơ. Điền Phẫn dù sao cũng là điền bộ tử đệ, hắn đối với cuộc tỷ thí này đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Điền Phẫn trên mặt mang theo xảo trá nụ cười, mặc dù nhìn qua hắn giống như là một cái mã phu, nhưng là tâm tư phi thường nhắn nhủi. Phiếu phong chém chạm kích theo bốn phương tám hướng đánh tới, phong tỏa Diêm Lập sở hữu không gian tránh né, nhưng là Diêm Lập cũng không chuẩn bị đang tránh né đi xuống. Diêm Lập không có né tránh, thậm chí không có làm ra phòng ngự tư thế, cả người như ngang nhau chết giống nhau, nhưng là nên chém đánh tới người lúc Diêm Lập ngoài thân dâng lên một tầng màu vàng nhạt, Điền Phẫn một kích toàn lực quả nhiên không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Điền Phẫn khá là nghi ngờ, hắn cũng không cảm thấy Diêm Lập có thể so với hắn cường, vẫn tăng chính giác được cuộc so tài này buồn chán, người tốt nhất toàn lực ứng phó, nếu không thật thất bại rất khó nhìn. Trước mấy trận chiến đấu Diêm Lập thậm chí không có dùng bất động minh vương thân, bây giờ cùng này Điền Phẫn chiến đấu cũng coi là trận chung kết trước nóng người đi. Không cần đắc ý quá sớm. Điền Phẫn trên mặt mang theo một ít tàn khốc. Lôi Lăng Trảm Điền Phẫn trên đao nhấp nhoáng lôi quang, định lấy lôi pháp bá đạo phá vỡ Diêm Lập phòng ngự. Đáng tiếc, này Vân Lam Giao như cũng dừng bước tại Diêm Lập bất động minh vương ngoài thân. Thật là cường ngạnh thân thể sở hữu người đối với Diêm Lập thân thể đều khá là thán phục, càng khó hiểu là tại Trảm Vương cảnh cũng không nhìn ra được đây là cái gì dạng tu luyện pháp, ra từ một nhà kia một bộ. Điền Phẫn một lần nữa không công mà về, phía dưới truyền tới chỉ trỏ trỏ thanh âm để cho Điền Phẫn có chút gấp nóng, đồng thời cũng tức giận dị thường. Điền bộ đệ tử có thể thua, thế nhưng còn cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Trong tay ngân đao nổi lên đỏ như máu, cặp mắt như là dã thú. Mật pháp, huyết nha chạm Điền bộ mật pháp, một khi sử dụng huyết quang bao phủ toàn bộ võ đài, Điền Quy Hải cũng biết rõ mình đánh giá thấp Diêm Lập, bất quá Điền Phẫn bất kể đại giới là dùng nơi huyết nha chém cũng coi là có khả năng đem một hồi náo nhiệt chung kết, Điền bộ mặt mũi không thể ném. Nhưng là làm huyết quang tản đi lúc, trên lôi đài Diêm Lập giống nhau trước vững vàng đứng ở trên lôi đài, nhưng là Điền Phẫn té xuống đất bên cạnh là đã gãy thành hai khúc Vân Lam Giao. Được. Mặc dù không biết mới vừa rồi một khắc kia xảy ra chuyện gì, thế nhưng Chiến Uy Viễn đối với kết quả vô cùng hài lòng được, thật đúng là xem thường ngươi. Chiến Uy Viễn tùy ý cười lớn, nguyên bản hắn cùng với Niêu Quang Sơn Điền Thị Tiểu không đối phó, bây giờ nhìn đến này Điền Bộ ở trên lôi đài bị một cái tán tu dễ như trở bàn tay đánh bại, không nể mặt, càng là tâm tình phải mở. Lớn mật, dám giết ta Điền Bộ người. Điền Quy Hải giận tí mặt, này Vân một thật sự không biết trời cao đất rộng. Nhưng là coi hắn vẫn không có động thủ lúc, một luồng kinh khủng khí cơ khiến hắn như rớt vào hầm băng, nghiêng người nhìn một cái chính buồn ngủ Dịch Long Thành chỉ có thể ngồi về chỗ cũ. Bây giờ Diêm Lập chính nhiều hứng thú nhìn trôi này mới vừa rồi bị hắn cắt đứt đao, quả nhiên đang từ từ dung nhập vào Điền Phẫn trong cơ thể, rất là tò mò. Bây giờ đấu tiên hội đại lãng đảo xa còn lại đều là một ít thực lực không tệ tuyển thủ, vốn cho là sẽ có một cuộc các chiến, nhưng là Diêm Lập cũng không nghĩ tới đây Điền Phẫn trông khá được mà không dùng được, quả nhiên sẽ đơn giản như vậy chiến thắng. Chỉ cần ngày mai tại chiến thắng cái cuối cùng đối thủ, hắn thì sẽ từ thứ 6 lôi đài thắng được thu được tiến vào cổ vực vị trí. Chương 246, Đồ Hải Lý Chính, Tham Lam Lạc tộc cho tới tiếp theo tranh tài, dĩ nhiên là Tông Nhất không nghi ngờ chút nào thủ thắng. Chính mình kết thúc chiến đấu, Diêm Lập cũng muốn biết một chút cái khác lôi đài tình huống, trời xui đất khiến đi tới thứ 5 lôi đài, nơi này là 6 tòa trong võ đài thực lực so với thứ 6 lôi đài cường một ít lôi đài. 4 vị trí đầu tòa lôi đài mặc dù ít có đến từ đại bộ cường giả trẻ tuổi, thế nhưng có không ít tận tu cường giả sau đó, hoặc là thiên phú cực mạnh có tự tin thắng được trẻ tuổi quy tiên cảnh. Đến thứ 5 thứ 6 làm lôi đài coi như là những thứ kia quy tiên cảnh bên trong thực lực đội sổ người hội tụ, đương nhiên Diêm Lập ở tại thứ 6 tòa lôi đài bao nhiêu là bởi vì Tông Nhất nguyên nhân. Thứ 5 tòa lôi đài lên chiến đấu đang ở như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, trên sân hai người đệ nhị lôi đài chiến đấu cơ hồ hiện ra thiên về một bên ưu thế, thậm chí cơ hồ không người dám lên lôi khiêu chiến, bởi vì không ai từng nghĩ tới nguyên bản đã nắm giữ trực tiếp tiến vào cổ vực tư gở lọ gì ạ tộc nhân Lạc Trần cũng sẽ ra sân. Lạc tộc nhân Tham Lam mọi người đều biết, nhưng là không nghĩ đến các ngươi liền này giáp tử đấu tiên hội vị trí cũng phải nhiều tham một cái này cũng dựa vào không được ta à. Lạc Đan mang trên mặt nụ cười, Lạc tộc vị trí là cho ta kia Lạc Y Tôn Nhi, Trần Nhi muốn đi vào cổ vực chỉ có thể dựa vào chính mình. Lạc Đan mang theo lơ đến nụ cười. Lạc Đan, ngươi như vậy sẽ phá hư quy củ, ngay cả Hạc Bà cũng có chút không nhìn nổi, giáp tử đấu tiên hội càng nhiều tuyển chọn là những thứ kia thiên phú hơn người, thế nhưng bị giới hạn không có danh sư không có tu luyện pháp tán tu cực giả. Những thứ này đại bộ lạc thiên tài tiến vào cổ vực đối với bọn họ tu đạo kiếp sống tới nói chẳng qua là thêm gấm thêm hoa, thế nhưng đối với những tán tu kia có lẽ là cả đời này duy nhất một lần cơ duyên, vì vậy mỗi một vị trí đều đầy đủ chân quý. Nếu như từng cái đại bộ đều phái ra hai người thậm chí ba người, kia tiến vào cổ vực vị trí căn bản không có những tán tu kia chuyện gì. Hơn nữa này Lạc Trần cùng Điền Phẫn bất đồng, Điền Phẫn là không được đã lên lôi đài, hơn nữa chưa tính là một bộ mạnh nhất, mà Lạc Trần thực lực có thể nói là tộc thế hệ trẻ mạnh nhất. Hà ba. Giáp tử đấu tiên hội thật giống như không có cứng nhắc quy định đi mỗi một đại bộ chỉ có một cái vị trí, đây chỉ là giáp tử đấu tiên hội ám quy tắc, sở hữu đại bộ đều tại tuân theo, tuy nhiên lại không có đặt tới trước này, vì vậy Lạc Đan chính là bắt được một điểm này. Trước không có, là bởi vì mỗi bộ đều lòng biết rõ giáp tử đấu tiên hội mục tiêu chỗ ở, nếu Lạc tộc đánh không biết nguyên cơ phái ra đệ tử thăm dự, kia lão thân cũng chỉ có thể ngày khác hỏi một chút có phải hay không Lạc Kinh Đô bảy mưu đặc kế ngươi cái này làm. Hoặc là lão thân sẽ cùng các đại bộ đại thiên vương thương nghị. Có hay không vĩnh cửu hủy bỏ Lạc tộc số người, chung quy tiềm ẩn quy củ cũng là quy củ cùng Tang Hạc Bà đối với Lạc Đan Tham Lam phi thường bất mãn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Hạc Bà đề nghị rất không tồi, ta trưởng Lưu Tiên Sơn sẽ rất chống đỡ thủ tiêu Lạc tộc vị trí. Trưởng Lưu Phù Giã rất vui lòng nhìn đến Lạc Đan trộm gà không thành lại mất nắm vóc. Trưởng Lưu Phù Giã, ngươi tìm chết sao? Lạc Đan trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy ngươi có khả năng kia sao? Trưởng Lưu Phù Giã cũng không để bụng hắn uy hiếp. Dù sao Đông Vũ Nguyên danh ngạch cho dù không có Lạc tộc cũng còn có Đông Vũ thị chư vị, nghe ta một lời đi doanh nguyên đột nhiên chen vào nói Lạc bộ làm lại có không ổn, thế nhưng Lạc Trần đã hạ trạng, lúc này cùng các bộ trưởng thương nghị sợ là cũng không kịp rồi, không bằng như vậy như thế nào, lần sau không được phá lệ. Lần kế giáp tử đấu tiên hội nếu là Lạc tộc tái phạm, trực tiếp vĩnh cửu đem Lạc tộc toàn bộ hủy bỏ. Hạc Bà suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể như vậy, chung quy nàng mặc dù bất mãn Lạc Đan gây nên, tuy nhiên lại cũng không muốn đem chọn cái Lạc tộc đắc tội chết, hơn nữa liên lạc chư đại tộc trưởng cũng cần tiêu hao thời gian nhất định, sẽ ảnh hưởng đến giáp tử đấu tiên hội tiến hành thuận lợi. Hạc Bà coi như là lần này đấu tiên hội người chủ trì, nàng không ở so đo liền chứng minh ngầm cho phép Lạc tộc lần này đòi đại tiện nghi. Lạc Đan hướng Doanh Nguyên đáp lại cảm kích ánh mắt, cửu giã bên trong Lạc bộ cùng Doanh thị quan hệ coi như được lên không tệ. Lạc Trần thực lực dĩ nhiên là có 102 toàn bộ đệ nhị lôi, vì vậy không có hoa quá nhiều tinh lực liền thu được vào vòng kế vị trí. Diêm Lập lại tại thứ 3 trên lôi đài thấy được một cái kỳ quái thiếu niên Đồ Hải Lý Chính, thiếu niên này tu vi bình thường tựa hồ chẳng qua quy tiên thượng tầng, thế nhưng sức chiến đấu phi thường kinh người. Đồ Hải Lý Chính chiến đấu phi thường điên cuồng, hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Vì vậy cho dù thân là quy tiên đỉnh phong cũng không dám tùy tiện cùng hắn chính diện giao thủ. Thế nhưng hấp dẫn nhất Diêm Lập nhưng là Đồ Hải Lý Chính cánh tay phải, này cánh tay phải màu tím u quang chợt hiện lóe ra nhức mắt quang hoa, hơn nữa Diêm Lập phát hiện này trên cánh tay phải sóng linh lực cùng Đồ Hải Lý Chính bản thân linh lực hoàn toàn bất đồng, chính là hai loại một trời một vực lực lượng. Trên cánh tay phải lực lượng phi thường quỷ dị, mơ hồ sẽ vượt qua quy tiên tình thế. Kỳ quái, này cánh tay phải lực lượng thật giống như không là chính bản thân hắn tu luyện được, Diêm Lập tự nói. Đồ Hải Lý Chính hẳn là một cái thể tu. Diêm Lập từ trên người hắn cảm nhận được nguyên lực ba động, thế nhưng này trên cánh tay phải khí tức hư vô phiêu hốt càng giống như là một loại ảo thuật. Toàn bộ Hồng Vũ Đại Lục tinh thông ảo thuật bộ lạc không nhiều, đồng thời kiêm tu ảo thuật cùng thể thuật càng là không có, vì vậy Diêm Lập suy đoán Đồ Hải bên trong sinh cánh tay phải có chút không muốn người biết bí mật. U quang đại phong sau, Đồ Hải Lý Chính đối thủ mê mang đứng ở trên lôi đài ánh mắt trống rỗng, mất đi bất kỳ lực phản kháng. Này giống như là ảo thuật, Điền Quy Hải nói. Không có khả năng, toàn bộ Hồng Vũ Đại Lục tinh thông ảo thuật chỉ có hai cái địa phương, phương tướng bộ lạc cùng bị tách ra đi Quỷ Chi Quốc. Trong đó cũng không có Đồ Hải Lý Chính này, Đồ Hải Lý Chính sử dụng không giống như là ảo thuật, càng giống như là một loại có thể làm cho người rơi vào trong mộng cảnh pháp thuật, cùng Tang Hạc Bà cũng là suy đoán. Kỳ quái tiểu tử mộng. Những thứ này Vương Cảnh ánh mắt tỏa sáng, đây chính là Hồng Vũ Đại Lục cực ít pháp thuật năng lực, không khỏi để cho mỗi người đều phi thường đỏ con mắt. Chiến Uy Viễn, mới vừa rồi ngươi chiến tộc đã được đến một cái thiên phú không tệ tiểu tử, này một cái dù sao cũng nên sẽ không đoạt đi, ta Doanh Thị đối với tiểu tử này cảm thấy hứng thú. Doanh Nguyên nói đến. Dịch Long Thành mở ra nửa hí mắt quét qua Đồ Hải Lý Chính, Đồ Hải Bộ cái kia kỳ quái em bé sao Doanh gia tiểu tử, không muốn gây phiền toái liền không nên trêu chọc tiểu tử này. Dịch Long Thành mà nói để cho Doanh Nguyên trong lòng rét một cái, đè xuống muốn lôi kéo tâm. Đồ Hải Lý Chính chiến thắng sau cũng không xuống lôi đài, hắn tự tin thực lực của chính mình tuyệt đối có thể có được đại bộ lôi kéo cùng tiếp viện, nhưng là đang ngồi vương cảnh đều thờ ơ không động lòng. Văn bối thiên phú bình thường hy vọng có thể được đến đang ngồi chư vương chống đỡ, nếu như đổi lại thường ngày, nắm giữ loại năng lực này người lôi kéo cũng không kịp, nhưng là bây giờ Dịch Long Thành nếu nói sẽ chọc cho phiền toái, vậy thì tuyệt đối sẽ không phóng túng, chung quy không bị thương kiếm chủ danh tiếng nhưng là một khối bảng hiệu chữ vàng. Không người nguyện ý trợ giúp ta sao? Đồ Hải Lý Chính liên tiếp la lên 3 lần nhưng là cũng không có người trả lời, khao khát nhìn những thứ này cao cao tại thượng người, thấy bọn họ thờ ơ không động lòng cuối cùng thở dài một tiếng, có chút mất mát. Con đường này đã định trước cô độc chật vật, ta sớm nên nghĩ tới Đồ Hải Lý Chính phi thường bất đắc dĩ, thế nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong hai quả đấm nắm chặt trong ánh mắt lộ ra kiên nghị. Mất đi ta nhất định muốn đang đoạt trở lại. Nếu không người giúp ta, kia chỉ có đến cổ vực bên trong chính mình tìm sao? Đứng đầu dựa được dù sao vẫn là chính mình. Chương 247, La Quang lão tổ, kỳ pháp bạo linh quyết hôm nay coi như là diêm lập trận chiến cuối cùng, đi qua tầng tầng tuyển chọn, mặc dù thứ 6 lôi đài có khả năng đi tới cuối cùng quyết chiến cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Diêm Lập đối thủ là một cái màu đỏ nhạt trang phục được đặt tên là La Phủ người tuổi trẻ, bởi vì quá mức quan tâm cái khác lôi đài chiến đấu, cho đến hôm nay cùng sân khấu tỷ đấu Diêm Lập mới là lần đầu tiên thấy hắn. Bất kể ai là đối thủ của hắn, Diêm Lập đều có tự tin thủ thắng, chỉ bất quá hôm nay trận chiến này cũng không đơn giản. Thân là thể tu, sát người vật lộn mới có thể phát huy ra lớn nhất lực sát thương, lấy hắn hiện tại thân thể cùng lực lượng, có khả năng cận chiến thắng người khác tại quy tiên cảnh bên trong một cái tay đều có thể đếm đi qua. La Phủ trước mắt kim quang chợt lóe, lại bình tĩnh lại tới lúc một đôi hàm chứa bá đạo kim quang bàn tay đã vỗ xuống. La Phủ bị một trường bước lui, hiển nhiên Diêm Lập lực lượng hắn còn gánh không được. Bị thể tu gần người vô cùng nguy hiểm, liên tục tấn công để cho La Phủ luôn cuống tay chân, trong hốt hoảng sơ hở trăm chỗ, khi tìm được rồi La Hồng kẽ hở sau đó Diêm Lập tự cho là cuộc chiến đấu này có thể kết thúc, hùng hồn linh lực vừa phun định nhất cử bắt lại La Phủ, thế nhưng La Hồng cũng không có ngồi chờ chết. Bạo! La Hồng nóng nảy ứng chiến, nhưng là quyền trưởng chạm nhau sau giữa hai người vén lên linh lực nổ mạnh sóng gió, này La Hồng không ngừng không có chịu ảnh hưởng, xem xét lại Diêm Lập mình bị nổ mạnh linh lực giải khai, ở trên lôi đài không được quay ngược lại chật vật được đến dừng chân lại. Linh lực này nổ mạnh phi thường hung mãnh, nếu như không là Diêm Lập thân thể cường hãn, hơn nữa tơ tằm kim giáp phòng vệ, sợ là mới vừa rồi giao thủ cũng đã bị thương. Đây là chuyện gì xảy ra? Diêm Lập đầu góc mơ hồ, mới vừa rồi nguyên bản muốn thủ thắng, nhưng là linh lực này nổ mạnh tới phi thường đột nhiên. Minh Vương ấn, kiếm ấn Diêm Lập hai tay kết mấy cái ấn, uy lực kinh người kiếm ấn rời khỏi tay, nhưng kỳ quái hơn một màn xuất hiện, kiếm ấn vừa rời đi tay liền tự đi nổ lên, nếu như không là Diêm Lập nhanh trí, sợ là sẽ phải bị công kích mình đả thương. Diêm Lập mấy lần dò xét tính tấn công đều là như vậy, bất kể từ góc độ nào đả kích, sở hữu đả kích đều không cách nào có hiệu quả. Diêm Lập cũng đại khái đoán được La Phủ bản lãnh có chút khó dây dưa, lại có thể đem đối thủ đả kích nổ. Này La Phủ đả kích để cho ta nghĩ lên một môn trong truyền thuyết đã thất truyền 300,000 năm tuyệt kỹ Hữu Tang Quan Mai nói. Ồ, ngươi nói xem. Trường Lưu Phủ giã hỏi. Này La Phủ tựa hồ có thể để cho linh lực phát sinh nổ mạnh, linh lực nổ mạnh tổn thương phi thường đáng sợ, dùng cái này có thể trở thành thủ đoạn phòng ngự hóa giải đối thủ tấn công, lại có thể đem này nổ mạnh dẫn nhập trên người đối thủ, dùng cái này coi như thủ đoạn công kích. Thủ đoạn cao minh so với đại bộ truyền thừa chi pháp cũng không kém bao nhiêu. Này để cho ta nghĩ tới Cửu Giá Sơ Định lúc tựa hồ xuất hiện qua loại này tên nổi như Cồn Pháp Quyết, Bạo Linh Quyết. Thế nhưng trung quy niên đại quá xa xưa, quan ngai lại trẻ tuổi mới vào vương cảnh không bao lâu, hiểu biết tự nhiên cũng là so ra kém đang ngồi mấy vị, không biết đoán đúng không đúng, ta cũng cảm thấy vậy. Bạo Linh Quyết, phía dưới này La Phủ chẳng lẽ là năm đó La Quang lão tổ hậu nhân? Lạc Đan ánh mắt lửa nóng, La Quang núi mặc dù sớm đã xuống dốc quá nhiều năm, thậm chí ngay cả bọn họ những thứ này vương cảnh đều cơ hồ quên mất, nhưng là lần này để cho những thứ này các tộc vương cảnh đều sinh lòng không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo tâm tư, chung quy đây là một cái tại Cửu Giá trong lịch sử đều lưu lại uy danh hiển hách tu luyện pháp quyết, một khi lôi kéo thành công này đối bất kỳ một bộ nhất tộc đều có không nhỏ trợ lực. La Quang lão tổ là nhân tộc đời thứ nhất cường giả, La Quang núi cũng đã im hơi lặng tiếng vô số năm, có lẽ chỉ là cùng Bạo Linh Quyết tương tự pháp quyết, đại gia cũng không cần vọng thêm suy đoán. Ải Liêu nói. Hà bà, đang ngồi loại trừ Dịch lão kiếm chủ tính ra đều là ngài văn bối, ngài thấy thế nào? Chung quy nếu quả thật là La Quang lão tổ hậu nhân mà nói, đó thật đúng là một món không được sự tình. A Doanh Nguyên cũng không có quấy rầy nhắm mắt ngủ Dịch Long Thành, ngược lại hỏi hả bà. Đối với La Quang lão tổ, lão thân cũng chỉ là có chút nghe thấy chưa từng nhìn thấy, bất quá đối với vị này sơ đại đại thiên vương Dịch huynh hẳn hiểu nhiều hơn đi. Hạc bà đem sự tình đẩy tới dễ không thành trên người. Xin mời Dịch lão kiếm chủ giảng, đối với kia một đời truyền kỳ chúng ta những văn bối này, nhưng là chiêm ngưỡng rất. A Lạc Đan cười ha ha nói. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền phảng phất đang ở ngủ say dễ không thành ung dung tỉnh lại. Khi mệt mỏi ánh mắt quét về trên lôi đài chính chiến đấu song phương, tình cảnh bốc lửa dị thường, tiếng nổ không chỗ nào không có mặt, tự phụ Diêm Lập phi thường chật vật. Dịch Long Thành ánh mắt rơi vào La Phủ trên người, nhìn hồi lâu mới ung dung nói đến La Quang lão tổ, hắn tên Trấn Hồng Vũ thời điểm còn muốn tại Cửu Giá đại địch trước, đó là nhân tộc cường giả công nhận đặc sắc nhất niên đại, đáng tiếc lão phu sinh ra lúc sau đã là thời đại trước thời kỳ cuối. Huy hoàng nhất thế cường giả chết trận ngã xuống, may mắn là lão phu từng gặp La Quang lão tổ, còn cùng La Quang lão tổ từng có một đoạn sâu xa dễ không thành lâm vào trong hồi ức. Khi đó La Quang lão tổ nhân liên tục đại chiến, mệt mỏi thân vết thương chi nhiều hơn thu quá nhiều sinh mạng, đã là trước khi chết, vẫn như trước tính nóng như lửa, nếu kêu lên bản Hồng Vũ đại yêu, lão phu có thể bái nhập ân sư môn hạ trở thành tuyệt kiếm môn đệ nhị đại kiếm chủ, cũng coi là được lão tổ đề cử cùng thưởng thức. Mặc dù La Quang lão tổ đã bỏ mình quá nhiều năm, thế nhưng phần ân tình này yêu cầu trả lại, vô luận thắng bại lão phu cũng sẽ vì cái này La Quang phía sau núi người tìm một cái thích hợp sư phụ, không phải là lão gia ngài muốn đích thân thu học cho đi. Đây chính là tiểu tử này tạo hóa a, một bên trưởng lưu phủ giã thử dò hỏi. Lão phu lớn tuổi, đã không có nhiều như vậy tinh lực thu học trò rồi, dễ không thành lắc đầu một cái. Kia nếu như vậy, vạn bối nguyện ý thu đứa nhỏ này làm đồ đệ, Lạc Đan đội và nói. Nếu là dịch lão thiếu ân tình, ta chiến tộc cũng nguyện ý chút xuống sở hữu tài nguyên bồi dưỡng cái này gọi là La phủ người tuổi trẻ chiến cũng đội và nói. La Quang lão tổ mặc dù ngã xuống nhiều năm, có thể dù sao cũng là đã từng danh chấn thiên hạ cường giả, tất nhiên sẽ là hậu nhân lưu lại một chút ít cho bảo, cho dù không có những thứ này trọng bảo bảo linh quyết cũng đủ để cho người đỏ mắt. Sở hữu người tất cả đều là như vậy tâm tư. Ta Bạch Khâu núi tài nguyên cũng không thể so với các ngươi chiến tộc sai, ngay cả Bạch Khâu Dạ Sương cũng muốn tranh một chuyến, chung quy bạo linh quyết cùng La Quang lão tổ huyết mạch thật sự là hấp dẫn người. Chỉ có Hải Liêu cũng không lên tiếng. Dễ không thành lắc đầu một cái, chư vị đừng cãi cọ, xin mời bán lão phu một bộ mặt, đứa nhỏ này sư phụ lão phu đã có thí sinh, thấy dễ không thành nói như vậy, tự nhiên cũng không có ai dám nhúng tay La phủ sự tình. Gặp được bạo linh quyết, cái này xem ra rất xui xẻo a, Chiến Uy bên nói. Thật sao? Ta ngược lại cho là chưa chắc. Trường Lưu phủ giã là tại tòa vương cảnh bên trong một người duy nhất biết rõ Diêm Lập sâu cả người, có khả năng độc chiến Hoàng Phong phục địa, giống thực lực tuyệt đối không chỉ thoạt nhìn như vậy, chỉ bất quá bất kể Diêm Lập mạnh bao nhiêu hắn đều sẽ không đi chủ động lôi kéo. Trường Lưu phủ giã khỏe miệng mang theo một ít như có như không nụ cười. Diêm Lập nhìn như chật vật, thế nhưng cho dù là phủ bạo linh quyết uy danh dọa người, Diêm Lập như cũng dựa vào bất động minh vương thân cường đại tới che ở tự thân. La phủ chỉ là dựa vào chính mình ngộ tính tu luyện này bạo linh quyết, hắn thiên phú coi như đỉnh cấp, so với đang ngồi đại bộ thiên tài cũng sai chi không xa. Chỉ là đáng tiếc không có danh sư chỉ điểm, vì vậy căn bản không có thể đem chính mình bạo linh huyết mạch thực lực phát huy đến cực hạn, nếu không không chịu cởi xuống tơ tằm kim giáp Diêm Lập đã sa sút. Chương 248, kịch liệt đánh một trận, bạo linh quyết khuyết điểm La phủ đang sử dụng gian này để cho người nhức đầu năng lực sau, Diêm Lập cũng không dám dễ như trở bàn tay đả kích, chỉ có thể bị ép phòng ngự. La phủ chỉ điểm một chút ở Diêm Lập trên cánh tay, nguyên bản hắn lực lượng căn bản không khả năng đối với Diêm Lập tạo thành uy hiếp gì, nhưng là La phủ đầu ngón tay cổ quái linh lực vận chuyển, một cỗ nổ tung lực lượng trùng kích trên người, Diêm Lập khí huyết sôi trào bay ngược mà ra, quỳ một chân trên đất. Bạo. La phủ linh lực chỗ đi qua tiếng nổ giống như sấm sét, linh lực nổ mạnh uy lực phi thường đáng sợ, cổ quái năng lực khiến hắn cảm thấy phi thường khó giải quyết, toàn bộ trên lôi đài cũng không có một khối có khả năng an ổn dừng chân địa phương. Người đạo sĩ thúi này thực lực không nên chỉ là như vậy hả? Như thế chậm lụt nhiều như vậy, so với trước còn không bằng tông nhất, hơi nghi hoặc một chút, bạo linh quyết mặc dù phiền toái nhưng là tuyệt đối sẽ không vô pháp ứng đối. Nội giáp diễn nói. Ngươi nói tiểu tử này mặc lấy nội giáp đang chiến đấu. Đây chính là La Quang lão đầu tử đời sau. Kinh thường nhưng là sẽ nếm được đau khổ La phủ trưởng lực bao phủ Diêm Lập, linh lực phun tại một lần dẫn phát mãnh liệt nổ mạnh, liền lôi đài đều run rẩy, Diêm Lập động thân linh lực hóa thành lá chắn bảo vệ phòng ngự nhưng căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, như cũng bị đánh ngã bay mà ra. Theo thế cục nhìn lên, Diêm Lập thậm chí không có bất kỳ lực phản kháng, thắng lợi đã tại La phủ nắm trong bàn tay, trung phi nguyên nhất cùng tăng nhân chức vụ tại Hồng Vũ đại lục tính là lần đầu tiên chính thức xuất hiện ở đây chút ít cửu gia cao tầng trước mặt. Ta đã kích sử dụng linh lực có thể được hắn nổ, chính hắn linh lực cũng có thể nổ, thật đúng là nhức đầu. Bây giờ Diêm Lập chỉ có thể dựa vào thân thể cứng rắn chống cự linh bạo, đang kịch liệt tiếng nổ bên trong trái phải lắc lư. La phủ đã kích phi thường hung mãnh, thế nhưng tại vô hạn bị áp chế trường kỷ bên trong Diêm Lập nhưng tìm được một ít sơ hở, hắn có thể đủ bị nổ chỉ có linh lực, trước đả kích toàn bộ bị La phủ nổ ngược lại thành đối phó chính mình vũ khí sắc bén, thế nhưng này thao túng linh lực nổ mạnh chi pháp tựa hồ gặp thân thể nguyên lực hiệu quả cũng không rõ ràng. Phật môn sư tử ấn. Vì chứng minh mình phỏng đoán là Diêm Lập hai tay kết ấn, một tôn từ thân thể nguyên lực hội tụ mà thành kim sắc sư tử rời khỏi tay. Bất động minh vương ấn dùng linh lực cùng nguyên lực kết hợp sau có thể phát huy ra tối cường lực lượng, thế nhưng cũng có thể đơn thuần từ linh lực thôi phát hoặc là nguyên lực thôi phát. Cùng trước kia sở hữu đả kích đều bị nổ bất động, sư tử ấn chọc thủng La phủ không chế, ngay cả La phủ cũng có chút ngoài ý muốn. Bạo. La phủ linh lực nổ lên đem sư tử ấn chôn bụi, nhưng là Diêm Lập đã tìm được sơ hở, bạo linh quyết là linh lực khắc tinh, thế nhưng nguyên lực nhưng giống vậy lại khắc chế bạo linh quyết. Tìm được quyết điểm, Diêm Lập cũng đã nắm chắc phần thắng, liền bất động minh vương thân đều thu vào. Tâm thần chìm vào hương hỏa ngọc điệp bên trong, hiện tại hắn nắm giữ 280 vạn hương hỏa. Chỉ bất quá dùng 70.000 hương hỏa liền đổi mấy bộ cơ bản nhất Phật gia quyền cước, hơn nữa trực tiếp lên cấp đến đại thành. Nếu đúng như là đạo cung tu luyện pháp, dựa vào hùng hồn linh lực hoàn toàn vô hiệu, thậm chí là tự tìm người, nhưng là nếu như không điều động bất kỳ linh lực ngược lại có thể tạo được kỳ hiệu. La phủ trưởng lực tại Diêm Lập bên cạnh nổ lên, sớm có chuẩn bị Diêm Lập đem tốc độ mạnh mẽ sách, tránh được linh bạo sau xuất hiện ở La phủ sau lưng. Chỉ là rất bình thường La Hán quyền, nhưng ở Diêm Lập thiên truy bách luyện thân thể dưới sự ủng hộ phát huy được cực mạnh uy lực. La phủ bạo linh quyết mất đi hiệu lực, cả người bị Diêm Lập một quyền đánh ra. Đây là tự chiến đấu bắt đầu đến bây giờ Diêm Lập duy nhất một lần đánh trúng La phủ. Ta thừa nhận ngươi pháp quyết tu luyện lại có chỗ độc đáo, thế nhưng tiếp theo đến phiên bẩn tăng lực công kích ta cũng không nghĩ đến ngươi lại là thể tu, sức mạnh thân thể mạnh như vậy La phủ biết rõ mình gặp được kình địch. La Hán quyền, bất kể là nhiều đơn giản vũ kỹ, tại Diêm Lập thân thể chống đỡ dưới cũng có thể phát huy ra vượt qua trí tưởng tượng lượng. một quyền một cước cũng không có sóng linh lực, để cho La phủ bạo linh quyết không chỗ hạ thủ. Thắng bại nhanh phân phía trên Vương Cảnh có chút kinh ngạc ở Diêm Lập sức quan sát, có khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong tìm tới bạo linh quyết khuyết điểm. La phủ tu luyện còn thấp, xa xa không đạt tới trong tin đồn La Quang lao tổ nổ tung thiên địa trình độ kinh khủng, vì vậy đang đối mặt thể thuật nguyên lực rất mạnh đối thủ lúc, thiếu sót lộ rõ. La phủ thở hào hẹn, bạo linh quyết bên trong cũng không phải là không có nhằm vào thể tu pháp môn, mà là quy tiên cảnh thi triển ra yêu cầu tiêu hao giá rất lớn, nhưng là bây giờ vì thủ thắng hắn cũng vạn bất đắc dĩ rồi, La Quang núi kiêu ngạo, lao tổ uy danh hiển hách đều không cho phép hắn thất bại. Nguyên nhất hòa thượng, đây là ngươi buộc ta, tự cầu nhiều phúc đi. La phủ chuẩn bị sử dụng chính mình tuyệt kỹ, hắn vô pháp tiếp Diêm Lập tấn công, thế nhưng hắn lại có biện pháp đem Diêm Lập đánh bại. Nổ tung ác liệt đùng đùng loạn hưởng, chuyển động theo là cả trên lôi đài linh lực đều bắt đầu nhớ tới tiếng nổ, Diêm Lập ánh mắt có chút kinh ngạc. La phủ linh lực chỉ là thông thường nhất linh lực, nhưng là đem này thông thường nhất linh lực nổ sau có thể phát huy ra gấp 10 lần uy lực, lực tàn phá thậm chí không thể so với lôi pháp yếu. Nhưng là bây giờ, này La phủ sóng linh lực phi thường kịch liệt, không chỉ ở nổ hắn tự thân linh lực, quả nhiên đang thử đồ ảnh bàn toàn bộ lôi đài, hắn phải đem trên lôi đài linh lực cùng nổ. Sử dụng ra một chiêu này, La phủ mình cũng thừa nhận rồi rất lớn cắn trả, vũ quan tràn ra vết máu, nhưng là vẫn còn tại mở rộng bán kính nổ tung, thẳng đến cảm thấy Diêm Lập vô pháp ngăn cản mới dừng lại. Uy thiên đại bạo, một cái biển lửa đem chọn cái lôi đài chiếm đoạt. Lớn như vậy phạm vi tấn công căn bản là không có cách né tránh, uy thiên đại bạo phá xấu lực làm người ta trố mắt nghẹn họng, tạo thành lôi đài những thứ kia sinh cơ vô hạn cây mây tại dưới con mắt mọi người bắt đầu cháy lên cuối cùng hóa thành khô đằng. Lần này giáp tử đấu tiên hội đã tiến hành gần 100 trận chiến đấu, lại là lần đầu tiên liền lôi đài đều không nhịn được như vậy đã kích, bắt đầu sụp đổ. Hỏa diễm ấn chiếu La phủ sắc mặt tái nhợt, chỉ cần có thể thủ thắng cũng đáng giá. Chương 249, ý kinh tứ tọa, dương danh Phật gia pháp kinh khủng linh bạo tiêu hủy hơn nửa lôi đài, không ít người đều tại là Diêm Lập lo âu, liền lôi đài đều tiêu hơn nửa. Một cái quy tiên cảnh người tu luyện làm sao có thể sống tiếp? Thế nhưng trong ánh lửa, một tôn hơn một trượng kim Phật bộc lộ tài năng, tay cầm Phật châu, đầu đội nón lá. La phủ sắc mặt hoảng sợ, không nghĩ đến tại quy tiên cảnh có thể có người đón đỡ uy thiên bạo không ngừng không có chết, thậm chí ngay cả bị thương nhẹ cũng không bằng. Diêm Lập cũng có chút kích động, lần này đứng đầu trực quan hiểu được hồng trần độ thế thân cường đại, tuy có chút ít tàn phá lão đảo muốn ngã nhưng là chủ thể hoàn chỉnh, hoàn mỹ bảo vệ thân thể, nếu như đổi thành Vân Thang cốc trước hồng trần độ thế thân sợ là trực tiếp sẽ bị uy thiên bạo tiêu. Thiên Phật trưởng Hồng Trần Độ Thế Thân Phật trưởng hóa ngàn vạn liên miên không dứt đánh vào La phủ trên người, lúc này La phủ đầu tiên là bị uy thiên bạo cắn trả, lại ở bên trong thân thể mấy kích đã là nọ mạnh hết đà. Ngồi đầy khiếp sợ, La Quang lão tổ hậu nhân quả nhiên thua ở một cái bừa bãi vô danh người tuổi trẻ trên tay. Này nguyên nhất hòa thượng đến cùng là lai lịch gì, nếu như nói chiến thắng điển vẫn là bởi vì dịch long thành nguyên nhân, kia chiến thắng La phủ liền cho thấy hắn tán loạn sức chiến đấu. Thứ 6 lôi thực lực rất thấp, loại trừ cùng điển vẫn đánh một trận, những thứ này Vương Cảnh quả nhiên đều không có chú ý đến thứ 6 lôi sẽ có mạnh như vậy trẻ tuổi tuyển thủ. Thân thể mạnh quy tiên cảnh hiếm có, một khối tuyệt thế lương tài A Chiến Uy Viễn hai lần chắc chắn Diêm Lập thất bại, thế nhưng bị hai lần dùng thực tế đánh mặt, nhưng là Chiến Uy Viễn nhưng không để ý chút nào, ánh mắt lấp lánh nhìn Diêm Lập. Này tu luyện pháp cũng khá là cổ quái, toàn bộ Hồng Vũ Đại Lục lao thân còn chưa từng nghe nói qua có cái gì tăng nhân hạc bà nói. Ngay cả ngài cũng không nhìn ra sao. Cùng Tăng Lệ Hải có chút giật mình. Hồng Vũ Đại Lục nước quá sâu, không ai nói rõ được một cái tầm thường trong núi sẽ cất giấu thế nào cự ngạc, bất quá xem này tu luyện pháp lao thân ngược lại là có thể đoán được một điểm, đây cũng là pháp tướng thể tu. Hạc bà sống qua 5 tháng phi thường lâu đời, gặp qua thiên tiêu cũng nhiều vô cùng, dù là như vậy cũng bị Diêm Lập chấn kinh ngạc một chút. Pháp tướng thể tu. Cái khác Vương Cảnh cũng thật lâu không nói chuyện, thiên tài như vậy sợ là vạn niên đều khó gặp, có thể ở quy tiên cảnh tu thành pháp tướng mấu chốt nhất là nắm giữ phi thường thuần túy hùng hồn huyết mạch chi lực, đem nồng nặc huyết mạch ma luyện sau đó tu thành pháp tướng đều là hiếm có thiên tài. Tu thành pháp tướng thiên tài mặc dù không nhiều, nhưng là từng cái đại bộ hết lòng bồi dưỡng cũng sẽ có một hai. Thế nhưng thể tu chi đạo so với cái khác tu luyện càng thêm gian nan, hơn nữa thể tu huyết mạch cũng ít vô cùng. Trước mắt cửu giá đại bộ có gần 20, nắm giữ thể tu huyết mạch chỉ có chiến tộc cùng lạc tộc. Thể tu ngưng tụ pháp tướng dị thường chất vật, Cố Hữu bạn luyện thành tướng nói đến, Chiến Vô Tình cùng Lạc Trần hai người đã coi như là tuyệt đỉnh tiên phú, khoảng cách ngưng tụ thành pháp tướng cũng còn kém nửa bước. Chẳng ai nghĩ tới thứ 6 lôi sẽ xuất hiện một cái pháp tướng thể tu, hiện tại duy nhất hoài nghi chính là Diêm Lập nắm giữ là kia một cổ bộ huyết mạch. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là này Minh Vương thân là Phật gia đại pháp cũng không phải gì đó pháp tướng, Diêm Lập mình cũng không có bất kỳ huyết mạch chi lực. Diêm Lập cũng không có cưỡng ép giải thích, chung quy như vậy có lẽ sẽ lật đổ cái đại lục này đối pháp nhìn nhỏ pháp. Ta sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không. Lúc này La Phủ có chút điên cuồng, cặp mắt máu đỏ, không nghĩ đến sử dụng ra Huy Thiên Bạo cũng không có thủ thắng ngược lại làm cho mình tiếp giáp thất bại bên mở. Thân là La Quang núi truyền nhân duy nhất, ta làm sao có thể thua? La Phủ giống giận, trên người huyết quang dâng lên, những thứ này huyết quang tụ mà không tiêu tan tại hắn ngoài thân quả nhiên mơ hồ tạo thành một cái mở nhạt không rõ ảo ảnh. La Phủ tại cưỡng ép ngưng tụ pháp tướng. Lạc Đan nói, ngưng tụ pháp tướng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Loại trừ yêu cầu thuần khiết huyết mạch chi lực bên ngoài, cũng cần một ít thiên địa bảo vật tới làm phụ trợ. Nếu như hướng La phủ mạnh như vậy hành ngưng tụ, một khi thất bại, một thân huyết mạch cũng sẽ phế hết, hậu quả đem không thể lường được. Nếu như có danh sư chỉ điểm này, La phủ đúng là một khối khả tạo chi tài, nhưng là bây giờ hành sự lô mãng không khác nào tự đoạn tiền đồ, phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn cho dù là có băng tiên tử chi xương bạch khâu dạ xương cũng không muốn nhìn thấy một cái trưởng thành không gian to lớn người tuổi trẻ, bởi vì nhất thời trưởng ngắn mà trở thành phế nhân. Không cần bạch khâu dạ xương nói, đã có người động thủ, toàn bộ trên lôi đài hết thảy tựa hồ cũng đã ngưng trệ. Không ngừng La phủ, ngay cả cưới Minh Vương thân diêm lập động tác đều bị hoàn toàn giam cầm. Một cỗ khí thế mạnh mẽ uy lâm lôi đài, tiếp nhận uy thiên bạo nổ trần độ thế thân ở cỗ khí thế này xuống quả nhiên mơ hồ có phá toái điểm báo, La phủ hội tụ pháp tướng tản đi về lại trong cơ thể. Thắng bại thật có trọng yếu như vậy sao? Một đạo thanh âm giản mua chuyển vào La phủ trong tai. Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới La Quang lão tổ anh hùng nhất thế, số lần thất bại so với ngươi tới còn phải lại nhiều hơn gấp 10 gấp trăm lần. Không có khả năng, ta tổ tiên chiến lược khoáng cổ tuyệt kim làm sao có thể thất bại, tại sao không có khả năng, thậm chí có một ít là lão phu tận mắt nhìn thấy. Ngươi thấy ta tổ tiên. La phủ cũng không biết hắn người trước mắt chính là kinh giả truyền kỳ kiếm chủ, chỉ là nghe có người thấy tận mắt hắn tổ tiên mà phi thường kinh ngạc. Đó là đương nhiên Dịch Long Thành ánh mắt phi thường hiền hòa La Quang lão tổ trải qua vạn chiến trong đó số lần thất bại 89 phần 10, bởi vì hắn chỉ khiêu chiến cường giả. Vào niên đại đó hắn thất bại cũng không ảnh hưởng danh chấn thiên hạ, bởi vì tại thất bại qua sau La Quang lão tổ luôn có thể lấy tốc độ nhanh nhất của khởi, trà sát mà không gãy. La Quang lão tổ với ta có ân, cũng dạy dỗ ta một chuyện, đó chính là thất bại sẽ để cho người yếu mê mang, cũng không che giấu được cường giả ánh sáng, chỉ có thể cường giả căng cường. Lão phu thấu hiểu rất rõ. Tông Nhất vẻ mặt cổ quái, vô diễn bả vai nói lao đầu tử này đang nói hưu nói vượn gì đó. Không bị thương kiếm chủ từ xuất đạo liền chưa bại một lần, hắn là như thế thấu hiểu rất rõ La phủ thiên tư thông minh, tự nhiên biết Dịch Long Thành muốn nói gì, tỉnh táo lại sau hắn cũng biết mình quả thật có chút lỗ mãng, hướng Diêm Lập ôm quyền hành lễ. La phủ nhận thua, thế nhưng ngày khác bạo linh quyết thành công sau nhất định lần nữa lãnh giáo. La phủ nói năng có khí phách, tự cho là có La Quang lão tổ truyền thừa hắn, chỉ cần lớn lên nhất định vô địch khắp thiên hạ. Nhưng là hắn bạn không nghĩ đến lần này hắn gặp là một cái so với hắn càng thêm yêu nghiệt Diêm Lập. Bần tăng tùy thời cung kính chờ đợi thắng lợi bỏ vào trong túi, Diêm Lập hữu kinh vô hiểm thu được thứ 6 lôi vị trí, thế nhưng thắng lợi cũng không phải là cuối cùng mục tiêu, hắn còn có càng trọng yếu sự tình phải làm. Đang ngồi những thứ này vương cảnh đều là đại bộ cao tầng, chỉ cần được đến bọn họ công nhận, như vậy Phật tông truyền bá sẽ phi thường dễ dàng. Nguyên nhất, ngươi linh tướng đã ngưng tụ, nếu là ngươi thêm vào ta Lạc tộc, ta sẽ chuyển cho ngươi Lạc tộc linh tướng pháp môn Lạc Đan dẫn đầu phát ra mời. Nguyên nhất, chỉ cần ngươi đáp ứng sau này hiệu lực ta doanh thị hữu hùng thành, cùng doanh thị đích truyền hưởng thụ ngang hàng đãi nội như thế nào? Doanh Nguyên nóng lòng lôi kéo, cho ra lớn nhất thủ bút, bồi dưỡng một cái bộ lạc thiên kiêu sẽ tiêu phí ngàn năm cất giấu vật quý giá. Bây giờ vì lôi kéo Diêm Lập không tiếp khai ra cùng Doanh Thiên Trương giống nhau cách thức. Mặc dù ngươi cùng ta điển thị hơi quá tiết, nhưng ta không nhắc chuyện cũ, chỉ cần ngươi đáp ứng thêm vào ta điển bộ, nhưng có chút thiếu không chỗ nào không nên điển quy hải cũng khai ra hắn điều kiện. Đa tạ chư vị tiền bối thưởng thức, thế nhưng bần tăng đã có sư phụ cùng tông môn có như vậy tinh diệu pháp môn cùng huyết mạch, có sư phụ cũng là bình thường, dám hỏi tôn sư là người nào? Vậy là cái gì tông môn có thể dạy dỗ Diêm Lập như vậy, đệ tử sư phụ nhất định cũng rất phi phàm, tiêu phí giá thật lớn lôi kéo Diêm Lập thậm chí sẽ cùng sau lưng của hắn cường giả dắt lên quan hệ, đây cũng tính là một loại biến hình kết giao. Bần tăng sư phụ là Thích Giả Ma Ni đại tôn, tại Đông Hải Linh Sơn Phật Tông tu hành Thích Giả Ma Ni đại tôn. Linh Sơn Phật Tông, dù là những thứ này kiến thức rộng vương cảnh cũng chưa từng nghe qua, chỉ có thể đem Phật Tông coi như ẩn sĩ thế lực. Vậy ngươi vì sao tới tham dự giáp tử đấu tiên hội? Bần tăng lần này ra sơn môn chính là phụng sư tôn pháp chỉ, phát huy mạnh Phật pháp, cứu thế độ nhân phát huy mạnh Phật pháp. Như thế cái phát huy mạnh pháp trưởng Lưu Phủ Giá hỏi, thương miếu dự tượng, cứu vạn dân ở khổ nạn, để cho người trong thiên hạ biết Phật lễ Phật, kính Phật bái Phật, bản lĩnh không lớn khẩu khí không nhỏ. Bạch Khâu Dạ Xương lạnh lùng nói, Hồng Vũ các nơi mặc dù nhìn như an bình, nhưng trong đó yêu tộc vô số làm hại cửu giá, có một ít ngay cả chúng ta đều thúc thủ vô sách, người lại dựa vào cái gì nói? Bần tăng tự nhập Vân Giá tới nay qua Lai Sơn, gặp hung điệu làm ác, lấy tháp chấn đa la điệu, lại truyền Lai Sơn cư dân kinh Phật, mỗi ngày tụng niệm lấy Phật pháp tẩy lệ hắn hung tàn tính, tin tưởng đợi một thời gian thì sẽ thiếu một tôn nghiệt yêu, nhiều một tôn Phật giá hộ sơn thần thú. Ly núi nhân hung yêu tàn phá, mấy chục ngàn sơn dân suýt nữa toàn táng núi lở, bần tăng cũng tam sơn là một, xây giả làm tự tập vạn dân tín ngưỡng che chở một phương an bình vì sợ rước lấy cái khác phiền thoái, Diêm Lập cũng không có nói ly trên núi hung yêu là đỉnh cấp dị thú hoàng phong phục địa giống. Ngươi mới vừa nói ngươi truyền thụ Lai Sơn cư dân kinh Phật, có thể để cho hung thú biến thành hộ sơn thần thú. Ai liêu bén nhạy phát giác một ít vô cùng trọng yếu tin tức. Không sai, kinh Phật có khả năng tẩy vạn vật sinh linh dương thần, dù cho người hướng thiện, độ hóa một cái truy lạc điệu không phải là cái gì việc khó ổ. Nay chua nếu là quả thật có thần kỳ như vậy, ta ngược lại muốn mời ngươi đến, ta có cùng thành phụ cận xây mấy cái doanh mới nói. Chăm nghe không bằng một thấy, có hữu hiệu hay không sau khi xây xong lập kiến rõ ràng. Hơn nữa mỗi một tòa miếu cũng có một việc ta Phật môn truyền thừa chi pháp, có thể được công nhận người liền có thể thu được truyền thừa trở thành Phật tu. Từng cái chùa đều có một bộ tu luyện pháp môn. Điền Quy Hải lóe lên dị sắc. Không tệ hoang đường, nếu để cho ngươi xây 100 tòa chùa chẳng lẽ ngươi còn có thể xuất ra 100 bộ tu luyện pháp không được. Phật môn đại pháp có 8, tiểu pháp vô số, cá nhân bằng vào cơ duyên cảnh ngộ lĩnh hội người nào đều được. Không phải hết sức chân thành người không thể được, không phải người lương thiện không thể được, những điều kiện này tại vương cảnh xem ra chính là một tờ nói xuông, bởi vì Hồng Vũ đại lục chuyển pháp đầu tiên nhìn chúng có phải hay không buồn tộc người, mà chỉ có này Phật tông không có phương diện này yêu cầu. Diêm Lập biết rõ bọn họ ý niệm ham muốn chùa tu luyện pháp môn, thế nhưng Diêm Lập tự tin bất kể ôm cái dạng gì tâm tư, chỉ cần có được tượng thần công nhận, không ra mấy năm tất nhiên sẽ ngã về phía Phật môn. Chương 250, trận chiến cuối cùng, người trẻ tuổi áo trắng Dịch Long Thành đối với Diêm Lập tựa hồ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, thế nhưng tại hạ quyết định trước ánh mắt trôi dạt đến Tông Nhất bên người. Tông Nhất khẽ gật đầu. Ta kinh giả muốn thu hành tàn phá, kiếm tu chiếu cô không tới địa phương quá nhiều, không bằng giáp tử đấu tiên hội kết thúc đến kinh giã đi xây vài tòa miếu có Dịch Long Thành mở đầu, những người khác mời Diêm Lập xây chùa viện, có chút là vì mượn Diêm Lập thủ đoạn đi đối phó những thứ kia khó dây dưa yêu tộc, có chút vì lôi kéo cùng Diêm Lập quan hệ, còn có một chút chính là vì Diêm Lập trong miệng cái nào Phật môn pháp thuật thần thông, bất kể là tại sao, Diêm Lập đều đã tới. Hắn chuyến này mục tiêu đều là Tang Giã đại bộ, ngay cả Hữu Tang Cốc đều mời Diêm Lập đi, nhưng là hết lần này tới lần khác Hạc Bà ngồi vững địa vị cao, cho dù là Dịch Long Thành đã nhả nàng cũng không có nói nhiều một chữ. Nếu như không là Tiểu Bạch yêu cầu tại Thái Đan cổ vực bên trong tìm hắn cơ duyên, Diêm Lập hiện tại liền không kịp chờ đợi đi Hữu Tang Cốc xây chùa viện gom hương hỏa. Cái khác lôi đài chiến đều đã kết thúc, chỉ có thứ 6 lôi số người nhiều nhất, còn có cuối cùng một hồi không có tỷ thí xong. Mặc dù thứ 6 lôi có khả năng đi qua tầng tầng sàng lọc tiến vào cuối cùng trận chung kết, tất cả đều là thực lực không thể khinh thường cường giả, tỷ như tức thì lên đài này người trẻ tuổi áo trắng, Diêm Lập thậm chí mơ hồ cảm giác người này thực lực có lẽ còn muốn tại La phủ bên trên. Cái khác lôi đài tranh tài, đang chiến đấu trước cũng sẽ liên hệ tên họ, thế nhưng chỉ có người này chưa bao giờ sẽ giới thiệu chính mình bất cứ tin tức gì, cho dù là tên Tiểu Bạch nói trước hắn chiến đấu ta cố ý lưu ý qua, sử dụng tu luyện pháp môn có thể dùng 4 chữ hình dung, kỹ thuật như thần. Tiểu Bạch nói, thật sao? Nhưng bất kể hắn ẩn giấu giấu bao nhiêu thực lực cuối cùng vẫn là thất bại, bởi vì hắn đối thủ sự mạnh mẽ có 1026 lôi. Diêm Lập rất tin không nghi ngờ, bởi vì người trẻ tuổi bí ẩn đối thủ không phải người khác, chính là Tông Nhất. Người này cũng là sấm rền gió cuốn, nếu là chiến đấu biến không có gì dư thừa nói nhảm, tên họ cũng không có lẫn nhau thông báo cũng đã xuất thủ. Tông Nhất cùng Nguyên Nhất giống nhau, tại Hồng Vũ Đại Lục không có bất kỳ liên quan tới bọn họ tin tức truyền ra, cho nên tất cả mọi người đều cho là bọn họ chỉ là tán tu. Tại cái khác lôi đài có lúc chiến đấu, rất ít sẽ có vương cảnh lưu ý nơi này. Tại cái khác trên lôi đài mấy đại bộ lạc đều xem xét đến tốt vô cùng mầm non, cũng coi là thu hoạch rất phong phú. Hiện tại chỉ còn lại thứ 6 lôi còn có một cuộc tranh tài cuối cùng, có thể nói đây là muôn người chú ý chiến đấu. Người trẻ tuổi áo trắng tựa hồ muốn lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết, song trường hợp lại linh lực xúc tích, nhức mắt bạch quang trong nháy mắt tỏa ra toàn bộ trên lôi đài. Nay bạch quang tới phi thường đột nhiên, Tông Nhất thấy hoa mắt mất đi tầm mắt. Đối với tu luyện người tới nói, cho dù không cần cặp mắt cũng có thể bằng vào dương thần cảm giác được tình huống ngoại giới. Nhưng là này bạch quang không ngừng che đậy tầm mắt, thậm chí ngay cả dương thần cũng có thể áp chế. Lúc này Tông Nhất tựa như cùng người mù bình thường, mà người trẻ tuổi áo trắng thì núp ở nhức mắt bạch quang bên trong, bắt lại Tông Nhất thất thần chốc lát làm tất thắng một đòn. Trước mấy trong trận chiến đấu hắn chính là bằng vào một chiêu này chạy thật nhanh trận chung kết, ở những người khác vẫn không rõ chuyện gì xảy ra trước cũng đã chiến thắng, nhưng là lần này hắn gặp được Tông Nhất. Trận đấu kết thúc rồi, Tông Nhất bên tai truyền tới một giọng nói, bạch quang tới đột nhiên đi vậy rất nhanh, người trẻ tuổi áo trắng bắt lại chính là chỗ này thoáng qua tức thì cơ hội. Nhức mắt bạch quang tản đi sau, người trẻ tuổi áo trắng trong tay trường thương thẳng đến Nguyên Nhất sau lưng, lần công kích này như cũng phi thường bí mật, nhưng là cũng không có hiệu quả. Người trẻ tuổi áo trắng ánh mắt co rụt lại, bởi vì mũi thương tại Tông Nhất ngoài thân một tấc khoảng cách bị hai ngón tay kẹp lại, người trẻ tuổi áo trắng trường thương chui ra vẫn như cũ không được tiến thêm. Ngươi lại như thế phát hiện ta, người trẻ tuổi áo trắng hỏi. Mặc dù không nhìn thấy, Dương Thần cũng cảm giác không tới, thế nhưng ta còn có lỗ hai Tông Nhất cười nói muốn chiến thắng ta, chút bản lãnh này cũng không đủ nhìn có đủ hay không, yêu cầu chờ đánh xong mới biết. Người trẻ tuổi áo trắng trường thương đảo qua đem Tông Nhất bước lui, thương pháp phi thường tình diệu, theo mỗi cái dự liệu không tới góc độ đâm tới, Tông Nhất giống như một bị rắn độc để mắt tới con mồi, thế nhưng tiến thối có độ không loạn chút nào. Luận thể thuật, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, Tông Nhất một chỉ băng ra theo cực kỳ xảo trá góc độ đánh tới trường thương, khổng lồ lực đạo để cho người trẻ tuổi áo trắng cầm tay súng đều tại tê dại. Tông Nhất cũng không có tấn công, bởi vì hắn đối với này người trẻ tuổi áo trắng cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, người này tựa hồ tại hết sức giấu giếm gì đó, trước chiến đấu không nhìn ra hắn dùng tu luyện cái gì pháp, cũng không đoán được thân phận của hắn, hiện tại Tông Nhất chính là không ngừng bức bách hắn bại lộ lai lịch. Hồng Vũ Đại Lục người tu luyện pháp mang theo phi thường nồng nặc bộ lạc là ấn, loại trừ những thứ kia cực kỳ bí mật bộ lạc, cái khác ra tay một cái là có thể biết rõ thân phận. Người trẻ tuổi áo trắng không nghĩ đến Tông Nhất thực lực mạnh như vậy, chân mày co lại. Vốn là muốn cho ngươi một cái thể diện thua pháp, nếu ngươi không thức thời đừng trách ta cho ngươi khó chịu, ta là người da mặt dày, chưa bao giờ sợ khó chịu, thua càng thảm càng tốt. Người trẻ tuổi áo trắng thật sự quyết tâm, trên người bao phủ lên nhàn nhạt bạch quang, giống như ngân trường thương màu trắng dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Thương như độc long, trượng xa điểm khoảng cách thoáng qua liền tới, tốc độ nhanh quả nhiên so với lấy tốc lấy xương kiếm tu còn nhanh hơn mấy phần. Tông Nhất nghiêng người tránh thoát trường thương, nhưng là chỉ là bình thường một đòn, súng này kình khí quả nhiên xuyên thủng lôi đài. Tông Nhất ánh mắt lại mơ hồ có chút giật mình, ánh mắt ở lại người trẻ tuổi áo trắng trên người tựa hồ đang suy tư điều gì. Thật nhanh tốc độ, tam đại kiếm môn bên trong cho dù là đứng đầu đệ tử kiệt xuất tại phương diện tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua thiếu niên này, không động thì thôi, động thì kinh thế hai tục, chỉ là rất đơn giản một thương, phản phất khiến người thấy được khổng lồ một góc băng sơn. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, càng làm cho ta khiếp sợ là thương pháp này bá đạo, coi như là chân cảnh cũng không khả năng dễ như trở bàn tay xuyên thủng này lôi đài đi. Lạc Đan nói nơi nào đến kinh khủng thiếu niên để tỏ lòng ta kính ý. Ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tông Nhất vây tay một cái, một thanh cổ màu vàng hiện đầy hoa văn bí ẩn kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Kiếm này nhìn qua phi thường bình thường, còn lâu mới có được người trẻ tuổi áo trắng trường thương trong tay nổi bật, nhưng là ngầm chứa cổ vận. Đánh đi. Làm Tông Nhất cùng thiếu niên áo trắng đại chiến cùng một chỗ thời điểm, ngồi cao vương cảnh mới phát hiện hai cái này thực lực có 1026 lôi hai người trẻ tuổi suýt nữa bị bọn họ xem nhẹ. Trung quy bọn họ chiến đấu tốc độ quá nhanh, cơ hồ đều là một đòn khắc địch, căn bản không có quá nhiều thời gian đi quan sát. Đầu tiên là La Phủ Sơn truyền nhân, pháp tướng thể tu, đến bây giờ thiếu niên thần bí cùng tông nhất, thực lực yếu nhất thứ 6 lôi quả nhiên tàng long ngọa hổ doanh nguyên nói. Uy tiên cảnh bên trong chỉ có những rào giả kia tài năng đuổi theo hai người tốc độ, một bạch nhất thanh hai vệ độn quang ở trên lôi đài kịch liệt giao phong, mềm dẻo đơn cây mây quả nhiên không ngăn được hai người một lần va chạm, phút chốc cũng đã tàn phá không chịu nổi. Một là nhanh đến cực hạn, thương thế bá đạo, một cái mũi kiếm khó khăn chặn, mang theo hoàng giả thiên hạ bá khí, chỉ là quy tiên cảnh cũng đã nổi lên ra sau này vấn đỉnh chí tôn khí thế. Người trẻ tuổi áo trắng phát hiện cho dù đã bại lộ một bộ phận ẩn giấu thực lực vẫn như cũ khó khăn chiếm thượng phong, mà này tông nhất tựa hồ còn lưu lại dư lực. Chương 251, kịch liệt đánh một trận, Bạch Y Dương thiếu chính người trẻ tuổi áo trắng phi thường kiêu ngạo, tất nhiên không chịu nhận thua, hai người lần nữa chiến làm một đoàn. Động tác càng ngày càng nhanh nhẹn, lực lượng cũng càng ngày càng đáng sợ. Vô luận tốc độ vẫn là trên lực lượng hai người quả nhiên đều không xê xích bao nhiêu, thậm chí ngay cả Diêm Lập ánh mắt cũng đã gần theo không kịp hai người tốc độ, bên cạnh Tiểu Bạch đã không thấy được hai người bọn họ động tác, thế nhưng Vũ Thiên nhưng nhìn đến hết sức chăm chú. Này người trẻ tuổi bí ẩn quả nhiên có thể đuổi theo tông nhất tốc độ Diêm Lập ít nhiều có chút giật mình. Không, hẳn là tông nhất quả nhiên có thể lên người này tốc độ, thật sự không đơn giản. Vũ Thiên bày tỏ bất đồng ý kiến. Nhìn ngươi dáng vẻ chẳng lẽ ngươi biết hắn là người nào? Tiểu Bạch hỏi. Vũ Thiên lắc đầu một cái chỉ là suy đoán không quá khẳng định, tiếp tục nhìn xuống xem đi người trẻ tuổi áo trắng trường thương như long, ở trên lôi đài lưu lại tràn đầy loang loang lổ lổ hàng lớn, mà tông nhất kiếm cũng là bất phàm, phản kích lúc một kiếm đẩy ra trường thương đem này kỳ đẳng tạo thành lôi đài phân chia hai nửa. Nếu như chỉ là chút khả năng này, nơi này chính là ngươi điểm cuối rồi, từ đâu tới đây vẫn là trở về nơi đó đi. Tình mất mạng tông nhất mang trên mặt khinh bạc, trong giọng nói nhưng có ám chỉ gì khác. Ngươi đang ép ta là thì như thế nào? Tông nhất vô cùng tự phụ. Vậy ngươi liền tiếp ta một chiêu nữa đi. Trường thương nhảy lên hóa thành một đầu ngân long vòng quanh người mà xoay chuyển, đầu thương anh bông giống như long tu loạn vũ. Ngân long trở về ngày. Ngân lượng sắc trường thương ở trên lôi đài cấp tốc đi vòng, mà người trẻ tuổi áo trắng tay áo phiêu phiêu nhưng trôi lơ lửng đến giữa không trung, mở ra lồng ngực ôm trong ngực nóng bỏng nắng gắt. Trên áo trắng dính dương quang, lôi đài phía trên phảng phất tạo thành cái thứ nhìn nắng gắt, nhức mắt ánh sáng. Ngân long khốn mà bất công, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra này người trẻ tuổi áo trắng phải ra tuyệt chiêu, thế nhưng tông nhất lại không có nghĩ biện pháp rời đi, cũng không cắt đứt này người trẻ tuổi áo trắng, mặc hắn thi triển, rất nhiều binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn quá tư thế. Dương chi bó đuốc. Dương quang ấm áp phổ chiếu đại địa không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng là lúc này ở người trẻ tuổi áo trắng trong tay quả nhiên hóa thành kinh khủng đại sát khí. Ôn hỏa dương quang hóa thành từng đạo lưu hỏa hướng trên lôi đài rơi xuống mà đi, đồng thời mà đến chả có trường thương biến thành ngân long. Tinh lực. Hắc ba thậm chí chân cảnh đứng lên. Ngồi đầy vương giả hoảng sợ giật mình. Hồng Vũ đại lục lực lượng chỉ mấy loại như vậy, không ngoài linh lực, thuộc tính linh lực, nguyên lực, thế nhưng còn có một loại phi thường lực lượng thần bí được đặt tên là tinh lực. Có thể nắm giữ loại lực lượng này đều là phượng mao lăng giác hạng người, cùng cảnh giới chiến lược vô địch. Toàn bộ cửu giã duy nhất một nơi nắm giữ tinh huyết mạch, nắm giữ tinh lực phương pháp tu luyện chỉ có tinh giả vĩnh giả thành người, chẳng lẽ đây là vĩnh giả thành đệ tử? Nay tuyệt đối không phải vĩnh giả thành người. Hải Liêu cao mày ngữ khí khẳng định vĩnh giả thành cùng ta độc long dốc giao hảo, đối với có phải là hay không tinh giả lực lượng, ta còn là có thể phân biệt ra được. Vậy ngươi nói cửu giã còn có người thứ hai nắm giữ tinh lực sao? Lạc Đan phản bác. Này, Hải Liêu ngữ khí một hồi, xác thực chỉ có tinh giả mới có tu luyện tinh lực người, nhưng hai người lực lượng nhưng lại khác nhau trời vực. Ngồi xuống, đều là các tộc vương cảnh, quả nhiên như vậy thất thố nghe được Dịch Long Thành khiển trách, tất cả mọi người đều ngồi sẽ chỗ cũ. Có phải hay không cũng không muốn đoán, lặng lẽ đợi kết quả chính là nắm giữ tinh lực thì đồng nghĩa với đứng ở cùng trong cảnh giới tuột cùng nhất, đây là công nhận phép tắc, mà Di thiếu gia cũng đứng lơ lửng trên không, nếu như tại tiếp tục đánh thân phận của hắn tuyệt đối sẽ bại lộ, tốt tại một chiêu này tại quy tiên cảnh tuyệt đối không có mấy người có thể tiếp được. Tông Nhất nhìn đến đầy trời lưu hỏa cùng với ngân long đánh tới, không có sợ hãi ngược lại có chút hưng phấn, trong miệng hàng năm có tử, trường kiếm một chiêu dựng thẳng ở trước ngực, kiếm minh vang lên ong ong lại muốn rời khỏi tay. Màu trắng lưu hỏa lấy Tông Nhất làm trung tâm hạ xuống đưa tới kịch liệt nổ mạnh, liên tiếp từng đạo đánh tới đem Tông Nhất bao phủ, nguyên bản quy tiên cảnh khó phá lôi đài hoàn toàn sụp đổ, sở hữu cây mây cũng sẽ dương chi bó đuốc bên trong hóa thành phấn vụn. Sau đó ngân long tự giữa không trung hạ xuống một đầu đâm vào rồi màu trắng lưu hỏa trung tâm, toàn bộ cùng tang thành đều mãnh liệt run rẩy vài cái. Kinh khủng như vậy đả kích không có né tránh, cái này Tông Nhất chết chắc. Là chính bản thân hắn kinh thường, tự phụ đến ngu xuẩn cũng có người nói. Không chỉ chừng này đứng ngoài quan sát người nghĩ như vậy, ngay cả ngồi cao lên vương cảnh cũng cho là như thế. Này người trẻ tuổi áo trắng đã có vượt cấp chiến chân cảnh thực lực, để mặc cho hắn thi triển hậu quả khó có thể tưởng tượng, nhưng là chỉ có Diêm Lập tin tưởng Tông Nhất không thể nào biết vua. Người trẻ tuổi áo trắng nhìn đến chính mình lực tàn phá sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, một tay một trường chuẩn bị đem trường thương triệu hồi, nhưng là trường thương nhưng mất đi khống chế. Chuyện gì xảy ra? Sở Hữu đã kích tạm đi sau, bị hư hại hầu như không còn, giữa lôi đài đứng một cái thanh y người tuổi trẻ. Vẫn là cái nào kiêu ngạo tự phụ bóng lưng. Trường thương màu bạc mới vừa rồi thế công bị Tông Nhất tay trái linh lực bắt, mà trong tay phải cổ màu vàng kiếm dạng lời rực rỡ. Diêm Lập từ nơi này trên thân kiếm quả nhiên thấy được sao băng lớn rơi thiên hạ sụp đổ. Cổ kiếm lịch thế mà lên, lôi cuốn lấy thiên địa bay. Bí thuật, chân dương kiếm. Không việc gì. Ngay cả Tiểu Bạch cũng không thể tin được, tại người trẻ tuổi áo trắng kia đủ để đem một tòa núi lớn hủy diệt trong công kích không ngừng không có tổn thương chút nào cũng liền thôi, ai có thể nghĩ Tông Nhất còn có thể thi triển ra càng hung hiểm hơn thế công. Người trẻ tuổi áo trắng bị công kích này cũng sợ hết hồn, người trẻ tuổi áo trắng tự phụ Hồng Vũ sở hữu phương pháp tu luyện coi như không phải từng cái rất biết, tối thiểu cũng biết một, hai, nhưng là đối với này chân dương kiếm nhưng chưa từng nghe nói qua. Nay cổ kiếm chỗ mang theo chính là mới vừa rồi hắn lúc công kích sử dụng lực lượng, có khả năng đưa hắn đả kích sau khi hấp thu lại thêm lợi dụng coi như thủ đoạn phản kích. Bây giờ không phải là so đo tông nhất là làm sao làm được loại trình độ này thời điểm, song trưởng đè xuống, cả người linh lực đổ xuống mà ra. Cổ kiếm liên tiếp phá vỡ ba đạo phòng ngự, người trẻ tuổi áo trắng và táo loạn vũ phảng phất đưa thân vào trong cuồng phong khó mà ổn lập, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là để cho tông nhất một kiếm này võ công mà trở về. Cổ kiếm trở lại tông nhất trong tay, mà người trẻ tuổi áo trắng cũng đem trường thương đoạt lại, một kích này lôi đại sụp xuống mà hai người cũng liều mạng một cái không phân cao thấp. Những thứ kia ở một bên xem cuộc chiến đại bộ thiên tiêu, điền ly đấu, chiến vô tình chờ một chút cũng đều rung động ở hai người này sức chiến đấu, âm thầm nghĩ ngợi mình là không có khả năng tự nhiên tiếp mới vừa rồi một đòn. Ta có một cái đề nghị, ta nhớ ngươi cũng sẽ không cự tuyệt tông nhất nói. Đề nghị gì làm ta tùy tùng như thế nào đứng ngoài quan sát người đầu tiên là sức sở, rồi sau đó rồi dít bắt đầu cười nhạo tông nhất tự đại, luật thực lực hai người cũng chính là khó phân như nhau, quả nhiên để cho đối phương làm chính mình tùy tùng. Ừ, hoang đường tông nhất vô lễ yêu cầu xác thực chọc giận người trẻ tuổi áo trắng. Ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ta đã tìm được ngươi nhược điểm, ta cũng biết ngươi muốn đi hoàng tôn cổ vực làm cái gì, làm ta tùy tùng ta không ngừng có thể giúp ngươi bảo thủ bí mật, hơn nữa còn có thể giúp ngươi cầm đến ngươi muốn, ngươi cũng không thua thiệt tông nhất cười nói. Ta nhược điểm, ngươi đều có thể thử một lần. Người trẻ tuổi áo trắng khỏe miệng mang theo trào phúng nụ cười. Tông nhất thấy hắn cự tuyệt chính mình đề nghị, phi thân mà lên. Người trẻ tuổi áo trắng chuẩn bị dạy dỗ một chút cuồng vọng tự đại tông nhất, trường thương chui ra, tông nhất nhưng đón trường thương xung tới, định lấy chính mình thân thể chặn này thần binh lợi khí. Hắn đây là tìm chết sao? Diêm lập tức giận mắng. Tông nhất lồng ngực khoảng cách trường thương đã chưa đủ một thước, chỉ cần người trẻ tuổi áo trắng lại thêm một phần lực tông nhất tuyệt đối sẽ chết yểu tại chỗ. Nhưng là tại người trẻ tuổi áo trắng lúc động thủ, tông nhất trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ: Dương bất khuất. Người trẻ tuổi áo trắng đột nhiên ngẩng đầu trong ánh mắt mang theo không tưởng tượng nổi, nhanh chóng đem đã xuất thủ ngân thương rút trở về. Người trẻ tuổi áo trắng tại vốn có thể thủ thắng trong nháy mắt thu tay lại, cho tông nhất một cái cơ hội thật tốt, một kiếm chống đỡ ở trên cổ hắn, hình thức đột nhiên lịch chuyển. Ngươi xem, ta muốn là hơi động ngươi một chút mạng nhỏ khó bảo toàn nha. Tông nhất khinh bạc nói. Người trẻ tuổi áo trắng nhưng cũng không sợ hãi, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn tông nhất. Làm sao ngươi biết ta tổ tiên tên? Ta hẳn không có bại lộ quá nhiều theo ngươi ra chiêu đệ nhất khoảnh khắc ta sẽ biết. Ngươi nghĩ rằng ta rút kiếm là vì tôn trọng ngươi sao? Tông nhất nói chuyện thẳng thắn bất quá ngươi tại đang hỏi ta trước có phải hay không hẳn là lễ phép giới thiệu một chút ngươi, tỉ như tên ngươi. Dương Thiếu Trinh hai người ở trên lôi đài trò chuyện với nhau, ngồi cao vương cảnh muốn thám thính hai người đang nói gì, tuy nhiên lại bị một cỗ lực lượng ngăn trở chặn, loại trừ Tông nhất cùng Dương Thiếu Trinh không có ai biết bọn họ đang bàn luận gì đó. Có khả năng đem sở hữu vương cảnh chắn, đang làm chỉ có hai người có khả năng làm được, Hạc Bà cùng Dịch Long Thành. Đối với là trong hai người người nào, sở hữu người lòng biết rõ, dĩ nhiên là kia một tấm buồn ngủ bộ dáng lao kiếm chủ Dịch Long Thành.